Chương 6941. Khống chế. Chương 6941. Khống chế. Phong ấn lực toàn bộ phá vỡ, một cổ ngập trời ma ý từ Diệp Thần Thiên Linh cái bên trong lao ra. Đây là Uyên Thiên Ma Kiếm hơi thở. Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão cảm nhận được ma kiếm hơi thở ngay tức thì, chính là đại hỉ, chỉ cần đem Diệp Thần đánh chết ở chỗ này, trôi này viễn cổ ma kiếm liền là của mình. Đề phòng sơ suất hắn, một chút vậy không chú ý tới, thời khắc này màu tím hồng mông hơi thở đang nhanh chóng trôi qua. Mắt xem muốn nổ tung mà chết Diệp Thần, ở Uyên Thiên Ma Kiếm hiện hình một khắc, lại là khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên như vậy, Uyên Thiên Ma Kiếm còn sót lại ý thức cần dựa vào ký chủ tới chống cự cái này hồng mông mây tía, Diệp Thần được cứu rồi. Tôn lão thở dài một tiếng, xem ra là đánh cuộc đúng, chính là không biết tình huống kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Uyên Thiên Ma Kiếm, võ đạo luân hồi đồ, hồng mông mây tía, tam phương hội tụ sẽ sinh ra hậu quả dạng gì, ai cũng chưa từng gặp. Cái này, không lâu lắm, Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão tựa hồ mất đi đối hồng mông mây tía khống chế, hồng mông trên thế giới mây tía mất đi hô ứng. Giờ khắc này, hắn cùng mảnh thế giới này giải trừ dung hợp, gầy nhom lại nửa người nửa quỷ thân hình lần nữa hiện ra tại mảnh thiên địa này tới giữa. Đây là đối với không được rõ nội tình Thiên Tuyết Tâm nghi ngờ nhìn về Tôn lão. Mảnh thiên địa này hồng mông mây tía cũng không phải là lão nhân kia tất cả, hắn chỉ bất quá có thể mượn thần võ tù mất tháp điều động mà thôi. Cái này cùng thiên địa linh khí tự có ý thức, Uyên Thiên Ma Kiếm hơi thở xuất hiện, dành cho nó cảm giác nguy cơ, cho nên thoát khỏi tên kia nắm trong tay, bắt đầu tự đi khẳng định. Lúc trước Uyên Thiên Ma Kiếm đoạt sát Diệp Thần, hôm nay Diệp Thần dẫn hồng mông mây tía vào cơ thể, hai mạnh đụng nhau. Vậy Diệp Thần chẳng phải là muốn xảy ra chuyện? Rất nhiều thần vật đều ở đây tranh đoạt Diệp Thần thân thể, Thiên Tuyết Tâm trước mắt vẻ lo âu. Vậy không hẳn vậy, tối thiểu võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực và luân hồi huyết mạch là sẽ phò hộ kỳ chủ Diệp Thần. Tôn lão khuôn mặt nghiêm trọng, dù là như vậy, sau cùng kết quả vẫn là không thể dự đoán. Cùng lúc đó, Diệp Thần thức hải bên trong. Diệp Thần, ngươi dám can đảm mượn cái này hồng mông hơi thở mưu toan xóa bỏ ta? Một đạo hỗn độn bóng người mở miệng nói, một chôi tàn kiếm cũng muốn đoạt sát ta. Sau lưng lục đạo luân hồi bản và một phiến sáng chói tinh không Diệp Thần cường thế đáp lại, hôm nay hồng mông mây tía vào cơ thể, mưu toan lọc sạch cái này tà niệm, mình chưa chắc không thể đánh một trận. Hồng mông bên trong, hỗn độn hơi thở. Một thanh âm khác quen quẩn, hiển nhiên là hồng mông hơi thở tịnh hóa chi lực. Ầm. Bạo liệt nổ vang, hết thảy tựa như bình tĩnh. Đáng chết. Vậy hỗn độn kiếm ảnh một tiếng kêu gào, quanh thân ma ý đại thịnh. Ngoại giới. Kết thúc. Tôn lão nhìn vậy chớp mắt rồi biến mất Uyên Thiên Ma Kiếm hơi thở, dài hô một hơi, nhưng trên đất Diệp Thần nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại. Hồng mông thế giới bên trong mây tía vậy tiệm xu vững vàng, hết thảy quy tịch. Khắc khắc. Diệp Thần đã chết, các ngươi cũng có thể đi cùng hắn. Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão nụ cười trên mặt chỉ tăng không giảm, dễ như trở bàn tay trọng bảo, Uyên Thiên Ma Kiếm là chính hắn. Giờ phút này Diệp Thần thức hải bên trong. Đây là. Diệp Thần ý thức lần nữa có chút đáp lại, thông thả tỉnh lại, bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện, trước mắt đều là vắng vẻ. Uyên Thiên Ma Kiếm hơi thở biến mất. Trước mắt chỉ có một đạo lưu chuyển tinh thuần màu tím kiếm mang, trên đó che nhàn nhạt hỗn độn khí tức. Đây là. Diệp Thần trong mắt hiện ra một chút mừng như điên, trước kia đại chiến hồng mông mây tía cùng Uyên Thiên Ma Kiếm tàn hồn lại dung hợp. Bên trong đan điền võ đạo luân hồi đồ chớp mắt, tựa hồ ở hướng Diệp Thần truyền lại một ít tin tức. Một màn cảnh tượng hiện lên. Nguyên lai là ngươi, đứa nhỏ, ngươi nhưng mà lập công lớn. Chính là dấu, chờ cơ hội nhi động võ đạo luân hồi đồ linh, khiến cho một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau diệu kế, ở Uyên Thiên Ma Kiếm tàn hồn cùng hồng mông mây tía quyết chiến lúc đó, hoành sát một tay, đem hai người căn nguyên luyện hóa. Há chẳng phải là nói, Uyên Thiên Ma Kiếm cùng hồng mông mây tía hiện tại đều là của ta. Diệp Thần vui mừng quá đỗi. Võ đạo luân hồi đồ linh nhất tránh trước mắt, Uyên Thiên Ma Kiếm tàn hồn đã diệt, hồng mông mây tía chủ đạo thân kiếm. Bên trong cơ thể ngươi hồng mông hơi thở, sẽ cùng Uyên Thiên Ma Kiếm hủy diệt ý dung hợp sau đó, đã lọc sạch là hồng mông mẫu khí, tinh thuần cực kỳ, lại có thể điều động giữa trời đất tất cả hồng mông khí. Ngươi 33 thiên hồng mông cổ pháp sợ rằng đều sẽ có nơi tăng cường. Võ đạo luân hồi đồ linh giải thích. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần lần này là thật nhặt được bảo bối. Thậm chí thi triển bắt quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao hiệu quả cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh quay về, Diệp Thần đã bỏ mình, Thiên Tuyết Tâm, ngươi nếu như thành thật khai báo, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Thiên Tuyết Tâm trên mình, vậy có quá nhiều bí mật chờ đợi đảo, giờ khắc này, Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão tựa hồ lấy được toàn thế giới. Hừ. Thiên Tuyết Tâm vùng vây đứng dậy, làm bộ liền muốn tự bạo. Ta kéo cái lao ra hỏa này, ngươi đi trước. Nàng quay đầu hướng về phía Tôn lão nói, ai nói ta chết? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Diệp Thần. Tôn lão cùng Thiên Tuyết Tâm đều là sửng sốt một chút. Diệp tiểu tử, ta cũng biết ngươi chấp trưởng luân hồi, không như thế dễ dàng xảy ra chuyện. Tôn lão cười ha ha một tiếng, nhìn trước mắt Diệp Thần, giờ khắc này hắn rõ ràng mình đánh cuộc đúng. Thiên Tuyết Tâm cũng là vui mừng giật tại bày tỏ. Nhìn lại một bên Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão, sắc mặt dần dần âm trầm. Nếu ngươi khỏe còn sống, vậy ta liền tự mình đưa các ngươi lên đường. Dung. Khí tức quanh người bạo tăng, nhưng lần này Thái Thượng trưởng lão bóng người nhưng là vẫn tại chỗ đứng lặng. Ừ, mình rõ ràng đã khu động. Giờ dậy ở Thần Võ Tù mất tháp, tại sao có thể như vậy? Lao ra, ngươi có phải hay không kinh ngạc? Vì sao cái này Thần Võ Tù mất tháp không nghe người sai sử? Diệp Thần khẽ cười một tiếng, nhìn người trước mắt ảnh. Đó là bởi vì mảnh thiên địa này hồng mông mây tía đều là của ta. Nói xong, Diệp Thần trong tay tinh mang trước mắt chính là lúc trước đảo huyền tại nhỏ bên trong thế giới trôi này tuyệt thế hung kiếm, Uyên Thiên Ma Kiếm. Màu vàng sậm trôi kiếm vẻ, màu đậm đường vân lan tràn toàn bộ thân kiếm, đỏ tươi thân kiếm tản mát ra nóng rực nhiệt mang. Cùng lúc trước bất đồng chính là kiếm bảng to bên trên, lưu chuyển màu tím chói lọi, trên đó che nhàn nhạt hồng mông hơi thở. Uyên Thiên Ma Kiếm, ta tuy chấp trưởng ba chôi thiên kiếm, nhưng ngươi tuyệt đối không thua thiên kiếm, hôm nay ta liền đem ngươi đổi tên là Huyền Thiên Hồng Mông Kiếm. Diệp Thần một tiếng quát chói tai, Hồng Mông Mẫu khí tựa hồ cảm nhận được liền chủ nhân triệu hoán, trong chốc lát cả tòa thiên địa Hồng Mông mây tía đều là xuất hiện Huyền Thiên Hồng Mông trên thân kiếm. Cái này không thể nào. Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão cũng là cảm nhận được liền giữa trời đất Hồng Mông hơi thở lưu chuyển, lại là toàn bộ hội tụ tại Diệp Thần cầm kiếm bảng to bên trên. Lao ra, ngươi vậy nếm thử một chút một chiêu này đi. Diệp Thần trong tay Huyền Thiên Hồng Mông kiếm vung ra, màu tím kiếm mang từ Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão trên thân thể vạch qua, một phần hai nửa. Ngay tại Thái Thượng trưởng lão khó tin ánh mắt bên trong, một tiếng kêu gào thê lương vang khắp chân trời. Mời ủng hộ bộ Ma Y thì tướng chương 6942, tức đoạt luân hồi. Chương 6942, tức đoạt luân hồi. Chiêu này tên là Vĩnh Hằng Sát Hồn. Màu tím kiếm mang không có thương tổn thân thể, mà là Hồng Mông Mây Tía vốn là siêu cường ăn mòn tính bị Diệp Thần sáp nhập vào Diệp Thần Vĩnh Hằng kiếm đạo bên trong. Kiếm phong sát thân, kiếm mang sát hồn. À, Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão mái tóc dài phiêu tán, toàn bộ thân xác một nửa đều là bị Diệp Thần một kiếm miễn cưỡng lột bỏ, hóa thành một quầy bùn nát. Mà còn sót một nửa kia thân xác, nhưng là vùng vây bất diệt, đứng dậy cười gần nói, Diệp Thần, ngươi lại tổn thương lão phu. Ừ, Tôn lão cũng là phát hiện không đúng, lão này hẳn là theo kiếm mang cùng vậy một nửa kia thân xác vậy, thần hồn vẫn diệt mới là, làm sao? Quả nhiên như vậy, nửa người nửa quỷ đồ. Diệp Thần một tiếng hừ lạnh, rồi mới hướng Tôn lão giải thích. Thì ra là như vậy, Âm Ma Thánh Điện lại còn có như vậy bảo chế thần hồn thủ đoạn. Coi là thật âm hiểm tay độc. Nghe nói Uyên Thiên Tông vậy xương trắng thiếu niên là một sau đó, Tôn lão mới chợt hiểu ra. Lão này vốn nên chết ở chục nghìn năm trước, nhưng tựa hồ Âm Ma Thánh Điện dùng bí pháp nào đó, giữ nguyên một bán thần hồn, chế thành liền cái này nửa người nửa quỷ đồ. Diệp Thần, ngươi rất thông minh. Vậy một nửa thân thể dương ra nửa tấm đáng sợ môi mở miệng nói, nhưng là, ngươi như cũ cầm ta không có cách nào, Âm Ma Thánh Tổ bất diệt, ta cũng không diệt. Khắc khắc. Làm người ta rợn cả tóc gáy cười tiếng vang lên, vậy còn sót nửa tấm trên gương mặt, vẻ đắc ý hiện ra hết. À, phải không? Diệp Thần nhưng là lơ đễnh, nói, ban đầu, Thần Võ Điện cùng ma tộc liên thủ, bị diệt Uyên Thiên Tông, các ngươi khi đó, hẳn thuộc về hợp tác phân tăng quan hệ chứ? Hôm nay Âm Ma Thánh Điện cưới ở Thần Võ Điện trên đầu, ngươi cái này ỷ mình thái thượng trưởng lão người, còn muốn ở người ta ánh mắt hạ kéo dài hơi tàn. Ngươi nói, các ngươi tổ sư gia nếu là biết, biết hay không khí quan tài bản cũng không để ép được. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, giọng bên trong vẻ trào phúng hiện ra hết. Thần Võ Điện thái thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt một hồi thời kỳ giáp hạt. Ngươi là cái đó thời kỳ lão gia, như vậy vật này, ngươi hẳn không thể quen thuộc hơn nữa chứ? Diệp Thần từ giữa eo móc ra Huyền Thiên Tông lúc đó, từ xương trắng trên người thiếu niên bắt được duy nhất vật kiện mà. Đây là Thần Võ Điện điện chủ làm. Đệ nhất điện chủ làm đã sớm đánh rơi, vì sao sẽ ở tay ngươi bên trên? Chấn độ thanh âm vang vọng ở giữa trời đất, tựa hồ cái này một lệnh bài, để cho hắn khá là kiêng kỵ. Không khéo, nó bị thất lạc ở liền Nguyên Thiên Tông cũ địa điểm, Trần Phong cùng Hắc Ma Nhai Đệ bị ta tìm được. Diệp Thần trong tay, thần, chữ làm phong cách cổ xưa lệnh bài, tản mát ra một chút nhàn nhạt uy áp, rất hiển nhiên, cái này đệ nhất điện chủ lệnh bài bên trong khắc xuống liền loại nào đó cấm chế, Diệp Thần lần đầu tiên cầm tới tay thời điểm, chính là ý thức được. Dẫu sao hắn cũng coi là đối trận tự quyết rất có biết rõ, kết hợp thiên tà lòng núi, viêm dương kết giới ý đồ hòa tan là diệt minh thú cử chỉ, chính là không khó nhìn ra, cái này Thần Võ Điện đệ nhất điện chủ là một vị trận pháp cự phách. Vậy hắn trên lệnh bài cấm chế, khẳng định đối với môn nhân có loại nào đó chế ước, đối với bây giờ Thần Võ Điện môn nhân có thể không tạo tác dụng, nhưng cái này nửa người nửa quỷ lão gia, nhưng mà cái đó thời kỳ liền tồn tại. Diệp Thần, có gì thì nói. Thái thượng trưởng lão thấy Diệp Thần lấy ra lệnh bài trong nháy mắt, ban đầu phách lối hơi thở không còn gì vô tổn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, dưới mắt cái lão gia hỏa này, sợ hai chính là Hồng Mông hơi thở khu động đệ nhất điện chủ làm. Bên trong đan điền Hồng Mông mâu khí lưu chuyển, từ Diệp Thần đầu ngón tay tràn ra tí tí hỗn độn khí tức, tràn vào phong cách cổ xưa kia, thần, chữ trong lệnh bài. Chỉ gặp Thần Võ Điện thái thượng trưởng lão còn sót lại nửa phó thân thể ngay tức thì giấy lên vô biên nghiệp hỏa, bất quá mấy tức quan cảnh, chính là đốt liền cốt cặn bã đều không còn dư lại, hóa thành bụi bặm. Tên này lại chết như vậy. Tôn lão trợn to trong mắt, nhìn trước mắt tình cảnh. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, nếu như cái đó thời kỳ, dám can đảm vi phạm Thần Võ Điện môn nhân, tất cả đều là như vậy kết quả, thần võ tù mất bên trong tháp Hồng Mông mây tía, ở mỗi cái Thần Võ Điện cửa bên trong cơ thể đều có, lệnh bài kia, bất quá là thằng cấp bản dẫn bạo khí thôi. Cái này đệ nhất điện chủ, thật là hạ người lòng dạ ác độc. Tôn lão không khỏi chắt lưỡi nói: nhưng mà tên này bị Âm Ma Thánh Điện bí pháp sửa đổi qua, mới vừa rồi hắn cũng nói Âm Ma Thánh Tổ bất diệt, hắn không chết. Diệp Thần vừa dứt lời, chỉ gặp trên đất một chồng tàn xám, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụ hợp, vặn thành một bộ xương trắng, máu thịt ở trên đó nảy sinh lan tràn. Không lâu lắm, lao ra nửa phó thân thể chính là lần nữa ngưng kết. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Diệp Thần nhìn một màn trước mắt, ánh mắt bình tĩnh. Vậy lại một lần nữa đi. Vô số lần vẫn diệt lại ngưng hợp, Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lao trải qua không thuộc về mình cảm giác đau, vẫn diệt vào địa ngục mùi vị. Mấy lần quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hiện tại, chúng ta có thể nói một chút chứ? Diệp Thần trong tay, thần, chữ trên lệnh bài hạ lộn, thưởng thức trước. Diệp Thần, ta phục, ngươi nói, ta làm theo. Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lao túi xuống cao quý đầu lâu. Diệp Thần đầu ngón tay lau một cái lưu quang thoáng qua, bắt quái thiên đan thuật vẩy chiếu vào người, Thần Võ Điện Thái Thượng trưởng lão một nửa kia thân xác cũng là ngưng tụ ra. Ừ. Không rõ cho nên lão gia nhìn Diệp Thần, chỉ nghe được trước mặt vậy ổn định ung dung người tuổi trẻ nhẹ giọng mở miệng phân phó nói: "Ngươi bất quá là muốn sống thôi, liệu ngươi cũng không muốn mất tổ tiên phong thái, cam nguyện là Âm Ma Thánh Điện nô chứ?" Rất đơn giản, ta cũng có thể để cho ngươi còn sống. Trong tay, thần, chữ trên lệnh bài hạ lộn, không ngừng kích thích lao ra trong mắt. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Lão gia tròng mắt đông lại một cái, không biết ở đắn đo chỗ gì. Ngươi là một người thông minh, lần sau lúc gặp mặt, ta xem ngươi biểu hiện. Diệp Thần thu hồi lệnh bài, chợt bình tĩnh nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi muốn sống, ta có thể để cho ngươi sống, mà ta chỉ cần tâm niệm vừa động, ngươi là có thể sống không bằng chết. Lão gia ngây tại chỗ, thật lâu không nói. Nơi đây mất Hồng Mông hơi thở che chở, bất quá là tòa tầm thường tháp thôi. Không tốt, Càn Khôn trong hồ lô âm ma thánh điện đám người kia muốn đi ra. Oanh. Cùng lúc đó, ngoại giới. Hô. Ngàn trượng thú thân thể bên trên, vết thương chồng chất, càng có nhiều chỗ, sâu thấy tới xương điều này đại biểu cái gì? Thời khắc này là Diệt Minh thú đã lại không dư lực gây dựng lại mình thân xác, đã từng sánh bằng một đời thiên quân cường giả, dưới mắt như vậy chật vật. Cái này thực lực mạnh, đã vượt quá tầm thường thiên quân sơ kỳ, đáng ghét, nếu như ban đầu thối lui còn có phần thắng, hôm nay, ngay tại là Diệt Minh thú suy tư để gặp, xa xa thần võ tù mất thắp nhưng là hàn mang trước mắt, từ bên trong một đạo kiếm mang xung ra, ầm ầm ngã xuống. Ừ. Âm ma thánh tổ hiển nhiên cũng là bị cái này động trời nổ vang hấp dẫn sự chú ý, quay đầu lại nhìn lại, Diệp Thần cùng Tôn lão bụi bặm xuống bóng người như cũ có thể gặp, ở sau lưng, Thiên Tuyết Tâm đứng chắc tay. Thần võ điện lao ra thả đối lập. Diệp Thần. Âm ma thánh tổ thấy Diệp Thần hiện thân, quả quyết bỏ tiếp tục đuổi giết là Diệt Minh thú, ngược lại là hướng Diệp Thần đi. Lúc trước giúp ta thoát khốn vậy hai người, là Diệt Minh thú định nhãn nhìn một cái, chính là lúc trước Thiên Tản núi đem cứu ra người. Xem ra ta lưu Thiên Tuyết Tâm một mạng, là đúng. Âm ma thánh tổ khàn khàn cười một tiếng, chợt hướng về phía Thần võ điện thái thượng trưởng lão nói, lao ra, Tôn Linh Thiên tộc lao ra giao cho ngươi. Thần võ điện lao ra nghe vậy sửng sốt một chút, hai quả đấm nắm chặt, con mắt bên trong lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Luân hồi chi chủ, hôm nay, huyết mạch ngươi và ngươi hết thảy đều đưa thuộc về ta. Màu máu trường bào đã trôi giạt tại Diệp Thần trước mắt. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm, chương 6943. Phần ân tình này. Chương 6943, phần ân tình này đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Diệp Thần không sợ hãi chút nào, xích trần thần mạch kích hoạt, một tầng hoàng kim chiến giáp bao trùm quanh thân, nguyện vọng thiên tinh vậy là thủ hộ, rồi sau đó giơ kiếm đón đỡ, nhưng vẫn là bị âm ma thánh tổ một trường chụp lui. Đáng chết, không cách nào vận dụng 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy nhất kiếm, hơn nữa thương thế nặng hơn, trạng thái thân thể đến cực hạn. Vốn muốn lặng lẽ chạy đi Diệp Thần, nhưng là bị âm ma thánh điện hơn 10 vị cường giả hợp lực nhất kích bại lộ thân phận, lúc trước bên trong tháp mượn Hồng Mông Mây Tía thượng năng đánh một trận, hôm nay đối mặt cái này khỏe hẳn lão gia, tất nhiên không địch lại. Thần võ điện người đều là đáng chết. Ở nơi này phải, dị biến nổi lên, một tiếng thú gào vang khắp thiên địa, ngàn trượng thú thân thể bên trên, vết thương dễ sợ chỗ tản ra tí tí u minh sương mù. Thằng nhóc, lúc trước trách lầm của ngươi, bổn thần nguyên lấy vì ngươi là thần võ điện người. Nếu ngươi giúp ta thoát khốn, miễn cho Viêm Dương Tiêu hủy vẫn, hôm nay ta liền trả ngươi nhân tình này. Ha ha ha, thần võ điện sơn môn hủy hết, các đệ tử đồ tất cả đều chết. Bổn thần chết cũng không tiếc. Là Diệt Minh thú đáng sợ hơi thở bạo tăng, ngàn trượng thú thân thể đổi được hư ảo, liền chạy trên đất thú huyết, đều là hóa thành một món hôi vụ. Ma tộc có thể giết, đi chết đi. Đinh. Thần võ điện hộ tông đại trận giờ khắc này toàn bộ vỡ vụn, lao một cái mặt trời gay gắt quang chiếu ở là Diệt Minh thú thú thân thể bên trên. Nó cố nhiên là hung thú, ngày cũ thời đại, ở rất nhiều người trong mắt tội đại ác vô cùng, nhưng nó cũng biết vì sao là ân, vì sao làm thiện. Đây cũng là võ đạo thế giới lớn nhất tàn khốc, cũng là lớn nhất bị lực. Thưa không biến dạng. Diệp Thần mượn linh nhi hư không vết rách, bước vào trong đó, tránh khỏi một kích này. Lão già này thực lực thật là khủng bố, như vậy trình độ tự bạo lại bị hắn dưới áp chế tới. Âm ma thánh điện cường giả còn ở, lão già này vô luận như thế nào vậy được đè xuống, hắn thực lực sợ rằng cách bước vào thái thượng thế giới không xa. Diệp Thần chăm chú nhìn thần võ điện địa giới, sáng mang hủy thiên diệt địa, nhưng là bị một tràng mưa máu miễn cưỡng dừng lại. Trong tay một viên nội đan tản ra giống nhau u minh sương mù, nhưng là dịu dàng dị thường. Thú tộc cảm tình có lúc so loài người càng thêm thuần túy. Diệp Thần đầu góc bên trong nổi lên thiên tà chân núi, cùng vậy u xanh con mắt đối mặt lúc cảnh tượng. Nó cứu chúng ta tất cả người. Thiên Tuyết Tâm tựa hồ cảm thấy Diệp Thần thương cảm, tiến lên nhẹ nhàng vô vai hắn một cái, an ủi. Diệp Thần nghe vậy, siết chặt trong tay u minh nội đan, chợt trầm giọng nói, lần sau gặp mặt, lão gia, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lãnh đạm ánh mắt nhìn xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Tuyết Tâm, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Diệp Thần nhiều lần suy tư, Thiên Cung Thần Giáo Tiêu Hân trưởng lão di thể bị hắn ở Phong Lâm Đài bên ngoài rừng sâu bên trong ôm ra, cảnh tượng vẫn là rành rành trong mắt đoạn này ngày giờ tới nay, hắn đầu góc bên trong luôn là hiện ra vậy Phong Lâm Đài bên ngoài, vậy từng đạo tự bạo bóng người. Cái gì? Thiên Tuyết Tâm thấy Diệp Thần như vậy trầm thấp, trong lòng cũng là lộn bột một tí. Dẫu sao từ gặp mặt đến hiện tại thoát khốn, trước mặt nam tử đối với Thiên Cung Thần Giáo, chỉ chữ chưa từng nói tới. Nghe được Thiên Tuyết Tâm trong giọng nói giọng run rẩy, Diệp Thần khẽ than một tiếng, nên tới thủy chung là không tránh thoát. Tôn lão cùng Linh Nhi, thấy tình cảnh này, cũng là tự phát rời đi, bọn họ tựa như cũng không muốn lần nữa nhắc tới huyết sắc này qua lại. Hôm đó ta chạy tới Phong Lâm Đài cuộc chiến, Thiên Cung Thần Giáo tất cả trưởng lão, tất cả đều chết trận. Mấy ngày sau đó, Huyết Ma Tông cùng Thần Võ Điện ở Âm Ma Thánh Điện cái đó lao bất tử bảy mưu đặt kế dưới, vây công Thiên Cung Thần Giáo. Vô Không Tiền Bối chết trận. Mặc dù trước đó an bài rút lui, nhưng vẫn có một phần chia Thiên Cung Thần Giáo đệ tử là bảo vệ Thiên Cung Thần Giáo tôn nghiêm mà vẫn. Diệp Thần đem Thiên Tuyết Tâm bị kẹt thần võ tù mất tháp đoạn thời gian này tới, Thiên Cung Thần Giáo toàn bộ tình huống cho biết liền nàng. Trước mặt người đẹp không nói một lời, thậm chí vẻ mặt đều là sống sinh cứng đờ, run rẩy thân thể kịch liệt phập phồng, quanh thân hơi thở vô cùng không ổn định. Yên tâm đi, Thiên Cung Thần Giáo đệ tử nòng cốt còn ở, tông môn hương khói vẫn tiếp theo, cái thủ này sớm muộn sẽ báo. Diệp Thần tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Tuyết Tâm bả vai, an ủi người loại chuyện này mà, hắn một cái sống chết bên trong giấy rùa người, thực có ở đó hay không được. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Ngô Ngọc Trì bọn họ. Sau một nén nhang, hô, trong lòng ý niệm động một cái, trước mặt trăm trượng phi lưu miễn cưỡng ngừng, ồn ào náo động nước chảy xiết tiếng ngay tức thì hơi ngừng. Mấy hơi thở sau đó, núi chim cá trùng tán, vẫn là chỉ có như thế chút trình độ. Ngô Ngọc Chi đối với mình tiến độ tu luyện khá là bất mãn, dựa theo cái này cùng độ tiến triển, muốn báo thủ, căn bản không có thể. Ngọc Chi, Diệp Thần thanh âm ở sau lưng vang lên, thiếu nữ xoay người, nhưng là ngay tức thì trợn to con ngươi. Sư tôn, Ngô Ngọc Chi mấy độ nghẹn nào, nhìn trước mặt đã lâu một bộ màu trắng tà áo, hốc mắt bên trong ấm áp cũng không nhịn được nữa. Diệp Thần quay đầu rời đi, Thiên Cung Thần Giáo tình huống, Thiên Tuyết Tâm tư tưởng, có lẽ chỉ có nàng cái này đệ tử thân truyền mới có thể giải khai đi. Thiên Tuyết Tâm ngưng mắt nhìn đám người, nói, ta còn có một chút lực lượng, có thể phá vỡ nơi đây quy tắc, mang bọn họ rời đi, bất quá sau chuyện này, ta phải bế quan một hồi, làm ta xuất quan lúc đó, ta liền muốn những tên kia cảm thụ ta Thiên Tuyết Tâm vô tận tức giận. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Thiên Tuyết Tâm nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Diệp Thần do dự một chút nhưng là lắc đầu một cái, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, khối ngọc bội này hay là cho ngươi, nếu như đến lúc đó ta vừa vặn không có sao, ta nguyện ý giúp ngươi. Huyền Hải lối vào muốn không được bao lâu muốn mở ra, còn có giả thiên ma đến nguy cơ, bất kể như thế nào, hắn không thể ở chỗ này lâu nên nô. Mặc dù Diệp Thần càng phát ra cảm giác, nơi này nhân quả, và vậy địa bàn lớn cờ có liên quan, nhưng cái này bên trong phảng phất có tầng tầng sương mù dày đặc, để cho hắn không thấy rõ bản cờ này. Chắc hẳn, sau này sẽ có kết quả. Thiên Tuyết Tâm gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, cảm kích nói, đa tạ, phần ân tình này ta sẽ một mực nhớ. Diệp Thần không nói thêm nữa, sau đó nơi đây sự việc giải quyết, liền biến dạng hư không, hướng một phương hướng đi. Nơi đó chính là Bắc Mãng tổ địa phương hướng. Diệp Thần ở Bắc Mãng tổ địa bế quan chữa thương một ngày, lại luyện hóa một phần chia bầu trời long hồn, thương thế mới dần dần chuyển biến tốt. Sau đó hắn liền xuất quan, mới vừa đi ra đạo phủ, trước mắt không gian dần dần xuất hiện một chút chập chờn, một đạo người quần áo trắng bóng từ trong đi ra. Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần cùng chào hỏi. Nhâm Phi Phàm hôm nay như cũ thân mặc áo bào trắng, thế nhưng mái tóc dài nhưng chưa từng đem lên, mà là mặc cho hắn rơi xuống, bình thêm một chút phong thần dung mạo. Ngươi lại đi chỗ đó Thiên Cung chi địa. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần gật đầu một cái, có chút nhân quả nhu cầu kết. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, bên kia nhân quả thật không đơn giản, ngươi dính có chỗ tốt, bất quá nhất định phải chú ý không nên bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Mời ủng hộ bộ Ma Y tướng chương 6944. Ma Đế chuyển cơ. Chương 6944, Ma Đế chuyển cơ. Diệp Thần nói, Nhâm Tiền Bối yên tâm, thời gian này, ta một mực áp chế mình, cũng không vận dụng 9 tầng trời thần thuật và chỉ thủy võ đạo. Đúng rồi, Thiên Không Chi Vương hồn phách luyện hóa được thế nào? Nhâm Phi Phàm yên lòng, tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp Thần đem mình thành quả tu luyện biểu diễn ra, cho Nhâm Phi Phàm xem, hắn hấp thu vậy một phần chia long hồn, đã hóa thành hư ảnh tiểu nhân, ở trong cơ thể hắn chìm nổi quanh quẩn. Nhâm Phi Phàm thấy vậy gật đầu cười, muốn đến là đối Diệp Thần tu luyện tiến cảnh khẳng định. Cũng không tệ lắm. Nếu như huyết long cùng bầu trời rồng thần hồn phách hoàn toàn hòa làm một thể, bảo cất ở đây Long Nguyên Thiên Kiếm trong đó, có lẽ có thể để cho thiên kiếm sinh ra chất bay vọt, thoát khỏi tám đại thiên kiếm phạm vi, cao hơn một tầng. Nhâm Phi Phàm là đại đạo cương giả, tu luyện đạt tới cảnh giới như vậy, có thể nói trước không người tới, hắn ở trên đại lộ kinh nghiệm 10 phần phong phú, hơn xa tầm thường người tu luyện. Vì vậy hắn nơi cho ra nói, Diệp Thần sẽ nghiêm túc lắng nghe. Kế tiếp thời gian 2 ngày bên trong, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm ngày đêm ở chung một chỗ, đàm kinh luận đạo, liên quan đến cái này trong thiên địa căn nguyên thuật, tất cả đều ở hai người nói chuyện tới giữa qua một lần. Thậm chí Kỷ Tư Thanh muốn cùng Diệp Thần một mình thân cận, đi tới vừa thấy lúc đó, Diệp Thần đang cùng Nhâm Phi Phàm hù ở tay múa chân nói gì, trong chốc lát không khỏi có chút ngạc nhiên. Thân Đồ Huyền Nhi cùng Tiêu Thủy Hàn các người cũng là ở chỗ này ở một ít ngày, Vĩnh Hằng Thánh Vương lão luyện thành thục, tự biết đây là cái không thể có nhiều cơ hội, vì vậy đi tới hai người nói chuyện địa điểm, ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh lắng nghe. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn vậy gia nhập Tam Phương hội đàm, bày tỏ mình đối với võ đạo cách nhìn cùng lý luận. Kéo dài chừng mấy ngày đường thời gian sau đó, trang này luận đạo nói chuyện cuối cùng kết thúc, mà Diệp Thần vậy phải chuẩn bị chuyện kế tiếp, đó chính là chuẩn bị tiến vào Huyền Hải, tìm hai đại bảo vật. Bất quá ở trước đó, còn có một việc để cho Diệp Thần lo lắng, đó chính là có liên quan Giả Thiên Ma Đế. Ma tổ Vô Thiên vì ngăn cản mình tiến vào Huyền Hải, lại muốn trước thời hạn đem Giả Thiên Ma Đế luyện hóa thành đồ đựng, hơn nữa đưa vào luân hồi. Như vậy thứ nhất, Giả Thiên Ma Đế liền sẽ hoàn toàn biến mất đi, hóa thành bụi bặm, đây là Diệp Thần nơi không muốn nhìn thấy. Có thể hiện tại, Giả Thiên Ma Đế lại không cách nào rời đi Hắc Ám Cấm Hải. Diệp Thần lại đi tìm một lần Giả Thiên Ma Đế, khuyên hắn đi xa cả bay, nhưng Giả Thiên Ma Đế vẫn như cũng là cự tuyệt. Hắn thê tử Vũ Chỉ Giao còn ở Ma Tổ Vô Thiên trên tay, hắn tuyệt không thể nào ném xuống đối phương, một người đi xa cả bay. Chuyện này chỉ có thể nói là không rõ ràng, Diệp Thần đối với lần này cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể than thở một tiếng. Nếu như muốn phải giải quyết Giả Thiên Ma Đế chuyện, liền chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là thay đổi hết đồ đựng, cho Ma Tổ Vô Thiên tìm được một cái mới thân thể, để cho hắn từ cũ thời đại hải cốt bên trong quá độ tới. Bất quá này cùng độ khó, không khác nào lên trời. Chứ không nói có thể hay không lấy được phải cho khí một điểm này, liền chỉ là tìm độ khó, đã vượt ra khỏi Diệp Thần thừa nhận phạm vi. Ma tổ Vô Thiên cần đồ lượng, chính là vô thượng ma tổ khu, hôm nay chư thiên vạn giới ma tu trong đó cơ hồ không có người có thể đạt tới yêu cầu. Có thể thỏa mãn này điều kiện, đều là độc bá một phe cường giả, bằng vào Diệp Thần bây giờ thực lực lại làm sao có thể đánh bại bọn họ. Cho nên nói chuyện này là không tháo, liền liền đại La Kim Tiên tới cũng không tốt làm. Vô luận như thế nào, Diệp Thần đều muốn kéo Giả Thiên Ma Đế một cái, không nhận tâm nhìn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu. Lâm vào là hắn linh hồn người đồ đựng, từ đó mất tự mình. Hắn ở Nhâm Phi Phàm trước mặt nói ra trong lòng mình nghi hoặc, mà Nhâm Phi Phàm yên lặng hồi lâu sau đó, mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy ta có lẽ còn thật có thể cung cấp một ít đầu mối, là có liên quan thân thể đồ chứa. Diệp Thần nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm không nhanh không chậm, tiếp tục nói, ta biết cái này đồ đựng, có lẽ có thể phù hợp ma tổ Vô Thiên yêu cầu. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, hắn biết có một cái ma vương thân thể không lành lặn, ở lại Hắc Ám Cấm Hải đáy biển vực sâu. Vậy ma đạo thân thể chủ nhân đời trước chính là thời kỳ viễn cổ một khối ma đế, tên là Thiên Ma Đại Đế, sau khi chết không biết là nguyên nhân gì, thân thể cất giữ nguyên vẹn. Nhưng là rơi vào vô tận u minh vực sâu, chỉ là hiện tại cũng không có bị đánh mò ra, một mực lưu lại ở đó sâu trong lòng đất. Diệp Thần nghe vậy nhất thời đại hỉ, bất quá ngay sau đó trong lòng lại có nghi ngờ, nếu vậy Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn lọt vào lòng đất vực sâu, hơn nữa ở Hắc Ám Cấm Hải lãnh vực trong đó, vậy ma tổ Vô Thiên tại sao không đi đem đánh mò ra đâu? Nhân Phi Phàm lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết, hắn chỉ là nghe nói qua ma tổ Vô Thiên tựa hồ vậy từ vậy vực sâu bên trong tìm kiếm qua Thiên Ma Đại Đế không lành lặn, nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Ta muốn đại khái trước tiên là bởi vì là đại đạo quy tắc ý chí hạn chế, cho nên mới để cho cái này ma tổ Vô Thiên không cách nào tiến vào trong đó. Nhân Phi Phàm suy đoán nói, vô luận như thế nào, Diệp Thần dù sao phải thử một chút, nếu là thật có thể tìm được Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn, như vậy thì có thể đem giả Thiên Ma Đế từ cựu Nhật Minh trói buộc trong đó giải cứu ra. Nhân Phi Phàm suy tính luôn mãi, dự định cùng Diệp Thần cùng đi vậy Hắc Ám Cấm Hải đáy biển, tìm Thiên Ma Đại Đế bóng người. Hai người mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, rời đi Bắc Mãng tổ địa, biến dạng hư không, đi tới vậy Hắc Ám Cấm Hải đáy biển lối vào. Từ lần trước Diệp Thần đi tới nơi này, lấy đi Long Cung ở giữa Vạn Yêu Tiên Ao cùng với Hắc Ám Cổ Long một món lực lượng sau đó, liền một mực sông sáo bên ngoài, chưa từng về tới đây. Hắc Ám Cấm Hải đáy biển, như trước kia như vậy là nhánh, hoàn toàn không thấy được phân nửa con mình, bằng vào hơi thở phán đoán, cũng đã vô cùng hung hiểm. Sự thật vậy quả thật như vậy, đáy biển không biết cất giấu nhiều ít cùng hung cực các là máu quái thú, một khi bị để mắt tới, vô cùng hậu hoạn. Diệp Thần thả ra nguyện vọng thiên tinh, ngôi sao ánh sáng, ở nơi này Hắc Ám Hải lý chính là vô cùng sáng chói, chiếu sáng trong xung quanh trăm dặm, ở những ánh sáng này chiếu sáng dưới, Hắc Ám xua tan, thần quang tràn ngập, lấy là máu mà sống loài cá, vậy cảm nhận được liền cái này một món ấm áp thần quang. Một lát sau, liền có vô số loài cá chi chít nổi lên, thẳng nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng ngại vì hai người thực lực mà không dám đến gần. Nơi này hình như là Huyền Hải khởi nguyên. Năm đó ta đuổi giết một tôn cá ma tới chỗ này, liền để cho hắn chạy. Nhân Phi Phàm nhớ lại năm xưa, giọng không khỏi có chút thổ thức. Tiếp cận với thiên đạo cường giả hạ xuống nơi đây, coi như là quanh năm cuộc sống ở Hắc Ám Cấm Hải dưới đáy cấm kỵ sinh vật, cũng không dám lỗ mãng. Diệp Thần lần trước từ đáy biển cung điện bên trong lấy được rồi kéo dài tánh mạng linh căn, hơn nữa đón nhận Hắc Ám Cổ Long lễ vật, đáp ứng hắn phải tìm được bầu trời long hồn. Lần này trở lại đáy biển, một là vì tìm Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn, thứ hai chính là trợ giúp Hắc Ám Cổ Long khôi phục bản thể, đây là ngày xưa nhân quả. Hai người một đường đi tới trước, đi tới đáy biển chỗ sâu, ở chỗ này bọn họ vậy phát hiện một ít những cường giả khác tung tích, bất quá hai người cũng không có bại lộ thân phận, mà là che giấu thân hành động, từ bên người bọn họ xuyên qua. Chương 6945, vượt sâu lối vào. Chương 6945, vượt sâu lối vào đáy biển vị trí trung ương, đột nhiên đổi được rộng rãi rất nhiều, có động tiên khác, vô cùng xa xôi, nhưng cái kia nguy nga lộng lẫy cung điện cùng lầu các đều có liệt kê. Tầng kia bao phủ toàn bộ cung điện dưới đáy biển cấm kỵ, như cũ tồn tại, mạnh mẽ hào hùng lực lượng, như ẩn như hiện. Đến. Diệp Thần lần trước lúc tới, không tìm được lối vào, lần này quen việc dễ làm rất nhiều, dẫu sao cùng vậy Hải Đế Trương Đinh Linh đều đã quen biết. Hắn mang Nhâm Phi Phàm xuyên qua vậy phiến đá san hô, sau đó trở lại một nơi mọc đầy màu hồng thực vật địa phương. Nói là màu hồng, nhưng càng giống như là nham thạch nóng chảy ngưng kết sau đó, rút đi màu sắc đáy biển thế giới lối vào, Hắc Long Chi Môn liền nuốt ở cái này rơi vào nghỉ ngơi kỳ miệng núi lửa bên trong. Cổ xưa hào hùng chói lọi tản ra, đứng sừng ở vậy đáy biển miệng màu đen cửa, bất ngờ là truyền thuyết kia ở giữa Hồng Hoang Cửu Môn một trong, Hắc Long Chi Môn đồng thời, hắn cũng là đáy biển thế giới lối vào một trong. Trên Hắc Long Chi Môn thần bí đường vân cùng đồ đằng như cũ lóe lên, bất quá so với lần trước, đổi được mở đi một ít, chắc hẳn ở nơi này chút thời gian, Hắc Ám Cổ Long thực lực cũng có nơi thoái hóa. Trên trở lại một cái, Diệp Thần dự định cưỡng ép phá vỡ cái này Hắc Long Chi Môn, chỉ bất quá gặp phải Hắc Long ý chí phản công. Mà lần này hắn trực tiếp toát ra một chút hơi thở, liền để cho Hắc Long Chi Môn tự động mở ra, đồng thời trong ý nghĩ truyền đến Hắc Ám Cổ Long thanh âm kinh ngạc vui mừng. Luân hồi chi chủ, ngươi trở về. Hắc Ám Cổ Long ngạc nhiên mừng rỡ nói. Đúng vậy, ta đi trước cung điện xử lý một ít chuyện tình, sau đó sẽ đem thứ ngươi muốn đưa tới. Diệp Thần dùng ý niệm nói, "Được." Hắc Ám Cổ Long vậy không nóng nảy tại trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau có người tới mở cửa, là Trương Đinh Linh. Nàng thân mặc đồ màu trắng váy đầm dài, tiên khí tung bay, trên đầu hai cây sừng rồng chỗ có mây mù hòa hợp, vờn quanh toàn thân, để cho nàng cả người nhìn như tiên cảnh đi ra, không dính thế tục phàm trần. So với lần trước gặp nhau, Trương Đinh Linh khí chất xuất trần càng phát ra đậm đà. "Diệp Thần, thật lâu không gặp." Trương Đinh Linh ánh mắt lộ vẻ được có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng ở Diệp Thần trên mình sẽ không chịu rời ở tiếp quản cái này đáy biển thế giới trước, Trương Đinh Linh thân phận nhưng mà đế bên Long tộc đời cuối cùng long nữ. Diệp Thần trả hết nhớ, Trương Đinh Linh ban đầu là từ vỏ trứng bên trong bò ra, thừa kế bên máu long tộc mạch, rồi sau đó đi Hắc Ám Cấm Hải, tìm ma tổ Vô Thiên báo thù. Chắc hẳn nàng đón nhận Trương như giả truyền thừa, trở thành hải đế, cũng có muốn tìm ma tổ Vô Thiên báo thù ý tưởng đi. Vào đi. Trương Đinh Linh khẽ mỉm cười, đồng thời còn đối Diệp Thần bên người Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái. Cho dù lấy nàng thực lực, cũng không cách nào đoán được Nhâm Phi Phàm thực lực chân thật, nhưng nàng nhìn sắc mặt nghe lời nói với người, Nhâm Phi Phàm khí độ bất phàm, vừa thấy liền không phải là người tầm thường. Lâu như vậy cũng không đến, không nghĩ tới đáy biển thế giới linh khí càng phát ra đậm đà. Ta còn lấy là ta lấy đi Vạn Yêu Tiên Ao sau đó, đáy biển thế giới linh khí cấu tạo sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Thần vừa đi, bên là thở dài nói. Cái này đáy biển thế giới có rất nhiều sinh vật, quan quái lục ly, quy quảng gia, mỹ nhân ngư, cùng với vậy hung thần ác sát Dạ Xoa đều có phân phối. Lần này ngươi tới đây bên trong, khẳng định không phải là đặc biệt tới thăm ta chứ? Trương Đinh Linh trừng mắt nhìn, ngược lại để cho Diệp Thần có chút ngượng ngùng. Hắn lần này tới, đúng là có chuyện muốn nhờ. Không có chuyện gì, chỉ cần có thể thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Trương Đinh Linh sáng trông suốt con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười ngọt ngào một tiếng. Diệp Thần nhất thời có chút quẫn bách, lại không lời chống đỡ. Nhâm Phi Phàm theo ở phía sau, có nhiều hăng hái nhìn một màn này, hắn ngược lại là cảm thấy Diệp Thần bêu xấu dáng vẻ, còn thật có ý tứ. Thằng nhóc này đến nơi đó cũng dính cả người hoa đảo, cũng là loại thực lực thể hiện. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vẫn là nói, Trương cô nương, lần này chúng ta tới là muốn thăm dò tiến vào đáy biển vực sâu phương pháp, ở đó đáy biển trong vực sâu có chúng ta đổ mong muốn. Trương Đinh Linh nghe lời này một cái, thần sắc hơi đổi, đáy biển thế giới vực sâu có kinh khủng dường nào, nàng thành tiểu hải đế, dĩ nhiên là lại không rõ lắm. Vậy vực sâu là xa thời xưa chư thần cuộc chiến để lại, ngay cả chúng ta hải tộc đều đưa hắn coi là cấm địa, như nếu không phải tình huống đặc biệt, tuyệt sẽ không dễ dàng tiến vào trong đó thăm dò. Trương Đinh Linh nói ra mình nói thật. Bất quá rất nhanh nàng lại dừng một chút, nói, muốn đi vào trong đó, chỉ có thể chờ đợi 10 năm một lần vực sâu đại môn mở ra, nơi đó nhưng mà có một phiến cổ chiến trường, chư thần cuộc chiến sau khi phát sinh, không ít bảo vật đánh mất ở đó hỗn độn trong vực sâu mặt, vì vậy mỗi 10 năm một lần mở, sẽ có không thiếu cái này hắc ám cấm hải, thậm chí thiên nhân vực, địa tâm vực, thậm chí còn thái thượng thế giới trước người để cướp đoạt bảo tàng. Đi qua Trương Đinh Linh giải thích, hai người coi như là rõ ràng liền cái này đáy biển vực sâu lai lịch cùng trình độ hung hiểm. Chúng ta vẫn là được đi xuống một chuyến. Diệp Thần do dự hồi lâu, vẫn là kiên định nói. Trương Đinh Linh suy nghĩ chốc lát, tiếp theo đi tới đáy biển đại điện, lấy ra đột như vậy cho Diệp Thần. Như vậy bảo vật ngươi cầm đi, nói không chừng đến lúc đó sẽ có hiệu quả, nó là trước mấy đảm nhiệm hải đế chế tạo mà thành tỷ hưu yêu cốt, tin đồn khối xương kia đầu là từ một cái viễn cổ yêu ma hung thú trên mình ngã xuống, có thể cùng vậy bỏ mạng ở đáy biển vực sâu cổ chiến trường tỷ hưu thần ma sinh ra đồng tình. Trương Đinh Linh lấy ra một khối màu đen chí tôn cốt cho Diệp Thần, trên đó chạm chỗ phức tạp lại ký hiệu thần bí, hướng bên trong rót vào linh khí, liền có ánh sáng lưu chuyển, thập phần thần bí. Ba ngày sau chính là đáy biển vực sâu ngày mở ra, các ngươi nếu như phải đi nói, có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Trương Đinh Linh cùng bọn họ giảng giải cặn kẽ ở trong đó quy tắc cùng với cấm chế, thậm chí còn có trước một đời hải đế Trương Như Hư lưu lại linh thức bản đồ, có thể nói là làm được tận tâm tận lực. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm ở nơi này cung điện dưới đáy biển nghỉ ngơi hai ngày, liền chuẩn bị lên đường đi đáy biển vực sâu. Hai ngày này tới nay, hắn thông qua lật xem cung điện dưới đáy biển ở giữa sách, cùng với cùng Trương Đinh Linh nói chuyện, hiểu cặn kẽ đáy biển vực sâu tình huống. Chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng là cũng có rất nhiều bảo tàng cùng cơ duyên, nhất là vậy đáy biển trong vực sâu là một số vùng cấm kỵ, tốt nhất là không nên đi. Bởi vì 99% người đều là có đi mà không có về. Diệp Thần là ở một bản chữ viết già dặn có lực trong sách, gặp được thứ 6 đảm nhiệm hải đế lưu lại. Nhân Phi Phàm theo Diệp Thần cùng nhau, trước thời hạn đem mình thực lực hoàn toàn che giấu, hơn nữa hắn muốn bảo đảm ở đáy biển vực sâu sẽ không bại lộ thực lực, nếu không sẽ gặp phải vực sâu ý chí đuổi, tất cả mọi người đều sẽ bị bắn ra tới. Vậy vực sâu cách cung điện dưới đáy biển còn có chút khoảng cách, ở càng hoang vu biển sâu vùng, muốn đi trước, dựa hết vào sức người còn không được. Trương Đinh Linh phái ra mấy trăm tên binh tôn tướng tá, còn có mỹ nhân ngư dẫn đường, xuyên qua một phiến hư không vòng xoáy, khiến cho tiếp nhận đại dương lực lượng, mới có thể thông qua nơi này, đến vực sâu lối vào. Mời ủng hộ bộ ma y tướng chương 6946. Sương mù dày đặc. Chương 6946, sương mù dày đặc. Diệp Thần chỉ nghe được một tiếng nổ vang, đại lộ phù văn bắt đầu sáng lên, vậy hư không hấp động không ngừng chuyển đứng lên, đánh nát hư không, hơn nữa diễn hóa ra một cái đen nhánh cổ lộ, lan tràn ra. Diệp Thần đi qua điều này cổ đạo, đi tới một chỗ khác trung chuyển, mà nơi đó liền cần hắn tự đi đi trước, bởi vì sẽ có những thế lực khác cùng theo đi trước. Nhân Phi Phàm không chỉ có đem mình thực lực áp chế đến trăm gia cảnh tầng thứ, hơn nữa còn đổi bộ dáng, đổi được phổ thông cực kỳ, dần dần không nhìn thấy ở trong đám người, một mắt tìm ra được như vậy. Xem ra lần này còn có không thiếu thế lực đi đáy biển vực sâu. Diệp Thần xuyên qua hư không cửa ánh sáng sau đó, cuối cùng là đi tới đáy biển vực sâu ngoài cửa. Diệp Thần thấy cách đó không xa biển rãnh, xuất hiện một đạo to lớn màu đen cửa ánh sáng, cất dấu hư không chập chờn. Nơi đó chính là đáy biển vực sâu gần đây lối vào. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, biển rãnh phía trên nước là mờ mịt, lưu động tới giữa, ánh mắt đều không cách nào xuyên thấu, lộ vẻ được có chút kiềm chế. Mà ở biển rãnh bên trong, không thiếu thế lực cường giả đã xuất hiện, mỗi cái người tiến vào đáy biển vực sâu cửa sau đó, trên cửa kia sương mù cũng sẽ như nước vậy vậy dạo dược một tí. Không thiếu hắc ám cấm hải, thậm chí còn thiên nhân vực, địa tâm vực cường giả cũng qua đi tìm một chút cơ duyên. Mới thấy đi, lại có hơn 10.000 người, hơn nữa cách đó không xa còn có nhiều hơn cường giả chạy tới, chắc hẳn tổng số người còn xa xa vượt quá như vậy. Nhân tiền bối, chúng ta đi thôi. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, cùng Diệp Thần cùng nhau tiến vào màu đen cửa. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi, hắc ám cấm hải đáy biển cùng vực sâu tới giữa, còn có một đoạn hư không kẽ hở. Từ nơi này có thể thấy được, hư không lối đi phía dưới tựa hồ có loại nào đó khó mà nói chạm chất lỏng vật chất, đang chậm rãi lưu động, giống như một tấm ác ma miệng lớn, chờ người té xuống. Nghe nói đó là một tôn ác ma nước mắt, viễn cổ trong thời kỳ, chư thần sau đại chiến, đáy biển vực sâu trở thành vô số cường giả đất chôn, chiến bại mà không có thể quay về, những cái kia tuyệt thế cường giả nước mắt chảy xuống, hội tụ đến cái này đáy biển vực sâu, đem cùng chân chính đáy biển hoàn toàn chắn, làm thành một tòa đảo. Có thích nổi tiếng người ở xuyên qua cửa ánh sáng lúc tiến vào, hướng người khác thuyết minh cái này cùng tình huống. Có người bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ thì ra là như vậy, cũng có người mặt lộ khinh thường, đối với cái này cùng giải thích khịt mũi coi thường. Còn như Diệp Thần, ngược lại là nghe được dơ cao sức lực. Ai? Chỉ tất cả, cái này bị ác ma nước mắt vây quanh vực sâu đảo, mỗi một hồi bẩm có rất nhiều người không ra được, bị sống sờ sờ chôn ở chỗ này. Một tên từ già đi ông già than thở nói, hắn thật sự là quá già rồi, già dặn liền eo cũng thẳng không đứng lên, mà lần này đi đáy biển vực sâu, hắn là vì tìm kiếm mình con trai tung tích. Hắn con trai ở mấy trăm năm trước khốn tại cái này vực sâu chi địa, sợ rằng đã hóa là hải cốt. Đến, có người chỉ phía trước, đúng như dự đoán, bọn họ cũng nhanh đến cái này phiến hư không chạy loạn cuối, phía dưới cũng sẽ không chạy xuôi ác ma kia nước mắt. Không qua bọn họ đạt tới nhưng là một phiến khu mê vụ, dẫn đầu đi ra mấy người chỉ còn lại hai cái trở về, hơn nữa có một người chặt tay, còn có một người bụng máu tươi chảy ròng. Vậy trong sương mù có quái vật. Diệp Thần tò mò nhìn, đột nhiên lúc này có người sợ hãi kêu một tiếng, tìm thanh âm nhìn sang, ở đó mấy ngoài 300 thước trong sương mù dày đặc, có một đôi như máu dịch đèn lồng vậy như ẩn như hiện con người. Huyết sắc kia con người chặt chẽ nhìn chằm chằm đám người, giá rét thấu xương, nhưng mà chỉ chốc lát sau, nó lại che giấu vào sương mù dày đặc, biến mất không gặp. Nhưng mà, nguy hiểm hơi thở như cũng dừng lại ở nơi này, từng cái nút ở trong sương mù quái vật, nhắm ngay săn thú mục tiêu, tùy thời chuẩn bị đánh ra đáy biển vực sâu, quả nhiên khắp nơi là nguy hiểm. Mới vừa vào tới Diệp Thần liền cảm nhận được, ta đã là lần thứ 3 tiến vào cái này đáy biển vực sâu. Nếu như các ngươi chẳng muốn ở hải thứ nhất liền chết đi, tốt nhất là mọi người đều kết bạn mà đi, không nên đi lung tung, những cái kia trong xương mù quái vật chỉ sẽ công kích lạc đàn người. Mặc dù nói mọi người đều là vì bảo vật tới, nhưng nếu là ngay cả mạng đều vứt bỏ, làm sao nói bảo vật nói một chút đâu. Rất nhanh, không ít người liền hội tụ vào một chỗ, lúc này cũng không có cái nào mạnh nổi tiếng, coi như là nửa bước thiên quân, bị cái này trong xương mù quái vật theo dõi, cũng được thân tiêu bỏ mạng đi ở vậy trước mặt nhất người, đầu đội một thoa non lá, ăn mặc áo bào đen, hiện ra hết thần bí. Hắn đốt vậy một cái do xương tạo thành đống lửa, giơ ở trong tay, ở trong sương mù tạt qua. Vậy lóe lên u ánh sáng màu xanh lá cây đống lửa, tựa như có ma lực kỳ dị, núp ở trong sương mù quái vật, thấy sau đó, rối rít né tránh. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Nhân Phi Phàm đống nhiên lên tiếng, nhắc nhở một câu. Thời điểm càng nhiều hơn, hắn đều là đóng vai hộ đạo giả nhân vật, để cho Diệp Thần một người đi xông. Diệp Thần đi theo đám người bên trong, một chút thần hồn lực lượng đồng bền đi ra ngoài, nhìn thấy đồ cảnh, cũng phản xạ ở trong ý nghĩ. Càng đi vào bên trong, cái này đáy biển vực sâu kỳ quái cấu tạo cũng chỉ càng phát ra rõ ràng. Hắn lúc này mới phát hiện, sương mù dày đặc lượn quanh hòn đảo lại là nửa treo, hơn nữa phân là mấy tầng, nồng nặc mây đen bao trùm chân trời, thần bí xa xưa hơi thở mãi mãi trường sinh. Đến nơi này, thì có thể lấy được thời đại viễn cổ chư thiên thần ma nơi lưu lại bảo vật. Đến lúc đó ta muốn một lần hành động thành danh, có 102 toàn bộ hắc ám cấm hải, có cường giả trẻ tuổi đang vì mình cổ động, mà càng nhiều người hơn chính là tương đối sâu nặng, bọn họ che giấu thân phận, tựa hồ đối với chung quanh đây hết thảy không xa lạ gì, muốn đến cũng không phải lần thứ nhất đến cái này đáy biển vực sâu đi theo vậy giờ cao đống lửa nam tử. Đám người coi như là thành công vượt qua cái này khu mê vụ. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ trường 6947. Thần bí cỏ. Chương 6947, thần bí cỏ. Quay đầu nhìn lại, bọn họ mới nhìn rõ, hai bên trong xương mù dày đặc lại tích lũy trước dày đặc xương trắng, phản phất có vô số đạo oan hồn đang xông lên bọn họ với tay. Chỉ cần một bước đặt sai, thì có thể bị vậy vô số chỉ oán khí triển thân bàn tay, lôi nhập chân chính vực sâu. Có người quay đầu, muốn đối thần bí kia nam tử nói hai câu lời cảm kích, nhưng phát hiện đối phương sớm đã biến mất không gặp. Thật là một người kỳ quái. Người nọ tự lẩm bẩm. Cũng có người từ hắn phương hướng của hắn chạy tới cái này mảnh đất giới, nơi này là một tòa không gian núi thần, vô số chư thiên thần ma, cống hiến ra liền trên mình máu, đúc nên một cái đi thông đỉnh núi đỏ tươi đại lộ. Không có ai tùy tiện đặt lên, bởi vì bọn họ đều biết nơi đây dị thường hung hiểm. Ha ha, bổn thiếu gia rốt cục thì đến nơi này. Nơi này cực kỳ hung hiểm, nhưng vậy có vô tận cơ duyên. Ừ, đó là trong truyền thuyết tiên đế mộ về sao? Bổn thiếu gia liền muốn lấy được máu tươi, một lần hành động thành đế. Một tên người mặc áo bào tím thanh niên nhìn quanh tới giữa, thần thái phấn chấn, đôi mắt như điện. Hắn bên người còn có mấy tên thực lực cường đại nô bộc. Không ít người quay đầu nhìn lại, cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này áo bào tím thanh niên không việc gì lòng dạ áo bào tím thanh niên nụ cười hơi ngừng, hắn thốt nhiên giận dữ, cả người có một cổ cường đại huyết khí phóng lên cao. Can đảm dám đối với bổn thiếu gia bất kính, các ngươi là muốn chết phải không? Theo hắn một tiếng này gầm thét, sau lưng nổi lên một đầu tàn bạo cự thú, lại là một cái kim xí đại bằng. Vật này nhưng mà thượng cổ lưu lại huyết mạch dị chủng, thần cách cực kỳ mạnh mẽ, coi như là thả vào thái thượng thế giới, cũng là vô cùng là chủng tộc cường đại. Bất quá hắn như vậy phách lối tư thái đều là đưa tới những người khác bất mãn. Có một con ngươi là màu đen trẻ tuổi nam tử, khinh thường hừ đích một tiếng. Tiếp theo hắn sau lưng có vô tận hắc quang bốc hơi lên, lại là diễn hóa ra liền một đầu lưng mọc đổ sộ đâm thao thiết. Thao thiết, đây chính là thượng cổ còn để lại mạnh mẽ huyết mạch, bàn về sâu xa, thậm chí có thể truy tố đến xa hơn hồng hoang nhân đại. Trong tin đồn ma thú thao thiết lại là có nuốt phệ thiên đất năng lực, cái gì quy luật, hư không các loại đạo nguyên, một hơi nuốt trọn, tất cả đều không nói ở đây. Liên lấy vậy Hồng Quân lão tổ ngồi xuống bốn một trong thần thú, chiếm đoạt vương mà nói, ở đó một niên đại nhưng mà uy phong lẫm lẫm, không người nào có thể địch, vậy chiếm đoạt vương từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vậy thuộc về thao thiết nhất tộc, lại là một cái thao thiết, chỉ sợ là từ cái khác mấy vực tới chứ, không nhất định, cũng có thể đến từ thái thượng thế giới, dẫu sao cái này chư thiên vạn giới địa vực quá băng ác. Có chút cường giả nhẹ giọng trò chuyện, cái này cổ chiến trường trong đó tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Diệp Thần không có tham dự trong đó, mà là không quan tâm, so sánh với vậy kim sĩ đại bằng cùng thao thiết, hắn càng chú ý là ngoài ra một tên tướng mạo cô gái bình thường. Người phụ nữ kia người mặc sợi dây sắc xiêm áo, mặt mũi bình thường không có gì lạ, thần sắc vậy mười phần lãnh đạm, giống như ngăn cách với đời. Nhưng Diệp Thần hết lần này tới lần khác từ trên người nàng nhận ra được một cổ cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Người này, sợ rằng không đơn giản. Rốt cuộc có người bước lên vậy cái màu máu đại lộ, đi đỉnh núi leo đi, dọc đường không hề thiếu mạnh mẽ sinh linh lưu lại hài cốt hoặc đứng hoặc quỳ, bốn phía tất cả đều là đánh nhau đi qua dấu vết, có thể nói hủy thiên diệt địa. Diệp Thần cũng không xác định vậy Thiên Ma đại đế phải chăng cũng là ở nơi này cổ chiến trường tạo thành khi thì rơi xuống hải cốt. Càng đi vào bên trong, ở trong đó nơi còn sót lại bất hủ trận pháp, còn có chư thiên chí bảo càng ngày càng nhiều, không ít người thấy thầm nói đáng tiếc, bởi vì những thứ đó toàn cũng không thể dùng. Vào huyết sắc này đại lộ, đám người liền dần dần bắt đầu phân tán, có người đơn độc đi tới trước, cũng có ba lượng thành đoàn, cũng đi tìm thuộc về mình cơ duyên. Diệp Thần từ một con đường mòn, cùng Nhâm Phi Phàm hai người lên đường, bởi vì hắn cảm ứng được, bên trên vách đá tựa hồ có như nhau bảo vật, lại cùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, mơ hồ sinh ra đồng tình đi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Diệp Thần ở một chỗ bên trên vách đá đứng, sau đó tung người nhảy xuống, giữ lại bên vách đá duyên một nơi lom dậy. Nhấc chân hung hăng đá vào, rất nhanh, vách đá liền bị hắn đá ra một cái lỗ thủng to, ở trong đó lại có một cái đen thui lối đi. Hắn dọc theo lối đi này đi vào, phá vỡ đông được cùng thiết vậy cứng rắn đất tầng, rốt cuộc nhích tới gần như vậy bà bối. Đây là cái đồ gì? Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hắn đem vậy mấy khối rơi xuống nham thạch mài mở, mãnh liệt linh khí bộc phát ra, lại biến thành sáng chói chói lọi. Diệp Thần định nhắm nhìn, có một viên nước chừng cẳng chân cao cỏ nhỏ, đang hướng lên sinh trưởng, mười phần nương ngạnh. Cỏ này hẳn là dài ở bên ngoài mới đúng, lại xanh ở cái này không có chút nào sinh cơ hang đá bên trong, sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh. Bụi cây kia cỏ nhỏ thời gian đảo mắt biến thành vàng óng vẻ, nó tổng cộng có 9 phiến lá cây, tượng trưng cho cửu cửu quý nhất, nhập chung lại thời gian mang đại thịnh, còn có cao siêu thủ đoạn lôi đình hiện hiện ra. Diệp Thần thấy, không khỏi tán dương một câu. Nhân Vi Phàm vậy chậm rãi gật đầu một cái, biểu thị cỏ này có thể thu. Diệp Thần mới vừa muốn tới gần bụi cây kia cỏ nhỏ tựa hồ phát hiện dị thường, lại diễn sinh ra liền một đạo cường đại sấm sét, toát ra chạy về phía Diệp Thần. Này, tên này lại còn không nghe lời. Diệp Thần nhất thời vui vẻ, hắn chuẩn bị cầm ra Long Nguyên Tiên Kiếm, triệu hoán huyết long, muốn nuôi hắn tiến hành trấn áp. Bất quá vậy cỏ nhỏ ưỡn thẳng tắp, một chút cũng không sợ. Diệp Thần thậm chí cảm thấy tên này có cực kỳ mãnh liệt ý thức của chính mình. Bất quá ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến mấy đạo nhọn thanh âm chói tai. Lan ra ngoài, cầm bảo vật nhường cho chúng ta. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, quay đầu vừa thấy, hắn nơi tiến vào địa phương, lại xuất hiện một cái chiều dài ba đầu lâu cá nhân. Hắn ba cái đầu tất cả nói riêng, hung ác dữ tợn, lúc gần lúc hiện, tựa như một giây kế tiếp thì phải người khác chiếm đoạt. Cái này ba con quái vật đến từ Hắc Ám Cấm Hải, thuộc về Cựu Nhật Minh, thực lực giống vậy không thể khinh thường. Bất quá nó răng nanh làm sao địch nổi Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, đưa tới vậy ba đầu quái nhân tức giận, hắn đạp đất rung núi chuyển to lớn nhịp bước vào tới, lại bị Diệp Thần một quyền đánh vỡ. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Diệp Thần không có dùng bất kỳ pháp bảo, thần thông, ước chừng bằng vào lực lượng của thân thể, liền đem cái này ba con quái vật đánh được răng vãi đầy đất, ba cái đầu lâu bị nổ tung hai cái, liền bác cũng tìm không được. Ba con quái vật quái kêu một tiếng, đứng dậy liền muốn chạy ra bên ngoài. Không gian quy luật. Ngưng. Diệp Thần nhàn nhạt niệm liền một câu, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, vây khốn vậy ba con quái vật, hắn thần sắc đổi được vô cùng kinh hoàng. Sau đó Diệp Thần búng tay, đạo linh lửa nhô ra, đem cái này ba con quái vật đốt thành cho tàn, liền cục xương đều không lưu lại. Làm Diệp Thần lần nữa hồi quá thân thứ, đi tới cỏ nhỏ bên người lúc đó, ngạc nhiên phát hiện cái này cỏ nhỏ lại đổi được biết điều rất nhiều, ánh sáng không lóe lên, sấm sét cũng không loạn đả. Chương 6948, cổ pháp. Chương 6948, cổ pháp. Linh thảo này ngược lại là vô cùng hiểu tính người, mới vừa rồi gặp ngươi không có xuất thủ ý đồ, liền cực kỳ phách lối, hôm nay nhận ra được ngươi thực lực chập chờn, lại túi đầu nhận sợ. Nhân Phi Phàm ở bên cạnh, đem hết thể thu hết vào mắt, nhàn nhạt nói: "Cũng phải, bắt nạt kẻ yếu là tất cả sinh mệnh vật chất đặc tính." Diệp Thần đi tới bụi cây kia cỏ nhỏ bên cạnh, tên kia toàn thân xanh biếc, chảy xuôi ngọn lửa và sấm sét, lại hướng Diệp Thần bên này nhích tới gần chút, có rõ ràng lấy lòng ngại. Đối với lần này, Diệp Thần bật cười khanh khách. Hắn thử nghiệm cùng bụi cây này cỏ nhỏ câu thông, tra thấy được trong cơ thể ẩn chứa linh trí chớp sáng, sấm sét cùng thần quang mỗi người chiếm nửa bầu trời. Mà ở đó cỏ nhỏ nội bộ, thật giống như còn có vô tận tia chớp đang sôi trào, chỉ bất quá bị một tầng mong mỏng màn sáng cho phong ấn lại. Diệp Thần tò mò, cái này cỏ nhỏ rốt cuộc là lai lịch gì, sinh trưởng ở nơi này loại vách đá bên trong đất hoang vu, còn ẩn chứa năng lượng cực lớn. Loang thoáng tới giữa, Diệp Thần tựa hồ còn thấy, vậy vô tận kia trước bên trong còn có phù văn xen lẫn, chảy ra vô tận đại đạo hạo nhân ý, Nhâm Tiền Bối, ngươi có thể nhìn ra bụi cỏ này là lai lịch gì sao? Diệp Thần quay đầu hỏi. Nhâm Phi Phàm nhìn chằm chằm bụi cây này cỏ nhỏ, đưa mắt nhìn hồi lâu, trong mắt có vẻ suy tư. Ta không có gặp qua tương tự với cái này cùng uy áp linh bảo, nhưng trên người nó toát ra hơi thở, tuyệt đối không phải nơi này vật phàm, càng nhiều hơn năng lượng chính là giấu ở trong cơ thể. Đối với Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần sâu sắc cho là đúng. Bụi cây này cỏ nhỏ, tuyệt đối không có ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là nó cùng mình trong cơ thể luân hồi huyết mạch có cảm ứng. Cùng luân hồi huyết mạch có quan hệ vật thể, hoặc là đạn sanh vu luân hồi, hoặc là trưởng thành tại luân hồi, tóm lại chính là thoát không ra liên quan. Hoặc là nói bụi cây này cỏ nhỏ cùng kiếp trước luân hồi chi chủ có liên quan, chỉ bất quá trước mắt hắn còn không có giải khai một phần chiên niêm phong chi nhớ, không cách nào biết được tin tức cụ thể. Ngươi phải chăng nguyện ý cùng ta đi? Diệp Thần thử nghiệm điều động trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch, tràn vào bàn tay lúc đó, hơn nữa đặt vào cỏ nhỏ trước mặt. Tiếp theo, một màn kinh người xuất hiện, cỏ nhỏ lại nửa cong nửa liền, dính vào Diệp Thần lòng bàn tay, lộ vẻ được vô cùng là khôn khéo ngoan ngoãn. Mà Diệp Thần ý thức trong đó, loại nào đó thần niệm thoáng qua liền tới, lại là một bụi nghiền diệt ngôi sao cỏ. Trong nhất niệm, biển cả thành trần, vạn vật mất đi, hết thảy tất cả đều biến thành hư không, chỉ có bụi cỏ kia sừng sững ở giữa thiên địa, theo gió chập chờn, xem lần mọi thứ phong cảnh. Một màn này mạc giống như huyết nguyệt vậy bay lượn, ở Diệp Thần trong đầu thoáng qua, để cho hắn xác định, bụi cây này cỏ nhỏ tuyệt đối cùng luân hồi có quan hệ lớn lao. Hắn tâm niệm vừa động, cỏ nhỏ liền hóa là lưu quang, thoát khỏi vậy đất này, bay vào trong tay hắn. Hắn cầm ra bầu trời hoàng tiên đồ, muốn đem cỏ nhỏ thu vào tập trung, nhưng gặp phải nó cự tuyệt. "Ô hát, ngươi là muốn đợi ở bên ngoài sao?" Diệp Thần trong lòng hơi lộ vẻ xúc động. Cỏ nhỏ đung đưa trái phải liền hai cái, giống như là đang trả lời Diệp Thần nói. "Mang nó đi, nó có lẽ sẽ biết một ít bí mật." Hắn khỏe miệng cười trúng chím, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là trong chỗ u minh biết chút gì. Nhưng là thân là Diệp Thần hộ đạo giả, hắn không thể tiết lộ càng nhiều hơn thiên đạo nhân quả, nếu không chỉ sẽ là hại Diệp Thần. Hắn đường mình, hẳn phải do tự mình tới sông. Diệp Thần mang cỏ nhỏ đi ra cái này vách đá hang động, lần nữa trở lại đường màu trong đó, bất quá còn không chờ bao lâu, xa xa liền truyền đến chấn thiên hưởng tiếng gào thét ở đó giữa không trung, lại là Kim Si đại bằng cùng Thao Thiết tới giữa bộc phát đại chiến, từ hai người bộc phát ra năng lượng cấp bậc tới xem, bọn họ hẳn là thái thượng thế giới thiên tiêu. Áo bào tím nam tử hiện hiện ra đại bàng bản thể, dương cánh bay lượn, cánh chim dương ra dài đến mấy ngàn cây số, màu vàng thần quang quần quần không ngừng, giống như một vòng thái dương hạ xuống thế gian. Mà vậy Thao Thiết vậy hóa ra bản thể, là một cái vô cùng là kinh khủng cự thú, chân đạp núi cao, đỉnh đầu thanh thiên, cùng màu vàng kia đại bàng tạo thành địa vị ngang nhau thế. Thao Thiết, ngươi cái này nhất tộc vốn là tội máu đời sau, không nên tham dự vào chư thiên vạn giới bảo tàng tranh đoạt trong đó tới. Vậy Kim Sĩ đại bằng nhất tộc quần áo tím nam tử ánh mắt như điện, tức giận chấn động hét. Hắn nhìn chúng như nhau chí bảo, đang dự định ra tay, nhưng ai biết Thao Thiết lại muốn từ bên trong cấp đi. Mà bên kia thần sắc gâm lãnh Thao Thiết nam tử, chính là đứng ở đỉnh một ngọn núi bên trên, hắn hai tay hóa hình, tuôn ra mấy cây giữ tận cốt gai. Vậy bảo bối rõ ràng chính là ta coi trọng, ngươi muốn người sau tới cư thượng, ta có thể sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Áo bào tím nam tử bước chân đạp một cái, cực kỳ cường thế, mà vậy đầy trời kim quang hóa thành quần quần nước lũ, hướng phía trước bao trùm, giống như là mênh mông biển khơi sóng thần kinh khủng như vậy, một giây kế tiếp là có thể đem cõi đời này vạn vật toàn bộ phá hủy. Hắn chẳng muốn sẽ cùng cái này Thao Thiết nói nhảm nhiều, chỉ có lấy thực lực nghiền ép. Thiên bằng cổ pháp, hắn thi triển chính là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc thượng cổ truyền thừa lịch pháp lấy huyết mạch kích hoạt, chỉ có thuần huyết Kim Sĩ đại bằng đời sau mới có thể có này cùng năng lực. Thiên bằng cổ pháp thi triển đến mức tận cùng, có thể biến dạng bất kỳ hư không bí cảnh, để cho tất cả kẻ địch không che giấu, từ đó mất đi ở nơi này tia sáng chói mắt dưới. Mà bên kia, Thao Thiết cũng bị khơi dậy hết lửa giận, hắn lên như diều gặp gió, cùng vậy bản thể hoàn toàn dung hợp, vốn là cao đến nghìn mét Thao Thiết cự thú, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo tăng, chen bể núi cao, đạp bằng con sông. Liên vậy thương khung cũng không cách nào chịu đựng như vậy lực lượng của bạo, tầng mây nứt ra như mạng nhện vậy chi chít đường vân. Thao Thiết ma khu, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 6949. Nhân vi phàm cảm giác. Chương 6949, nhân vi phàm cảm giác. Vậy Thao Thiết giống như là từ viễn cổ mà đến vô hạn cự thú, thật là phải đem thiên địa này cho đạp phá. Sau lưng cốt gai giống như là từng cây một giơ lên trời trụ, hàm chứa viễn cổ bá đạo uy áp. Hai người đụng vào nhau, vậy chân trời ma vân làm lăn lộn không ngừng, căn bản là không dừng được. Mà ngoài ngàn dặm không hề thiếu người xem cuộc chiến, thấy được một màn này không khỏi làm thì lưỡi. Cái này hai người thực lực đúng là quá mạnh mẽ, không hổ là từ thái thượng thế giới tới con em trẻ tuổi, cơ hồ không người có thể địch. Diệp Thần vậy lẫn vào người xem cuộc chiến nhóm trong đó, chừng do xét, hắn dự đoán liền một tí cái này Kim Sĩ đại bằng cùng Thao Thiết thực lực, trong lòng không coi ra gì. Bất quá như vậy mà thôi. Cái này hai người đại khái tương đương với trăm già cảnh hậu kỳ cường giả. So với Kim Xà Lang Quân hay hoặc là Hồng Thiên Kinh cũng kém hơn một đường, chỉ cần hắn thi triển luân hồi huyết mạch là được đem hai người chém chết. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có xông lên giết người lung tung yêu thích, tiếp tục tìm vậy Thiên Ma Đại Đế chỗ ở vực sâu mới là đòi hỏi thứ nhất. Sắp chui được trước, hắn nghe được người xem cuộc chiến bên trong mấy người đối thoại, không nhịn được dừng bước lại. Hai người này thực lực cũng quá mạnh mẽ, cùng so sánh, ta Hắc Ám Cấm Hải cái gọi là thanh niên tài tuấn, đơn giản là không lên được mặt bàn. Có Hắc Ám Cấm Hải cường giả thở dài nói: "Lão quỷ, đừng như vậy muốn, vậy thái thượng thế giới là địa phương nào?" Vô luận là phương diện nào cũng trong nháy mắt giết hạ giới, nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy chen chúc bể lầu ra, cũng muốn tiến vào trong đó đâu. Ở đó thái thượng thế giới tu luyện, một ngày có thể để được cho hạ giới một năm, lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Đúng, có đạo lý. Bất quá như đã nói qua, cái này hai người đều là thái thượng thế giới thiên tài, hạ giới có vật gì, có thể để cho bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, đánh đập tàn nhẫn đâu. Nghe nói là và Thiên Ma Đại Đế có liên quan. Các ngươi cũng biết Thiên Ma Đại Đế, nhưng mà viễn cổ thần ma ở giữa cao cấp tồn tại, mặc dù nói từ vậy nhất dịch sau đó bỏ mình, nhưng mà ngày trước ma khu vẫn ở. Thiên Ma Đại Đế. Nghe được cái tên này, Diệp Thần nhất thời lại trở về. Hắn hết tầm mắt trông về phía xa, rốt cuộc phát hiện ở dãy núi kia cuối một nơi cực đạo đỉnh, có một phiến vải vóc đang lẳng lặng lơ lửng, hắn quanh thân có màu đen ma khí vần quanh, như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Nghe xem cuộc chiến người mà nói, cái này vải vóc là Thiên Ma Đại Đế trên mình rơi xuống, cùng Thiên Ma Đại Đế bản thể có cảm ứng. Nếu là có thể đạt được cái này vải, có lẽ là có thể bằng này tìm được Thiên Ma Đại Đế vùng đất vẫn lạc. Từ đó lấy được một tên cao nhất ma đế bảo tàng cùng truyền thừa. Cũng khó trách cái này hai người thái thượng thế giới thiên tiêu sẽ vì này vải đánh đập tàn nhẫn. Quả nhiên ý nghĩa phi phàm đã như vậy, vậy ta thì phải định. Diệp Thần ánh mắt định, hắn ngưng tụ tâm thần, tập trung linh nghiệm, một bên Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì, đi về trước bước ra một bước, vừa vặn chặn lại Diệp Thần, không để cho đám người thấy được hắn động tác. Diệp Thần đắm chìm trong ý thức thế giới trong đó, hắn ánh mắt vượt qua ngàn dặm luân hồi, huyết mạch sôi trào, dẫn động trong cơ thể hư bia cùng với câu thông linh nhi. Xích chân thần mạch. Diệp Thần tiến vào vậy vô tưởng thế giới trong đó, nồng nặc hoàng kim khôi giáp ở hắn bề mặt bao trùm thành hình. Mà hư bia chính là cưỡng ép ở Thao Thiết cùng Kim Sĩ đại bằng xây dựng tràng vực bên trong, xé ra một cái khe. Cái này hai người thiên kiêu đang đối chiến lúc đó, có một chút ngược lại là vô cùng là ăn ý, chính là lợi dụng riêng mình chủng tộc lực, phong bế vậy Thiên Ma Đại Đế không lành lặn bài vóc. Như vậy thứ nhất, chỉ có cùng bọn họ hai người kết thúc chiến đấu mới có thể lấy đi, diện sạch ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Có thể ngư ông nếu như đủ cường đại, như cũ có thể được lợi. Một khắc sau, Diệp Thần bóng người biến mất không gặp, hơn nữa ngay lập tức tới giữa, chuyển tiếp mấy ngàn dặm dãy núi cùng con sông, đi tới vậy kim sĩ đại bằng cùng thao thiết kịch chiến núi cao. Ai cũng không ngờ tới, một cái tay sẽ từ trong hư không lộ ra tới, lấy đi vậy yên tĩnh trôi lơ lửng bài vóc, không bất kỳ sự vật ngăn trở ngăn cản. Hết thảy các thứ này tới được quá nhanh, căn bản bất ngờ không kịp đề phòng, đến khi kim sĩ đại bằng cùng thao thiết kịp phản ứng lúc đó, Diệp Thần đã chạy trốn xa hư không, nhanh chóng rời đi. Hai người thân sắc, rối rít làm chấn động một cái, kim sĩ đại bằng hét lớn một tiếng, hóa thành nhanh chóng lưu quang, nhanh chóng đuổi theo. Mà vậy thao thiết cũng là bước ra bước chân, một bước chính là mấy ngàn dặm. Diệp Thần tại trong hư không chạy trốn, vận dụng luân hồi huyết mạch, kim quang lóe lên, đem vậy kim sĩ đại bằng cùng thao thiết công kích toàn bộ ngăn lại. Linh Nhi, vận dụng hư bia, xé ra tầng thứ nhì không gian. Diệp Thần hạ lệnh nói. Bất quá lần này, hắn đi hư bia trong đó quán trú một phần mới tinh huyết mạch, mà hư bia chính là lần nữa sinh ra bạo động, cổ xưa vừa thần bí, ở đó không gian chỗ sâu, thúc dục sinh ra một cái sen vào rõ ràng cùng hư ảo tới giữa thuyền nhỏ. Tầng thứ nhất trong hư không, kim sĩ đại bằng cùng thao thiết lại lựa chọn hợp tác, nếu như không đem Diệp Thần cản lại, vậy bọn họ làm cố gắng vậy sẽ hóa là bọt nước. Thao thiết máu, đốt ta hồn phách, khóa lại kẻ địch. Thao thiết vậy đôi đen nhánh con ngươi, thiêu đốt lên liền một món ngọn lửa màu đen, nhanh chóng phô triển rừng ra, hóa thành mông lung thao thiết cự thú, phong ngăn trận hư không đường đi. Kim sĩ đại bằng chính là hư lạnh một tiếng, hắn từ tay áo bảo trong đó lấy ra mấy tờ phụ lục dán vào tay mình cánh tay bên trên, vung cánh tay vô cánh tới giữa, vô số đầu kim sĩ đại bằng giống như là cuồng rơi xuất động như vậy, thanh thế ngút trời. Cái này hai người cũng dùng hết gần như cường đại chiêu thức, chính là muốn đem Diệp Thần lưu lại. Trước kia chiêu thức ở Diệp Thần màu vàng hộ giáp trên để lại đạo đạo dấu vết, nhưng không cách nào đem đánh xuyên. Có thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bọn họ sắp bắt Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần giống như là bỗng nhiên chợt chân, rơi vào một cái khác vực sâu, từ đó biến mất không gặp. Hai người công kích rơi vào khoảng không. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim sĩ đại bằng cùng thao thiết đều hết sức hoảng sợ, bọn họ ở nơi này trong hư không hết sức tìm, nhưng không cách nào mịch đến Diệp Thần phân nửa bóng dáng. Vào giờ phút này, ở khác một sâu tầng thứ thời không trong đó, Diệp Thần đang nằm ở đó một chiếc thuyền con trên, không lo lắng bơi thay. Cách đó không xa màn đen nước gợn chậm rãi dạo dực, chính là Nhâm Phi Phàm đi vào. Diệp Thần cầm cái này vải vóc, vừa vặn không nghiên cứu ra môn đạo gì tới, lập tức hướng Nhâm Phi Phàm vẫy tay. Nhâm tiền bối, mau tới giúp ta xem vật như vậy. Nhâm Phi Phàm thân hình đột nhiên trước mắt, tự nhiên thêm phiêu giật, đi tới vậy một chiếc thuyền con trong đó. Hắn nhận lấy Diệp Thần trong tay khối cái vải, hắn là thượng hạng kim chủ vật liệu chế thành, cho dù đã nhiều năm qua, vậy như cũ bóng loáng như mới, hơn nữa vải bền chắc, không dễ vết nước. Là viễn cổ năm trước vậy trận thần ma đại chiến, phá hủy thiên ma đại đế, tài trí khiến cho chết. Hắn lưu lại một khối này vải vóc bên trên, vẫn còn có cực kỳ yếu ớt thần hồn hơi thở. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm hồi lâu, trong tay hắn hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng lưu hòa, bao trùm ở đó vải vóc bên trên. Chỉ chốc lát sau, thần kỳ chuyện xảy ra, vậy vẫn không có động tĩnh vải vóc, lại thuận theo trước cái này đạo bạch quang, hiện ra màu đen lưu quang. Nhâm Phi Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, đợi hắn lần nữa mở mắt lúc đó, đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chương 6950, cực độ uy nghiêm. Chương 6950, cực độ uy nghiêm. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, trả lời, cái này vải vóc trong đó là Thiên Ma Đại Đế lưu lại một món tàn niệm, hắn thần hồn đã hoàn toàn tiêu tán, hôm nay cái này tàn niệm chính là cuối cùng một món thần hồn chỗ. Nó nói cho ta, những năm gần đây, nó mang không ít người đi vậy vượt sâu chi địa, tìm bản thể, có thể không một ngoại lệ đều thất bại, mua đi một lần, nó liền sẽ phải tiêu hao hết một chút hồn lực, cho đến ngày nay chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Diệp Thần mắt dòm vậy tia ánh sáng màu đen, lại lần nữa chui trở về vải vóc trong đó. Nếu như nói trước mặt đi người toàn bộ thất bại, vậy thì đại biểu vực sâu là cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Bất quá vì già Thiên Ma Đế có thể giữ được tính mạng, Diệp Thần nguyện ý trước đi một chuyến. Bọn họ chuyến này mục đích cũng là như vậy. Được, vậy tia thần niệm nói hắn có thể dẫn đường, liền đem cái này một lần cuối cùng cơ hội sẽ giao cho ngươi. Nhân Phi Phàm hướng về phía Diệp Thần cười nói, miệng kia sừng nâng lên độ con không cần nói cũng biết. Diệp Thần lãnh đạm con ngươi ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Cái này vải cũng là một xem người thực lực người, mới vừa rồi ở trong tay mình lúc đó, sống chết cũng không chịu xuất hiện, Nhân Phi Phàm một cầm, liền đem tất cả mọi chuyện thực nói thẳng ra, hơn nữa còn chủ động dẫn đường. Diệp Thần lại đổi phó mặt mũi, lần nữa đi ra liền cái này hư không chi địa, nghe được vậy đi ngang qua võ giả nói, Kim Sĩ Đại Bằng và Thao Thiết buồn rầu cực kỳ, liền lại đánh một trận, còn liên lụy không ít người. Dọc theo con đường này trí bảo, đối với Diệp Thần mà nói, cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, hắn theo vậy vải vóc bên trong linh hồn phương hướng chỉ, xuyên qua hết mấy hung hiểm địa phương. Cuối cùng, rốt cuộc đã tới một nơi bình thường không có gì lạ thung lũng. Nơi này có thể nói không có bất kỳ gian nan hiểm trở gì, cũng không có hung thú trấn thủ, chỉ có núi kia cốc giữa một nơi nhỏ đàm. Sóng biết dạo dực, chân nhắn như gương. Diệp Thần thật sự là không cách nào nhìn ra, chỗ này nhỏ đàm có gì chỗ kỳ lạ. Vậy vải vóc từ trong tay hắn rụng, như ngày mùa thu lá vàng vậy, chậm rãi rơi xuống, cùng vậy mặt đầm tiếp xúc. Đi, vào đi thôi. Nhâm Phi Phàm mở miệng nói, bởi vì vậy nho nhỏ một nơi thanh bẩn, giống như là bị lực lượng thần bí nào đó cho nấu sôi, không ngừng xông ra bong bóng. Diệp Thần nhảy xuống, chọc thủng vậy hoa trong gương, trăng trong nước, thế giới trước mắt xem bị lật lộn lại, cực nhanh biến ảo. Vô tận hỗn độn cùng hư không khí, mãnh liệt tới, cùng hắn lại đi trước mặt nhìn lúc đó, đã tiến vào một phiến mênh mông bao la, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hoàng vu vũ trụ. Tinh không cổ lộ nằm lê lết, trong đó tàn phá đại tinh nơi nơi, chân trời không có treo tinh thần, chỉ có vậy lơ lửng vẫn thạch khối vụn. Diệp Thần thấy vậy rất khiếp sợ. Cái này man hoang vô tận vũ trụ chiến trường, tinh thần vẫn thạch rơi xuống đại hưng, cổ ngọc tàn tạ không chịu nổi, mà nhất làm hắn giật mình là vậy một cái cổ xưa thần ma thi thể. Những thần kia ma cổ thi trôi lơ lửng ở giữa thiên địa, có tàn tạ không chịu nổi, tứ chi chia lịa, có gìn giữ hoàn hảo, mặt mũi như lúc ban đầu, nhưng là tất cả cũng không có liền linh khí cùng màu máu. Phàm là có một giọt máu lơ lửng tại tinh không trong đó, có thể do đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chỉ tiếc, nhưng là thiếu vậy một đạo kiếp nổ. Lúc đầu, nơi này mới thật sự là thần ma chiến trường. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, giờ phút này, hắn chỉ cảm giác được mình nhỏ bé như mênh mông trong lửa khói một viên bụi bặm. Những thứ này viễn cổ thần ma trải qua năm đó đại chiến, làm cái này một vũ trụ tinh vực cũng làm sụp đổ, biến thành nơi tĩnh mịch, từ đây vĩnh viễn không thấy hết ngày. Như vậy thần uy, khó có thể tưởng tượng năm đó viễn cổ chiến trường có bao nhiêu tàn khốc. Vậy một khối vải vóc rơi vào bọn họ trước mặt, chỉ là khẽ run lên, đổi rất là kích động. Bằng vào Diệp Thần thực lực, không cách nào thả tiến hành linh nghiệm niệm lên thần hồn câu thông, chỉ có thể để cho Nhâm Phi Phàm tới giải đáp. Hắn nói, ta ngươi hai người là nhiều năm qua như vậy duy nhất vượt qua vậy mặt đầm, hơn nữa là lấy vô cùng là ung dung phương thức. Nhiều năm qua như vậy, nó mỗi lần hướng dẫn người khác tới nơi này, trải qua lửa địa ngục núi, còn có băng hàn vô cùng đông cao nguyên, mỗi một lần những người đó cũng không xông qua đi. Nhâm Phi Phàm vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng một dẫn, vậy vải vóc thần hồn ý niệm bị hắn đẩy vào một mặt không không thủy kính trong đó. Gợn sóng chậm rãi dâng lên, từng bức họa, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy nổi lên, đổ chiếu vào Diệp Thần con ngươi trong đó, đó là thuộc về cái này tia thiên ma tàn hồn chi nhớ, vô số năm qua, hắn dẫn hàng ngàn hàng vạn cường giả tới chỗ này, muốn phá vỡ cái này cổ xưa tinh không cấm kỵ, mỗi lần đều là không công mà về. Ngày hôm nay cuối cùng thành công, không khỏi có chút kích động. Nó chậm rãi bay ra ngoài, ở phía trước dẫn đường, mang hai người đi cái này phiến tàn tạ cổ tinh không chỗ sâu. Diệp Thần hai người chợt đuổi theo, đi ngang qua vậy một đồ sộ cái thần ma thi thể lúc đó, nội tâm như cũ có không ngừng được rung động. Xa như vậy cổ niên đại rốt cuộc có nhiều ít cường đại thần ma, ở chỗ này bỏ mạng. Cổ chiến trường lại là hay không chỉ có chỗ này. Hết thảy đều là bí ẩn. Dẫu sao thái cổ cùng viễn cổ niên đại cũng đã qua, còn như là vì sao bị tiêu diệt, mọi người căn bản không biết. Coi như là Thiên Vũ Tiên môn nơi thống trị lúc xưa đời, vậy không thuộc về này liệt, chỉ là cái này chư thiên vạn giới trong dòng sông dài lịch sử một khối bụi bặm thôi. Nhân Phi Phàm tu đạo đến đây, trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn đã chạm tới thiên đạo cuối, muốn đi về trước lại đạt một bước, biết bao khó khăn. Mà hắn nơi truy tìm cực hạn cảnh, ở những thần ma này trên mình, bất quá là tầm thường thôi. Có phương pháp tu luyện, cùng với rất nhiều thần thông bảo thuật đều đã thất truyền, không biết lưu lạc phương nào, hay hoặc là ở từng cuộc một viễn cổ thần ma đại chiến trong đó phá hư, từ đây không gặp tung tích. Cho tới đến lúc xưa đời cùng thời đại mới, các lộ cường giả chỉ có thể tự nghĩ ra bí pháp, duy trì tông môn truyền thừa. May mà ở trước đó xuất hiện một vị tinh tài diễm diễm, đủ để chấn động thức cổ kim cường giả đỉnh phong, Hồng Quân lão tổ. Hắn mượn dùng 33 thiên thái thượng căn nguyên lực, sáng tạo ra cao nhất thần pháp, để cho chư thiên vạn giới cũng lớn bị ích lợi. Lúc tới hôm nay, 33 thiên các loại thần thông, bảo thuật, chí bảo cùng với nguyên thuật, đều là tất cả đại tông môn háo hức truy đuổi vô địch chi đạo, người có thể có thiên hạ. Hai người đi theo cái này vài vóc sau đó, không biết vượt qua nhiều ít cái khổng lồ đến vừa nhìn vô tận thần ma thi thể, còn có bể tan cảnh tinh thần. Diệp Thần còn quan sát được, cái này cái gọi là thần ma, thật ra thì giới hạn cũng không phải là rõ ràng như vậy, có thần thi thể thân thể không lành lặn, lưng mọc quang minh 6 cánh, mặt mũi thánh khiết, làm trắng như tuyết. Nhưng mà mặt mũi bên cạnh lại có 6 cái lỗ tai, phân biệt thông linh, thông thần cùng thông ma. Lại xem bộ phận kia ma vương thân thể, tuy nói hung ác dữ tợn, nhưng trong cơ thể ẩn chứa quang minh lực, nhưng là thánh khiết không rảnh. Rốt cuộc, bọn họ đi tới hoàn toàn yên tĩnh vực sâu, ở chỗ này, hắc ám lộ vẻ được càng thuần túy. Vậy tia thần hồn vải vóc, vậy ở chỗ này ngừng lại. Trên đó màu đen lưu quang nổ bắn ra, vọt vào vậy hắc ám bên trong, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm liền thấy một cái khổng lồ ma đế thi thể chậm rãi chạy xuống, nguy nga vĩ đại, hết sức uy nghiêm. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ệ trường 6951. Vùng ấy. Chương 6951, vùng ấy. Đây cũng là thiên ma đại đế thân thể không lành lặn. Liếc nhìn lại, chỉ có thể thấy đồ sộ lớn như núi mạch hai chân, lẳng lặng vắt ngang ở trong hư không. Cho dù không có ma khí ngút trời, thế nhưng mênh mông uy nghiêm cảm, nhưng là tràn ngập ra, đồng thời tràn ngập ở toàn bộ vũ trụ, để cho người sợ hãi không dứt. Cho dù là ở nơi này chư thiên thần ma trong đó, thiên ma đại đế cũng là vô cùng là cường đại tồn tại, nếu không sau khi chết, còn lại thần ma thi thể lại sao sẽ không dám gần người. Vậy tia thần hồn, ở thiên ma đại đế ấn đường gian lưu chuyển, nhìn răng dấp, nó là muốn mượn này thức tỉnh thiên ma đại đế ngủ say đã lâu tàn tạ thân thể. Nhưng cái này lại làm sao có thể thực hiện đâu? Cho dù là vào lúc này tàn hồn không có bị hao hết trước, vậy xa xa không cách nào đạt tới sống lại thiên ma đại đế tiêu chuẩn, đây chính là viễn cổ thần ma, khoát tay, là được vung bạo vô số ngôi sao, một món thần quang, có thể chém chết thiên địa, phá hủy đến không hết cổ xưa tinh vực. Một chút nhỏ xíu căn nguyên tổn thương, tu bổ đứng lên hoặc cần dùng đến hơn ngàn, thậm chí hơn 10.000 viên lực lượng của tinh thần, há là cái này một món tàn hồn có thể chữa trị khỏi. Vậy tàn hồn tựa hồ vậy phát giác một điểm này, tinh không trong đó vang lên thạc thạc kêu gào tiếng. Sau đó tàn hồn lại lần nữa trở lại Diệp Thần trong tay, lần này, nhưng là đem tất cả ma đế lực lượng chuyển thừa cho Diệp Thần, nháy mắt tức thì, Diệp Thần trong óc, vô số viễn cổ hình ảnh sau đó hiện lên. Hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng, không biết qua bao nhiêu năm tháng, mới hoàn toàn đem thiên ma đại đế lưu lại thần hồn lực hấp thu xong ở chỗ này thời gian, Nhâm Phi Phàm vậy giống vậy ngồi xếp bằng tu luyện, định tham phá chết đi thần ma thi thể trong đó ẩn chứa bí mật cay đắng. Chỉ là cuối cùng, đều là không công mà về. Cái này thần ma nghĩa sâu xa, mất đi sinh mạng bổn nguyên chống đỡ sau đó, cũng trở thành không cách nào khám phá bí mật, chỉ có cùng cùng khí vận người hoặc là nơi đây thần ma con cháu mới có thể lĩnh ngộ. Nhâm Phi Phàm cảm ngộ được lần này thiên đạo cùng nhân quả tuần hoàn, trong sâu thẳm, tinh thần lực thật giống như lại có tăng lên ở Diệp Thần hoàn toàn cùng vậy tia Thiên Ma Đại Đế thần hồn dung hợp sau đó, hắn ý thức trong đó sản sinh ra một tôn mới đồ đựng, chỉ gặp sâu kín hắc quang tản ra, lại đem vậy cái như sao cầu vậy khổng lồ thần ma thi thể thu vào trong đó. Diệp Thần mở hai mắt ra, con người bên trong thậm chí có thần ma ánh sáng lưu chuyển. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, nhất thời kinh ngạc không thôi, hắn vội vàng đem tay dò được Diệp Thần bả vai bên trên, thăm dò trong cơ thể tích chứa khí vận. Vậy vừa phân thần ma hào quang, không thấy rõ, vậy không sợ tới, nhưng đây là thật thực tồn tại. Chẳng lẽ? Nhâm Phi Phàm nghĩ tới một loại có thể, nhưng là hắn hiện tại không thể điểm phá. Ngay sau đó, hắn trên mặt hiện ra một nụ cười vui mừng. Nhâm tiền bối, ta đây là thành công đạt được cái này cái ma khu liền sao? Diệp Thần mở hai mắt ra, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Vậy có phải hay không đại biểu Già Thiên Ma Đế được cứu rồi? Nếu như đem thân thể này giao cho Vô Thiên, sợ rằng Vô Thiên liền sẽ buông tha đoạt xác Già Thiên Ma Đế. Nhưng mà, điều này đại biểu Vô Thiên thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, ngay sau đó mang Diệp Thần thối lui ra cái này viễn cổ thần ma chiến trường. Nơi này đi vào khó khăn, đi ra ngoài giao dịch, cái này Chư Thiên Thần Ma bí mật thì tiếp tục nuốt ở một phiến cấm kỵ không gian bên trong đáy biển vực sâu đại môn mở ra thời gian là 7 ngày, làm Diệp Thần trở lại ngoại giới lúc đó, mới biết hôm nay mới là ngày thứ 5. Hắn tới nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần đợi nữa, liền chạy tới vậy lúc tới cửa ánh sáng, tìm đường cũ trở về. Bất quá ở cửa, hắn gặp được quen thuộc bóng người, lại là Thái Thượng Thế Giới tới Thao Thiết cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Trừ cái này ra, còn có bọn họ hai người mang đến người làm. Nhưng vào lúc này, vậy Thao Thiết thông suốt mở hai mắt ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm một phiến hư không ảnh. Ta cảm ứng được vậy một chút lưu lại Thao Thiết lực, hắn lại xuất hiện. Kim Sĩ Đại Bằng những thứ khác người vậy rối rít có động tác, vậy mấy tên người làm lại là hóa là lưu quang, đem Diệp Thần cất giấu địa điểm, vây quanh vòng tròn. Người trên người có một món ta lưu lại ngút trời thần lực, không muốn dây dưa nữa, ngươi là không chạy thoát được. Vậy Thao Thiết nam tử giữ tận gương mặt, hung tợn nói. Diệp Thần biết được, hôm nay thì không cách nào chạy khỏi bọn họ đuổi bắt, dứt khoát hiện ra thần tới. Hắn còn đánh giá thấp cái này hai người Thái Thượng thần tộc đời sau uy lực. Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, tra xem toàn thân tình huống, hắn ở mắt cá chân địa phương phát hiện một chút cực kỳ yếu ớt điểm đen, bất ngờ là vậy Thao Thiết tàn lưu lại. Hắn đoạt đi vậy Thiên Ma Đại Đế tàn hồn, hơn nữa hơi thở ở toàn bộ đáy biển vực sâu biến mất dòng dã 4 ngày. Ta rất muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là đi nơi nào. Thao Thiết chàng trai ánh mắt như lửa cháy mạnh vậy nóng bỏng, chặt ép sát Diệp Thần, mà vậy Kim Si Đại Bằng giống như vậy. Ngươi nhất định là tiếp xúc đến Thiên Ma Đại Đế bản thể, nói mau, rốt cuộc ở nơi nào? Hắn thanh âm như chấn lôi vậy gào thét, phảng phất có ngút trời uy năng. Còn có không ít người tụ tập tới đây, thần sắc lóe lên, suy nghĩ có thể hay không từ trong chia một chén canh. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cũng không có lùi bước ý, hắn từ vậy trong hư không đứng ra, đẩy trời quy tắc trật tự, mang theo thời gian cùng lưu, gào thét tập kích bất ngờ, chấn nhiếp chúng sanh. Thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật đan vào một chỗ, cuồn cuộn không ngừng. Sáng chói tinh thần, cùng vậy ngập trời ngân hà chạy dài hội tụ thành mênh mông biển hơi, ngay tức thì đem cái này mảnh đất giới hoàn toàn chìm ngập. Kim Sĩ Đại Bằng sau lưng ngưng tụ ra ánh sáng rực rỡ thần ý, theo hắn một trường đi về trước đổi rời. Vậy mênh mông sức mạnh to lớn, chính là phun ra, xen lẫn đại bảng Kim Sĩ tổ truyền bí pháp. Chương 6952. Rốt cuộc đã tới. Chương 6952. Rốt cuộc đã tới. Một vòng mặt trời mới mọc bay lên, treo tại trên bầu trời, xua tan vô tận vận xui, tiếng kia gay vang, phảng phất từ thời đại viễn cổ truyền tới, xa xưa lớn tuổi, cuồn cuộn vô cùng. Phía dưới có người xem cuộc chiến, thấy một màn này, nhất thời làm biến sắc. Đây là Kim Bằng ngày. Tục truyền cái này Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bên trong, thiên phú nhất là đứng đầu vậy một nhóm nhỏ con em mới có thể hiện hóa ra dị tượng như thế. Cái chủng tộc này từ viễn cổ trong thời kỳ liền một mực tồn tại, vô cùng mạnh mẽ. Liên Vũ Hoàng cổ đế cùng Kim Bằng lão tổ lúc gặp mặt, đều hết sức khách khí, từ đó có thể biết, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc ở Thái Thượng thế giới địa vị cùng thực lực. Một bên khác, vậy Thao Thiết nam tử tựa hồ là không cam lòng yếu thế, hắn sau lưng ma vân cuộn cuộn, một cái Thao Thiết hư ảnh hiện ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, bát phương chấn động. Vậy chỉ Thao Thiết trên đỉnh đầu, một cây cự đại xương trắng nhọn gai dần dần nô ra, dường như muốn đem ngày này khung cho đâm thủng. Đó là hình thái thứ 3 Thao Thiết, trên đầu chiều dài một sừng. Tại chỗ người có kiến thức rộng, không khỏi kinh hô thành tiếng. Có thể cho gọi ra này cùng Thao Thiết cự thú, thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Hai đầu cực kỳ phách lối thượng cổ dị thú, phân biệt xuất hiện cơ đó, phải đem Diệp Thần nuốt mất, ở nơi này chờ ngập trời uy thế trước mặt, Diệp Thần giống như vậy biển cả ở giữa một món bụi bặm. Vậy mấy tên cường đại người làm, vậy rối rít thi triển chính tay lâm phương pháp, bảo đảm Diệp Thần sẽ không từ trong chạy khỏi. Diệp Thần thần sắc mười phần bình tĩnh, đang suy nghĩ phải chăng vận dụng luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch, từ trước đến giờ nghịch thiên cải mệnh, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hai người này huyết mạch cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ở mình luân hồi huyết mạch trước mặt không đáng giá để ra. Bất quá ngay tại luân hồi huyết mạch sắp sáng lên, chỉ thủy nhất kiếm tái hiện thiên địa trước. Diệp Thần trong ngực khối kia tỷ hưu chí tôn cốt, bỗng nhiên lúc này bộc phát ra một hồi sáng chói ánh sáng. Vậy tỷ hưu chí tôn cốt mình bay ra ngoài, hoành tới giữa không trung, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, không ngừng lưu chuyển, trong mơ hồ cùng thiên địa đồng tình. Một đầu cổ xưa thần thánh tỷ hưu, từ trong hoang dã đi ra, lại nữa tựa như cường thịnh lúc như vậy của ngông khí thịnh. Nhưng nhất cử nhất động tới giữa, ngầm chứa thiên địa chi đạo. Cái này tôn tỷ hưu dị tượng, cơ lên hai cái móng vuốt, trong hư không lại hiện ra một tòa tế đàn. Nhất thời, liên tiếp phủ văn thần bí giống như là thần thánh trật tự như vậy, lặng lẽ hạ xuống, trôi lơ lửng tại trên tế đài. Liên Diệp Thần cũng không nghĩ tới, cái này chí tôn tỷ hưu cốt một đường tới nay cũng không có động tĩnh, lại sẽ ở mấu chốt cuối cùng thời khắc xuất hiện, diễn hóa ra tỷ hưu pháp tướng, giúp hắn một cái. Hắn trầm tư chốc lát, tiếp theo đem mình trong cơ thể một chút luân hồi huyết mạch rót vào tỷ hưu chí tôn cốt trong đó. Vậy năm đen ánh sáng tỷ hưu chí tôn cốt trên không trung chập chờn mấy cái, lại là dài ra đối với ma sừng. Cùng lúc đó, trong tế đàn đũ hát sáng bóng, toàn bộ rơi xuống vậy cổ xưa tỷ hưu trên mình. Nhất thời hắc quang đại thịnh, nguyên phiến thiên địa cũng làm rung động. Tỷ hưu hư ảnh bạo tăng tới vạn trượng cao, răng nanh lộ ra ngoài, tựa như ngút trời lưỡi dao sắc bén, hiện ra hết dữ tợn uy nghiêm. Giờ khắc này, tỷ hưu lại trực tiếp đối mặt vậy giống như mặt trời gay gắt vậy kim sĩ đại bằng, cùng hình thái thứ ba thao thiết. Từ về khí thế mà nói chút nào không thua, thậm chí còn muốn thắng. Lục đạo luân hồi, ánh sáng mở hết, tỷ hưu chí tôn thần thông, ở đó tơ luân hồi máu dưới sự thúc dục, thi triển đến trình độ cao nhất. Chín cái thái dương hiện lên ở chư thiên trong phạm vi, lấp lánh rực rỡ, chiếu giải tán ma vân, toàn bộ mặt đất bốc hơi lên dậy nhiệt độ nóng bỏng. Cái gì? Người xem cuộc chiến rồi rít sợ ngây người, cái này tỷ hưu giống như là viễn cổ trong thời kỳ để lại ma thần, chỉ là huyết mạch cấp bậc, liền so bây giờ kim sĩ đại bằng còn có thao thiết cao hai cái cấp bậc, ở đó mấy vòng mặt trời hỏa lực đều mở hạ, vô luận là kim sĩ đại bằng, vẫn là thao thiết, cũng phát ra một tiếng kêu gào, nương tụ ra hư ảnh chậm rãi tiêu tán, tại chỗ hòa tan áo bào tím nam tử cùng vậy thao thiết nam tử hai người đều bị tổn thương, nhận chịu trực tiếp nhất cắn trả, che ngực. Khạc ra một ngụm máu tươi, lúc này thần sắc hoảng sợ. Cái này không thể nào. Thời đại viễn cổ tỷ hưu cũng sớm đã diệt tuyệt, càng không thể nào dùng được tỷ hưu chí tôn cửu dương mở ngày. Kim sĩ đại bằng cùng tỷ hưu cùng là cấp bậc thần thú, càng bắt nguồn xa, tuổi thọ lâu đời, hơn nữa trước mắt mà nói, kim sĩ đại bằng chiếm cứ toàn diện ưu thế. Dẫu sao bây giờ tỷ hưu nhất tộc đã mất đi chí tôn nhất mạch truyền thừa, lâm vào là bình thường tộc quần, giúp ở đây núi sâu bên trong sống tạm sống qua ngày. Thao thiết cũng là kinh ngạc không thôi, ở hắn trong mắt xem ra, cái này chín luân mở ngày chính là ở giữa thiên địa nhất là to lớn lực lượng. Diệp thần trong mắt thần quang lưu thải, hắn phảng phất từ cái này chín luân thái dương trong đó ngộ được cái gì. Một cái do chín ngày sâu mặc đi ra ngoài hư không lối đi, xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa như liên thông thiên địa, thông suốt của kim. Diệp thần không do dự nữa, nắm lấy vậy tỷ hưu chí tốt cốt, tiến vào kim ngày lối đi trong đó. Kim sĩ đại bằng cùng thao thiết nhanh chóng hạ lệnh, để cho người làm đuổi theo, nhưng là huyết mạch thấp kém những người làm, nơi nào có thể tiến vào cái này tỷ hưu đại trận, rồi rít bị bắn trở về đi, bị thương nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần thoát khỏi cái này đáy biển vực sâu, lần nữa trở lại chân chính đáy biển. Chuyến này vực sâu của hành trình, hắn thu hoạch rất phong phú, lấy được thiên ma đại đế thân thể không lành lặn, còn có một bụi trong gió cỏ nhỏ. Không quá ta từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo thiên ma đại đế trên mình những phù văn kia. Diệp thần vừa nói, cau mày, hắn nhất định phải đem cái này thiên ma đại đế thân xác liền hiểu rõ ràng mới được. Nhân phi phàm mượn cái này thân xác tí ti lực lượng, thay Diệp thần suy diễn đại lộ, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đông nhiên lúc này, nhân phi phàm mở ra hai tròng mắt, trở nên có chút kỳ lạ. Nhân tiền bối, thế nào? Nhân phi phàm nói, chúng ta muốn đi một chuyến đáy biển, tìm hắc ám cổ long, hắn nơi đó có lẽ có biện pháp phá giải. Hắc ám cổ long. Diệp thần hơi một xuất trình. Chợt, hắn cùng theo nhân phi phàm cùng nhau trở lại cái này cổ xưa đáy biển thế giới. Hắc Long Chi môn chôn giấu tại đáy biển chỗ sâu, tự thành độc lập không gian, Hắc Ám Cổ Long chính là ẩn cư ở chỗ này. Làm Diệp Thần lần nữa tiến vào Hắc Ám Cổ Long nội môn thế giới lúc đó, hoang vu tựa hồ đổi được hơn nữa buồn tẻ, âm trầm mây đen đè xuống, nguyên cái thiên địa nghiêm nghị yên tĩnh. Gió lớn lại nữa gào thét, cát bụi cũng không có cuộn sạch lan tràn, đứng ở chỗ này, nhìn ra xa cái này phiến độc lập thế giới trung ương, Diệp Thần như cũ có thể thấy vậy chín cây giơ lên trời trụ đỉnh trụ tới giữa, lẫn nhau có khí tức tương liên, cao vút trong mây, hơn nữa 10 phần hùng hồn vĩ đại, cho người lấy rộng lớn cảm giác. Hắc Ám Cổ Long hóa thành hư ảnh, khác ở một nơi trên ngọn núi đợi Diệp Thần lúc xuất hiện, Hắc Ám Cổ Long bóng người biến ảo ra, hắn vẫn là như vậy đôi giản mua suy yếu, thậm chí đáy mắt chỗ cũng nổi lên đạo đạo lấm tấm. So với ban đầu mình lần đầu tiên bước vào, Hắc Ám Cổ Long hơi thở lại mất tinh thần liền một phần. Luân hồi chi chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Hắc Ám Cổ Long lộ vẻ được có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn thật sự là quá già rồi, lão đều có điểm mời không lúc đích. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trưởng 6953. Lô xác. Chương 6953, lô xác. Từ thời đại hồng hoang một mực sống sót tới hiện tại, hắn dùng hết tất cả loại phương pháp, trì hoãn già yếu, phát triển sinh mạng chiều rộng, một đường tới nay cùng thiên đạo quy tắc đối kháng. Nhưng cuối cùng có cái hạn độ, nếu như lại không có nghịch thiên cải mệnh thần khí, vậy hắn liền sẽ ở đây trăm năm bên trong dần dần chết. Hắc Ám Cổ Long cũng không biết ẩn nút hơi thở Nhâm Phi Phàm là ai, dẫu sao bây giờ Nhâm Phi Phàm đã đến hắn không cách nào khám phá cao độ. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, cũng không nói chuyện. Diệp Thần dĩ nhiên rất rõ ràng cái này Hắc Ám Cổ Long muốn cái gì, bàn tay mở ra, một viên thuần trắng hạt châu liền xuất hiện ở trong tay, yêu kiều lưu động. Ánh sáng cũng không phải là đặc biệt cường thịnh, nhưng lại tự thành một cổ đạo ẩn. Xem một chút, nhiếp tâm hồn người đây cũng là bầu trời long hồn lực lượng ngưng tụ hạt châu, có thể nói là long tộc chí bảo. Hắc Ám Cổ Long vậy dàn mua đục ngầu con người, ngay tức thì đổi được nóng như lửa, hiện ra không ngừng được khát vọng. Hắn đổ mong muốn, rốt cuộc gặp được. Không hổ là luân hồi chi chủ, rơi vào vậy thất lạc thời không cũng có thể bình yên vô sự, hơn nữa thành công thu hồi thiên không chi vương long châu, đem ngươi tới nhất định là muốn thành là sánh vai, thậm chí vượt qua hồng quân tồn tại. Hắc Ám Cổ Long không nhịn được miệng đầy tán dương, dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hắn sống quá nhiều tuổi, gặp qua vô số thiên kiêu tranh bá, tự nhiên rõ ràng thiên phú cùng huyết mạch cấp bậc. Hôm nay đứng ở trước mặt hắn cái này luân hồi chi chủ, vô luận là tư chất, huyết mạch, vẫn là cùng thời kỳ tâm trí cùng lòng dạ, cũng cao hơn liền năm đó Hồng Quân lão tổ. Nếu không chết, cái này sau thành tựu, thật là không cách nào tưởng tượng. Đối với này cùng tán dương, Diệp Thần chỉ là làm cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Một tên cường giả đỉnh phong muốn lớn lên, một đường sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nhưng nhất không thể thực hiện chính là kiêu ngạo tự đại. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vô luận gặp người nào cũng không thể hết lấy xem nhẹ. Nếu không thắng bại thường thường đều ở đây trong nhất niệm. Lại đưa ánh mắt kéo trở về bầu trời này rồng thần hồn châu, chỉ là lộ ra một chút hơi thở yếu ớt, liền để cho hoang vu đã lâu hắc long không gian khắp nơi sinh ra cỏ xanh, đã bao phủ gần một nửa địa phương. Từ Hồng Hoang niên đại đến hiện tại, không chỉ là ta thực lực càng phát ra suy yếu, liền Hắc Long chi môn đều có rất nhiều mài mòn, hôm nay cũng là thời điểm nên để cho hắn tái hiện năm đó vinh quang. Hắc Ám Cổ Long không hề lo lắng Diệp Thần sẽ hủy ước, hắn ban đầu nhưng mà lập được luân hồi lợi thể, nếu như vi phạm cam kết, sẽ bị thiêu đốt luân hồi máu cắn trả mà chết. Hơn nữa Hắc Ám Cổ Long muốn không hề nhiều, hắn chỉ là muốn lấy được trong đó một chút long hồn lực mà thôi, ước chừng bằng vào nơi này, hắn liền có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh trạng thái. Thiên Không Chi Vương chính là đệ nhất thiên lý, Hồng Quân tọa hạ tứ đại thần thú một trong, từ xưa đến nay đều là vang đương đương vô địch thần thú. Hắn lưu lại nhân quả, không đại khí vận người không thể dính, Hắc Ám Cổ Long sống được lâu, vậy sống được thông suốt, tự nhiên xem được rõ ràng trắng trắng. Hắn chờ đợi Diệp Thần từ vậy long hồn trong đó để luyện ra một nhỏ hạt châu tới, giúp hắn khôi phục thực lực. Nhưng là Diệp Thần nhưng ngoài ra lấy ra một thanh kiếm, ở Hắc Ám Cổ Long ánh mắt nghi hoặc trong đó, nhẹ giọng nói, "Huyết Long, phần này long tộc cơ duyên, liền do ngươi tới tặng cho đi." Chỉ chốc lát sau, vậy nặng nề kiếm to trong đó truyền đến thanh âm. "Tuân lệnh, chủ nhân." Ngay sau đó, một cái huyết ảnh từ kiếm to kia trong đó bay ra, lại là một đầu cả người lóe lên đỏ tươi vẻ huyết long, thần thái uy nghiêm, tự có một cổ khí vương giả. Hắc Ám Cổ Long thấy vậy, cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn từ thời đại Hồng Hoang tới nay, kiến thức qua rất nhiều long tộc, huyết long vậy là một cái trong số đó, bất quá là một cái bình thường không có gì lạ huyết mạch chi nhánh thôi, lại có thể đi theo ở luân hồi chi chủ trừng. Rất nhanh, Hắc Ám Cổ Long thần sắc của biến. Bởi vì vậy huyết long lại đi tới bầu trời long hồn trước mặt, cặp mắt đỏ thâm vẻ, chuyển biến thành sáng chói màu trắng bạc. Vậy toàn thân màu máu miếng vậy, vậy dần dần đổi được nửa bạc nửa đỏ, giống như một tấm âm dương thái cực đồ, chia nhóm hai bên, cuối cùng lộ vẻ được phá lệ hòa hợp. Ngươi đây là? Hắc Ám Cổ Long hoàn toàn lâm vào khiếp sợ bên trong. Thẳng đến lúc này, hắn nơi nào còn không rõ ràng, bầu trời long hồn bổn nguyên lực lượng, phần lớn là bị cái này huyết long cho hút đi. Huyết long chậm rãi phun ra một chút lực rồng, từ ngày trước không long hồn trên hạt châu phủ qua rồi sau đó, ngưng kết thành càng thuần túy hơi thở rồng. Hắc Ám Cổ Long thân thể chấn động một cái, vậy đạo hơi thở rồng theo hư không mở ra một cái lối đi, suy diễn tới, rồi sau đó từ hắn trong miệng tiến vào. Nhất thời, hạo như khói biển lực lượng giống như vậy dơ lên trời sấm, ùng ùng văng rội, ở trong cơ thể hắn chia làm đếm cổ nước lũ. Sông ngang đánh thẳng trôi đi qua, vậy giàn mua suy kiệt máu thịt khôi phục sinh cơ bừng bừng. Hắc Ám Cổ Long nhanh chóng bàn lượn quanh ở trên một cây cột, dần dần luyện hóa vậy trong cơ thể bầu trời long hồn lực lượng. Hắn cái này cái long hồn thân thể, theo thời gian trôi qua, vậy dần dần tràn đầy vô hạn sức sống, không hề giống hơn nữa trước như vậy tử khí trầm trầm. Hắn tứ chi lên sắc bén long chảo lại lần nữa mọc ra, trên mình miếng vảy giống như cập nhật cải tiến vậy, rối rít rụng, sau đó từ trong máu thịt mọc ra lần nữa. Màu đen miếng vảy thâm trầm, mơ hồ lộ ra đen bóng, so với trước kia càng cường thịnh. Toàn bộ Hắc Ám Cổ Long độc lập thế giới, cũng sẽ không là cắt vàng đầy trời, mây đen long trầm, mà là dần dần khôi phục không ít sức sống. Thanh thông của mục, và vậy nguy nga cụm núi đều là nhô lên, lần nữa tràn ngập ở nơi này từ khí lượn quanh thế giới trong đó, tỏa sáng bừng bừng ý mới. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 6954. Hồng Hoang Cửu Môn. Chương 6954, Hồng Hoang Cửu Môn đợi Hắc Ám Cổ Long lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc đó, hắn đã khôi phục tới trạng thái tốt cùng, thậm chí so với trước kia, từng có mà không khỏi đạt tới. Luân hồi chi chủ, ta lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, cảm ơn ngươi quả tạo. Hắc Ám Cổ Long giọng nói hùng hồn kích động, hoàn toàn không giống một cái được tới tuổi xế chiều Hồng Hoang thần thú. Không khách khí, ngươi năm đó cho ta kéo dài tánh mạng linh căn, để báo đáp lại, đây là ta phải làm. Diệp Thần nói. Bất quá còn có một việc, có thể cần ngươi giải đáp. Diệp Thần nhẹ búng tay, từ hắn con ngươi bên trong hiện ra mấy tia hỗn độn ánh sáng, ngưng tụ thành màn trời, xuất hiện bầu trời hoàng tuyển đồ trong đó bộ phận cảnh tượng ở đó lao nhanh sông phía trên, có một cái ma đế thi thể đang lặng lặng lơ lửng, toàn bộ hoàng tuyển đồ quy tắc cùng ý chí tựa như cũng tập trung vào cả người. Đây là ta mới nhất tìm được một cái ma đế thân thể, đến từ viễn cổ thần ma chiến trường, nhưng là có liên quan hắn lai lịch cùng với hay không còn có thể chứa mới thần hồn, có lẽ ngươi sẽ biết. Hắc Ám Cổ Long nhìn kỹ màn sáng kia ở giữa thiên ma đại đế thi thể, hỗn độn quả nhãn thậm chí nhìn thấu vô căn cứ, lấp lánh chói lọi ở trong đó lưu truyền. Hồi lâu, Hắc Ám Cổ Long thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Cái này thần ma thật sự là quá già rồi, ta có lẽ nghe qua hắn danh hiệu, nhưng là cũng không biết hắn sống sót bao lâu năm tháng, có liên quan tại chứa mới thần hồn, chỉ cần có thể tìm được hoàn hồn thảo, như vậy hết thể cũng không là vấn đề. Ở Hồng Hoang niên đại, có rất nhiều cường giả thân xác hủy diệt thì sẽ tìm mới đồ đựng, cầm hồn phách của mình điền vào đi vào. Lúc này vì thích ứng thân thể mới, liền cần một chút hoàn hồn thảo lực lượng, dùng tự thân hồn phách cùng đồ đựng hoàn mỹ dung hợp, từ đó đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngươi đã từng gặp qua hoàn hồn thảo sao? Có thể hay không nhận ra?" Diệp Thần tiếp tục truy hỏi. Hắc Ám Cổ Long gật đầu một cái, biểu thị dĩ nhiên không thành vấn đề, coi như là ở Hồng Hoang niên đại, hoàn hồn thảo cũng là không thể có nhiều thần thánh linh dược, có tự mình độc lập ý thức, một bụi thành niên hoàn hồn thảo thậm chí có thể hủy diệt một phiến đại tinh vực, thực lực thành đế không là vấn đề. Nhưng hôm nay cái này hoàn hồn thảo, sợ rằng sẽ không xuất hiện, Hồng Hoang thời đại đã qua, hoàn hồn thảo cũng đã tuyệt tích. Hắc Ám Cổ Long đã từng gặp qua một bụi lớn lên hoàn hồn thảo, đi theo ở một tên cổ đế bên người, dẫn tộc quân đại quân tấn công cường đại tinh vực. Chỉ là vận dụng một phần thần niệm mà thôi, hoàn hồn thảo liền sống lại vô số cường giả, gắng gượng chế tạo ra liền một cái bất tử quân đoàn, bằng vào bất tử bất diệt sức chiến đấu tính, đã bằng vậy đủ để đứng vào vũ trụ trước ba tinh vực. Như vậy thần uy, có thể nói vạn cổ phần độc nhất. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc đó, Diệp Thần từ không gian cất đồ lấy ra bụi cây kia cỏ nhỏ. Là cái này sao? Diệp Thần có chút không xác định hỏi. Hắc Ám Cổ Long nhất thời trợn to hai mắt, một tấm miệng rồng chậm rãi mở rộng, diễn cảm đọc lại hồi lâu. Trước mặt bụi cây này cỏ nhỏ, thanh thúy ướt át, thể hình hơi nhỏ, nhưng cổ khí tức quen thuộc kia, để cho Hắc Ám Cổ Long cả đời đều khó quên trong lòng. cùng vậy được quen thuộc thể hoàn hồn thảo, giống nhau như lúc. Hắc ám cổ long tạm thời tới giữa, không biết nên làm thế nào lời nói, Diệp Thần trên mình lưng đeo khí vật lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Vô luận là vậy Long Nguyên Tiên kiếm cùng với ở nhờ trong đó huyết long, còn có bầu trời long hồn, hoàn hồn thảo. Mọi người nếu có thể được trong đó một cái, liền có du ngoạn cái này đỉnh thế giới vốn. Mà Diệp Thần chính là đem toàn bộ ôm vào lòng. Hắc ám cổ long hướng Diệp Thần gật đầu một cái, xác nhận cổ nhỏ thân phận, ngay sau đó rơi vào yên lặng trong đó. Diệp Thần cũng không phát hiện cổ long dị thường, hắn quay đầu cùng Nhâm Phi Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Xem ra lần này, Già Thiên Ma Đế được cứu rồi. Thành công giải quyết chuyện bên này, Diệp Thần liền chuẩn bị cáo tử, hắn phải kịp thời đi Hắc ám cấm hải. Bất quá lúc này, bên hai lại chuyển tới Hắc ám cổ long thanh âm. Luân hồi chi chủ, ta còn có là một, không biết ngươi phải chăng cảm thấy hứng thú. Cứ nói đừng ngại. Hắc ám cổ long chần chờ chốc lát, cuối cùng mới lên tiếng nói, không biết ngươi đối với ta cái này Hắc Long chi môn phải chăng có hứng thú. Diệp Thần nhất thời làm sửng sốt một chút. Hu hu. Cái đó, ta cảm thấy ta cái này Hắc Long chi môn thân là Hồng Hoang cựu môn một trong, một mực luân lạc ở nơi này Hắc ám cấm hải đáy biển, cũng là thời điểm nên tìm một cái chủ nhân. Trước có mấy tên cường giả tới chỗ này, muốn thu phục Hắc Long chi môn, đều bị ta cự tuyệt, bất quá hiện tại, ta cảm thấy ngươi là lại không quá thích hợp thí sinh. Hắc ám cổ long nói như thế, bất quá hắn không có đem trong lòng nói thật nói ra. Làm hắn thấy huyết long thời điểm, cũng đã thèm có phải hay không? Nếu là có thể một mực đi theo ở luân hồi chi chủ bên người, nói không chừng hắn tương lai cũng có thể được như vậy khí vận, nhảy một cái trở thành long tộc người nắm quyền. Có thể Diệp Thần nhưng có chút do dự, Hắc Long chi môn là trấn thủ đáy biển thế giới môn hộ chỗ, duy trì toàn bộ đáy biển cấm trận vận chuyển. Nếu như lấy đi cửa này, đáy biển phòng ngự biến mất, sợ rằng Cửu Nhật Minh người rất nhanh liền sẽ đánh tới, Trương Linh Linh thì sẽ lâm uy. Hắn nói ra mình lần này nghi ngờ, Hắc ám cổ long nghe xong nhưng là cười một tiếng, biểu thị không cần lo âu. Lấy đi Hắc Long chi môn sau đó, có thể xem thi triển thần thông như vậy, thúc dục long khí, tiếp tục duy trì đáy biển cấm trận vận chuyển, cách mỗi trăm năm qua lần trước, bổ sung Hắc Long nguyên là được. Nhân Vi Phàm thấy vậy, cũng đúng Diệp Thần truyền âm nói, cái này Hắc ám cổ long là nhìn chúng ngươi khí vận, vừa muốn nhận ngươi làm chủ, thu cất đi, hắn biết không thiếu Hồng Hoang tân bí mật, hơn nữa còn có Hồng Hoang máu long tộc mạch, cùng ngươi mà nói, nhưng có trọng dụng. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần lúc này liền không do dự nữa, mà là đáp ứng Hắc ám cổ long. Vậy thì đa tạ cổ long tiền bối. Không sao. Tiếp theo ngươi đi chỗ đó chín trụ đỉnh trên đỉnh núi là được, ta sẽ đem Hắc Long chi môn ý chí chuyển cho ngươi, ngươi muốn làm chính là đem thuần phục, hóa là mới có. Cái này Hắc Long chi môn tồn tại tuổi vô cùng là rất xưa, Hắc ám cổ long tuy là khí linh, nhưng lại vẫn không cách nào tùy ý quyết định hắn thuộc về. Diệp Thần mũi chân nhẹ nhàng một chút, bắn lên mấy ngàn mét, đi tới đám kia núi đỉnh. Nơi này mây mù lượn quanh, phong cảnh tuyệt hảo, chỉ chốc lát sau, một đoàn màu đen thần quang hạ xuống. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, điều động mình ý thức, thả tiếp xúc. Vậy chốc sáng bên trong là một đầu Hắc Long hư ảnh, bất quá hiển nhiên cũng không thuộc về Hắc Ám cổ long, mà là cái này Hắc Long chi môn một mình đạn sinh ra ý chí. Luân hồi huyết mạch, mở. Đối với lần này, Diệp Thần không có nửa điểm do dự, mà là vận dụng đệ dương thủ đoạn, luân hồi huyết mạch xuyên qua hư không, tạo thành bốn bề tấm thuẫn, đem cái này Hắc Long hư ảnh toàn bộ bao vây. Hắc Long hư ảnh tựa như vậy phát giác nguy cơ, ngửa mặt lên trời gầm thét, vô tận hắc khí quần quần sôi trào, chấn động không dứt. Nhưng là ở đó luân hồi huyết mạch cường thế trấn áp dưới, lại không dậy nổi nhiều ít sóng gió. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 6955. Nguy cơ hạ xuống. Chương 6955, nguy cơ hạ xuống. Hắc Long hư ảnh vùng vẫy lực độ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn bình tĩnh lại. Lúc này, Diệp Thần mới bắt đầu chân chính luyện hóa quá trình. Hắc Long chi môn, do bên trong đạt tới bên ngoài, tất cả đều phơi bày ở hắn đầu góc bên trong, thay đổi là một kiện chuyển thừa từ Hồng Hoang, bảo thuật, cũng có thể làm, thần thông, tới dùng. Cùng lúc đó, hơn năm qua, Ngũ Ly bị tại đáy biển Hắc Long chi môn, vậy xảy ra biến hóa không nhỏ. Phụ trách chấn thủ ở Hắc Long Chi Môn vùng lân cận hải thú vệ binh, thời gian đầu tiên phát giác dị thường, đáy biển chấn động, vậy cổ xưa Hắc Long Chi Môn dưới đất trồi lên. Vậy mấy cái hải thú vệ binh bị dọa sợ, liền lăn một vòng chạy về cung điện, nhanh chóng hướng Hải Đế đại nhân báo cáo đợi Trương Đinh Linh chạy tới lúc đó Hắc Long Chi Môn đã hoàn toàn trôi lơ lửng tại trong biển, mênh mông u ám long môn trên, có đạo đạo điêu khắc thần bí đường vân tiếp liền sáng lên, lóe lên hồng hoang bất diệt sáng bóng. Trương Đinh Linh mặt đẹp nghiêm trọng, sau lưng nàng hải tộc quân đội bảy trận mà đợi, xúc thế tức phát. Bất quá một khắc sau, Hắc Long Chi Môn trước mặt có cái bóng người trước mắt, mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mắt. Trương Đinh Linh nhất thời làm vui mừng, lại là Diệp Thần. Nàng nhất thời liền rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, một viên treo tim vậy để xuống. Là ngươi luyện hóa Hắc Long chi môn sao? Trương Đinh Linh ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Diệp Thần hơi khẽ gật đầu. Trương Đinh Linh lại cao hưng nhưng lại có chút thất lạc, dẫu sao Hắc Long chi môn chính là đáy biển cấm trận dựa vào duy trì cơ sở, nếu như bị người trừ ly, vậy đại trận này qua không được bao lâu liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ bị Cửu Nhật Minh người cho để mắt tới. Còn lại người hải tộc cũng là lo lắng, nhưng ngại vì Diệp Thần là Trương Đinh Linh bạn tốt chí giao, bọn họ không dám nói gì. Diệp Thần tay đi vậy đáy biển thế giới cấm trận phương hướng chỉ một cái, chỉ thấy được sau lưng hắn vậy Hắc Long chi môn phân ra một cái hư ảo long ảnh, bay lên không nhảy một cái, rơi vào cả tòa trước cửa nơi đợi vị trí. Giống vậy mênh mông cổ xưa khí thế lại lần nữa truyền ra, phân bố toàn bộ đáy biển cấm trận, khiến cho phòng thủ kiên cố, thậm chí so với lúc trước cường thịnh hơn liền một phần. Yên tâm, đáy biển thế giới cấm chế sẽ không phá, cách mỗi trăm năm ta liền sẽ đến này một lần, lần nữa bơm vào một món long khí, có thể duy trì đại trận lâu dài vận chuyển, miễn cưỡng không ngừng. Trương Đinh Linh sau khi nghe, gật đầu liên tục, đối với mắt đẹp thành tựu xuất sắc liền liền. Những cái kia người hải tộc vậy rối rít thở phào nhẹ nhõm, như vậy thứ nhất, bọn họ liền sẽ không lại sợ Cửu Nhật Minh tấn công. Cái này mới qua bao lâu, không nghĩ tới ngươi thực lực lại tiến bộ được như vậy khủng bố. Trương Linh Linh cảm thán không thôi, nàng vốn cho là mình đón nhận hải đế truyền thừa, thực lực đã coi như là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là hôm nay đối với so, bị Diệp Thần vung được liền bóng dáng cũng không thấy được. Đã như vậy, vậy thì đi hải tộc cung điện khánh chúc mừng một tí đi. Trương Đinh Linh chưa bao giờ là thủy mị tính tình, nàng đi tới, tự nhiên làm theo khoác lên Diệp Thần cánh tay ở một đám hải tộc binh lính trước mặt, hành động này không khác nào chủ động tuyên cáo quan hệ. Diệp Thần ngầm cười khổ, hắn lại không thể ngay trước toàn bộ hải tộc mặt bỏ rơi Trương Đinh Linh tay, chỉ có thể ở hắn đi cùng dưới tiến vào hải tộc cung điện. Toàn bộ hải tộc cung điện múa hát tương mừng, cuồng hoan cả ngày, mỹ nhân ngư dáng người hiểu điệu ở rất nhiều hải tộc trong lòng của binh lính vây không đi. Diệp Thần cũng coi là thấy được cái này biển vô tận để chỗ kỳ diệu, thể nghiệm một phen sau đó, ở Trương Đinh Linh lưu luyến không thôi ngay trong ánh mắt, rời đi nơi này. Tiếp theo hắn muốn đi trước Cựu Nhật Minh địa bàn, tìm Ma Tổ Vô Thiên, tiến hành đàm phán cùng giao dịch. Lần này đi trước, hắn muốn cùng Ma Tổ Vô Thiên tiến hành trực tiếp tiếp xúc, vì vậy cần Nhâm Phi Phàm cùng đi, bảo vệ hắn an toàn. Nhâm tiền bối, Ma Tổ Vô Thiên từ trước đến giờ vui giận vô thường, lần này đi, ta không có 100% chắc chắn có thể thuyết phục hắn buông tha giả Thiên Ma Đế thành tựu đồ được. Diệp Thần tiếp liền vượt qua mấy tầng hư không hấp động, không khỏi buồn tim nặng nề nói. Nhâm Phi Phàm từ trước đến giờ dửng dưng như thường, lúc này cũng là như vậy. Không sao, đối với hắn mà nói, nếu như có cái khác lựa chọn, cũng không muốn cùng ngươi là địch, dẫu sao ngươi người mang luân hồi khí vận, tương lai định sẽ áp đảo chư thiên bên trên, hắn không cần thiết đi tạo một cái có thể gửi hắn vào chỗ chết cường địch. Nhâm Phi Phàm từ góc độ của mình, phân tích Ma Tổ Vô Thiên tâm lý đến bọn họ tầng thứ này, cùng thiên địa đồng thọ, và nhật nguyện tranh huy, thế gian vinh hoa phú quý bất quá là xem như mây khói. Lúc này truy tìm nhân quả tuần hoàn, vô thượng thiên đạo, mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Tại chưa có theo dõi đến không không trước, không người nào nguyện ý dính qua nhiều nhân quả. Ma Tổ Vô Thiên hành động này cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn là cũ thời đại người, nếu như tiếp tục dùng vóc người này thân thể, chỉ sẽ hoàn toàn thối rữa, thẳng đến biến mất đến lúc đó, chính là hắn chân chính ngày rỗ. Cho nên, hắn không thể nào sẽ buông tha tìm mới đồ chứa ý niệm. Chỉ phải giải quyết cái này vấn đề căn bản, hết thảy vấn đề khó khăn liền giải quyết dễ dàng, cho dù Diệp Thần đã từng ngụy trang thân phận, lấy được Ma Tổ Vô Thiên hảo cảm, mà lại lần nữa phản bội rời, cũng không cần yếu. Có Cựu Nhật Chi chủ hồn phách từ trong điều hòa, muốn đến hóa giải ân oán không là vấn đề. Hai người đang thảo luận chuyện này, sắp đến Hắc Ám Cấm Hải. Có thể nhưng vào lúc này, Nhâm Phi Phàm vậy dừng dưng như thường thần sắc, bỗng nhiên biến đổi. Một đoàn ánh sáng màu trắng, im hơi lặng tiếng, lặng lẽ tới, hạ xuống ở nơi này phiến trong hư không, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Phản phất là đã sớm ẩn nút tốt vậy, đem Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm tách ra, mỗi người ngăn cách ở độc lập không gian bên trong. Nhâm Phi Phàm sau lưng linh khí hiện lên, một cái cự kình sôi trào lên, mãnh liệt đánh thẳng vào cái này vách không gian. Chương 6956, cầu sinh trình độ cao nhất. Chương 6956, cầu sinh trình độ cao nhất. Nhưng mà, trong chốc lát nhưng không cách nào xông ra. Vô dụng, Nhâm Phi Phàm, ta ngày này lý tui ở cường thịnh dưới trạng thái, có thể vây khốn ngươi 10 phút, đối ngươi mà nói không cách nào tạo thành tổn thương chút nào, nhưng ngươi chính là không ra được. Hư không mở ảo thanh âm quái dị tại trong hư không đồng bền, không phân rõ là nam hay nữ. Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên là nhận ra người tới thân phận, không phải mai phục ở hư không chỗ sâu thiên lý, lại có thể là ai. Thiên lý trong lời nói toát ra tin tức, để cho Nhâm Phi Phàm trong lòng càng nóng nảy đối phương mục đích rất rõ ràng, liền là hướng về phía Diệp Thần tới. Phát động đánh lén ở một chớp mắt kia, hoàn toàn không bất kỳ triệu chứng nào, liền Nhâm Phi Phàm cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể nhìn Diệp Thần bị ngăn cách ở khác một mảnh không gian bên trong. Ha ha, còn được đa tạ Vũ Hoàng Cổ Đế cung cấp cho ta cái này cựu đỉnh đại trận năng lượng, ta mới có thể đem ngươi hai người từng cái kích phá. Nhâm Phi Phàm, ta muốn xem ngươi ở trong tuyệt vọng mất đi sau cùng lý trí. Ha 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 ha. Một bên khác, Diệp Thần vậy cảm nhận được liền ngút trời nguy cơ hạ xuống, hắn lập tức vận dụng 8 bộ phù đồ khí, vô tận quang minh Phật khí vờn quanh thân. Mà một tòa phù đồ thần tháp ầm ầm hạ xuống, bao lại Diệp Thần thân sắc đúng như dự đoán, một khắc sau, có vô tận sấm sét đánh rất tới, hàm chứa cực kỳ cường đại năng lượng, có thể phá hư hết thảy trong thế giới hiện thật quy tắc. Cho dù là phù đồ thần tháp, cũng ở đây nhất cái dưới, mất đi là trần. Diệp Thần thân hình cấp tốc lui về phía sau, trong tay hắn nặng động pháp quyết, triệu hoán ra một tòa bia đá. Siêu cổ phong bi, Phượng Hoàng Thiên Đạo. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lực, đi đôi với một tiếng thanh thúy gay vang, toàn mở ra, đầy trời lửa cháy mạnh đánh thẳng vào vách không gian. Một đầu dài cỡ ngàn thước Phượng Hoàng phụ ở Diệp Thần trên mình, giương cánh bay lượn, cần phải xông phá tất cả ngăn trở. Chỉ bất quá, giống như một hồi cuồng lưu bị ngăn cản mà ở, hơi ngừng, ngập trời lửa cháy mạnh Phượng Hoàng bị loại nào đó lực lượng thần bí cho định trụ. Làm người sợ hãi cảm giác, từ Diệp Thần sâu trong đáy lòng tràn ra, trung điệp không ngừng, Diệp Thần vẫn là lần đầu cảm nhận được liền mạnh như vậy mãnh liệt nguy cơ. Rốt cuộc là ai? Có bản lãnh liền đi ra, không nên trốn tránh tránh. Diệp Thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, định tìm ra vậy lén lút người đánh lén đối phương tuyệt đối là thiên quân trở lên cường giả. Ha ha. Diệp Thần, bầu trời long hồn mùi vị như thế nào? Khẳng định cực kỳ tuyệt vời đi, dẫu sao là đệ nhất thiên lý lưu lại hồn phách lực. Một cái không nam không nữ thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, làm hắn cả người chấn động một cái. Hắn dương mắt nhìn lên, chặt chẽ nhìn chăm chú vào vậy không gian bị đoan, một đoàn hư ảnh giống như là dính vậy, chậm rãi xuất hiện, không có bất kỳ hình thể. Nhưng Diệp Thần nhưng liếc mắt nhận ra người tới. Thiên lý, hắn lại sẽ hạ xuống nơi này, tự mình đuổi giết mình. Vũ Hoàng Cổ Đế muốn ta lập được lời thề giết chết ngươi, cho nên mới có hành động hôm nay. Thật ra thì trước kia ta đối ngươi ác cảm còn không mãnh liệt như vậy, nhưng ngươi nhưng cướp đi thuộc về ta bầu trời long hồn, thật là không thể tha. Thiên lý vậy không nam không nữ, không trên không dưới thanh âm nhất thời đổi được nhọn gầm thét, làm cho cả không gian cũng nổi lên một tầng cắt rời vậy nếp nhăn. Nó đang phát tiết mình tức giận trong lòng. Nhâm Phi Phàm đã bị ta vây khốn, hao phí ta 90% công lực, hiện tại chỉ còn lại có một thành. Bất quá, luân hồi chi chủ dùng để đánh chết ngươi vậy là đủ rồi. Thiên lý điều động đầy trời quy tắc lực, ở đó không gian chỗ sâu ngưng tụ thành một cái thông thiên cự kiếm, hòa tan quy tắc tràn ngập quân quanh, ở tiếp theo một cái chớp mắt, mất đi liền thời không lực lượng, đến Diệp Thần bên cạnh. Như vậy sức mạnh to lớn, Diệp Thần lần đầu cảm thấy không thể chống lại. Hắn cắn răng, lấy ra Long Nguyên Thiên kiếm, cả thân luân hồi huyết mạch tựa như núi lửa bộc phát, sôi trào không ngừng. Thái Dương Xích Hoàng Trảm, Huyết Sát Thương Không Kiếm. Diệp Thần tiếp liền sử xuất hai đại kiếm chiêu, một nửa kim luân mặt trời gay gắt, một nửa huyết ảnh phụ không, oanh oanh liệt liệt. Có luân hồi huyết mạch gia trì, càng lộ vẻ vô cùng uy nghiêm. Chỉ bất quá ở đó thiên lý nắm trong tay quy tắc công kích dưới, tức tức vang tung tóe, chống đỡ thời gian không quá nửa tức. Diệp Thần trong con ngươi toát ra điên cuồng ánh sáng màu, đó là dồn vào tử địa rồi sau đó xanh đoạn tuyệt. Hắn biết ở trên trời lý trước mặt, có giữ lại chút nào, cũng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Một tay cầm kiếm, mà Diệp Thần một tay kia chính là dừng lại ở tuyệt đối yên lặng chỉ trong đó. Hóa quyền thành trưởng, xúc thế đại phát, khí thế bừng bừng, đây là thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ diệt thế tuyệt học, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Diệp Thần lâm vào tuyệt đối tự mình thế giới, ở đó quy tắc thần kiếm sắp phá hủy mình một khắc trước, đẩy ra một trường. Nháy mắt tức thì, thiên địa văn vật, chư thiên vũ trụ đều run rẩy, mặc dù là hư không chỗ sâu, cũng có không thiếu quy tắc sôi trào né tránh. Khó mà hình dung nghịch thiên lực lượng bộc phát ra, rời núi lấp biển, gào thét như sấm, đem bá đạo khí thế phát huy được tinh tế. Nay cùng thần thuật, chấn nhiếp thế gian, là xứng đáng không thẹn 9 tầng trời thứ nhất đứng hàng tại 9 tầng trời thần thuật vị thứ nhất, thần uy quần quận, chí cao vô cùng đợi nắm giữ lục đạo luân hồi, quân lâm thiên hạ, luân hồi chi chủ một trưởng, cái này thế giới hiện thật không người nào có thể ngăn lại. Bất quá lúc này, từ trước đến giờ chấn vỡ hoàn vũ, nghiền ép ngôi sao Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng lại đột nhiên đình trệ ở loại nào đó lực lượng vô danh từ trong hư không tràn ra, không hề lộ vẻ được biết bao bá đạo, nhưng lại không người nào có thể ngăn cản. Huyền như một cây vô hình sợi tơ, chặt chẽ vây khốn Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, để cho hết thảy các thứ này nghiền hầu như không còn. Diệp Thần rất khiếp sợ, hắn trải qua như thế nhiều lần chiến đấu, để dương tuyệt kỹ, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng vẫn là lần đầu tiên bị địch nhân như vậy vô tình nghiền, không lưu bất kỳ tình cảm. Ngươi thực lực không tệ, nếu thời gian dài, tương lai cái này thế gian đỉnh cấp vị, nhất định có ngươi một chỗ ngồi, nhưng càng như vậy, ta lại càng không thể bỏ qua ngươi. Cái này phiến bị giam cầm không gian trong đó, rung động dòng nước ngầm vậy lộ ra dữ tợn khuôn mặt, nhất thời hóa là ngút trời cự thú. Diệp Thần thúc giục nguyện vọng thiên tinh, đem mình bọc ở đó đầy trời tinh thần trong đó, ngăn cản tiến công của bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn huy động tay đao, Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng bị phá sau khí huyết còn chưa hoàn toàn bình phục, liền lại kích động. Tuyết Táng Tinh Trần. Diệp Thần hét lớn một tiếng, như hoa tuyết vậy chấm lặng lẽ tới, hạ xuống ở đỉnh đầu hắn chỗ, trong thoáng qua, đem cái này một phiến thế giới cũng bọc thành thế giới tuyết phủ trắng xóa, đây là Diệp Thần lần đầu tiên vận dụng tuyết dấu tinh trần công kích mặt lực lượng. Vậy đầy trời băng tuyết, giống như nhẹ lay động theo chiều gió ám khí, đột nhiên tới giữa, đổi được vô cùng sắc bén bén nhọn, một đường hướng ra phía ngoài, dọc theo hư không quy tích, đem những cái kia mãnh liệt mênh mông dòng nước ngầm, tất cả đều đánh được cách vờ lên. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tiếp liền mà đến chiêu thức thất bại, để cho hắn bổn nguyên lực lượng vậy được chút tổn thương, vì vậy lập tức điều động bắt quái lò luyện đan thuật, trị thương cho mình. Ở hắn quanh thân, nguyện vọng thiên tinh có 33 thiên thái thượng lực lượng thần bí, phòng ngự cực kỳ vững chắc. May là như vậy, vậy ước chừng ngăn cản 3 phút mà thôi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé, mẹ toàn chủ com 6957. Sống chết tới giữa. Chương 6957, sống chết tới giữa. Hiện tại tổng cộng đi qua 5 phút, Diệp Thần còn chưa từng nên đón thiên lý cường thế nhất tấn công, cũng đã thở hổn hộc, vết thương chồng chết. Ha ha, thú vị. Trong cơ thể của ngươi trừ luân hồi huyết mạch, vẫn còn có một chút cổ xưa thần ma quy tắc, chắc là lại lấy được kỳ ngộ nào đó đi, bất quá ta sẽ không để cho ngươi luyện hóa thành công. Thiên lý thanh âm dần dần đổi được dữ tợn, vậy bằng chậm rãi lưu động ánh sáng bên trong, có mấy tia lưu quang theo đặc định quỹ tích lao ra, hấp thu một đường vũ trụ tinh công lực. Mênh mông lực lượng vô tận vào giờ khắc này thành hình, liền vô cùng phách lối hư không dòng nước ngầm, vậy ngoan ngoãn né tránh, sợ bị hắn ảnh hưởng đến. Cổ lực lượng này không phải không không, nhưng là lại đến gần không không, chỉ cần lần nữa lộ xác, liền có thể đưa tới võ đạo cuối cùng không không có sức tính. Diệp Thần biết, bằng vào mình phát hiện có thần thông, là tuyệt đối không cách nào chặn một chiêu này. Chỉ có dùng không không, mới có thể có một phần chiến thắng cơ hội. Diệp Thần tay cầm Long Nguyên Thiên Kiếm, sau lưng huyết long hư ảnh diễn hóa ra liền một phương thiên địa, chúc Diệp Thần rút một tay. Trung cực võ đạo, không không lúc nào không. Diệp Thần cao giọng ngâm tụng, lực lượng thần bí xuyên qua hư không, vậy không biết phiêu hướng phương nào không không lúc nào không cảm ứng được Diệp Thần thành kính triệu hoán. Một món đáng sợ lực lượng, từ vậy tinh không khe hở trong đó lộ ra ra, mang theo chư thiên yêu ma lực, cùng đi chân trời leo. Diệp Thần khí thế nhô lên, căn bản không người có thể ngăn trở. Hắn trên mình, xích trần thần mạch lực lượng bộc ra, hoàng kim chiến giáp bảo vệ trọng yếu tim và đan điền to như vậy. Tiếp theo chính là chưa từng có từ trước đến nay thời khắc. Không gian tầng tầng bể tan cảnh, vết nứt không tiếng động. Gió báo cuộn sạch, thế gian vạn vật cũng đổi được cực kỳ nhỏ bé, giống như vậy trong báo táp tung bay lá rơi. Cái này hàm chứa không không lực lượng chỉ thủy nhất kiếm, cùng thiên lý vậy năng lượng hư vô đột nhiên đụng nhau, giống như hai viên tinh cầu khổng lồ đụng. Trong thoáng chốc, mũi châm đối dâu. Trung quanh hư không hiện ra một hồi vô tận hắc ám. Sơn hà sụp đổ, trật tự hủy xấu xa, liền liền vậy cao cao tại thượng quy tắc cũng bị vô cùng lực lượng nổ thành bụi bặm, tiêu tán không gặp ở đó vô tận hắc ám sau lưng, thần quang đột nhiên hiện lên. Diệp Thần huy ra chỉ thủy nhất kiếm sau đó, nhanh chóng nuốt vào hai viên năng lượng, khôi phục thể lực, nếu như đổi thành những đối thủ khác, hắn thi triển ra võ đạo trùng cực nghĩa sâu xa một kiếm sau đó, có thể lưu lại dư lực. Nhưng là đối chiến thiên lý, hắn không dám thờ ơ, chỉ có toàn lực cần phải. Cả thân lực lượng cũng bị rút sạch, luân hồi huyết mạch và huyền yêu tinh máu cháy, hết thể gần như khô kiệt. Diệp Thần mới ra đáy biển thế giới, liền gặp phải như đòn nghiêm trọng này, trong lòng muốn đến, cũng là mười phần buồn rầu. Thiên lý bên kia, chính là có chút ngạc nhiên. Lúc này đã qua sắp xỉ 7 phút thời gian, nó còn không có đánh bại Diệp Thần đối với cao cao tại thượng, nắm giữ vạn đạo quy tắc thiên lý mà nói, đây là không có thể dễ dàng tha thứ sự việc. Thiên lý giọng, đổi được cắn răng nghiến lợi. Ta vốn là muốn chờ ngươi khí lực hao hết, lại tới cướp lấy bầu trời long hồn, bây giờ nhìn lại chỉ sợ là không được. Trong hư không, có nặng nề tiếng sấm chợt vang, tựa như từ vậy rất xa mãi mãi tới, phong cách cổ xưa bể râu, hàm chứa vô cùng đại lộ lực. Thiên lý thành tựu thế giới hiện thật tuyệt đối cường giả, lúc này cũng là thật sự nổi giận. Nếu vô hình vô thể quy tắc không thể làm bị thương ngươi, như vậy liền xem cái này. Thiên lý vừa dứt lời, ở đó hư không biển mây chỗ sâu, vô tận linh lực xem mây đen tập hợp cuốn vậy, cưỡng ép hội tụ. Một tôn lóe lên màu xanh đen cổ xưa sáng bóng đỉnh lớn, bất ngờ xuất hiện ở đó biển mây trong đó chìm nổi sôi trào, từng cơn tiếng sấm, kích động không ngừng, tựa như gõ thiên đạo chúa tể hủy diệt tiếng chuông, hạ xuống cái này thế gian. Diệp Thần gặp được vật này, thần sắc nhất thời đại biến. Trên đó phun trào ra hơi thở, hắn lại là quen thuộc tất bất quá đó là cựu đỉnh đại trận. Trận này lại thêm thiên lý, cơ hồ coi như là thiên đạo quy tắc hạ sinh ra trí cường vật một trong, bàn về uy lực, có thể sánh bằng Hồng Quân lão tổ sáng chế 33 thiên thái thượng thần khí. Bành. Thiên lý cùng vậy cựu đỉnh trong đại trận một đỉnh, dần dần hòa làm một thể, mà vậy cựu đỉnh đại trận hình thể vậy dần dần sinh ra biến hóa, hóa ra tay khổng lồ cùng đồ sộ chân, còn có đối với uy nghiêm lãnh đạm con người. Từ xưa đến nay, ở giữa đất trời này chưa từng ra đời qua cùng thiên lý dung hợp với nhau khí vật, cứu kỳ căn bản, không phải trời lý không muốn, là căn bản không tìm được. Tựa như cùng vậy ma tổ vô thiên muốn phải tìm thân thể mới đồ đựng như nhau, tầm thường đồ đựng, căn bản không cách nào chứa bọn họ vậy cường thịnh vô cùng thần hồn đồng xanh cự nhân đứng ở giữa thiên địa, mây mù vần quanh, sấm sét hiện ra, giống như khai thiên lịch địa bản cổ cự nhân như vậy, chí cao vô thượng, bao trùm tại tất cả quy luật bên trên. Diệp Thần một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc, vậy đồng xanh cự nhân tản mát ra khí thế bằng bạc, so với thời kỳ tột cùng nhâm phi phàm cũng không kịp làm, thậm chí cùng ma tổ vô thiên có sức đánh một trận đồng xanh cự nhân giống như là chặn một cái san sắt cùng trong thiên địa không gian tưởng, đặc biệt tất cả hư không, đi ngang qua không vũ, hết thảy sự vật đều không cách nào ngăn trở. Giao ra. Cầm ngươi bầu trời long hồn và vậy thần ma lực lượng tất cả đều giao ra. Nha, đúng rồi, còn có vậy huyền yêu máu tươi. Đồng xanh cự nhân tiếng giống giận, hư không làm chấn động, mà hắn sau lưng lại hiện ra to lớn cụm núi ảnh, vậy đỉnh cấp dãy núi thuận thế chấn áp xuống tới, đột nhiên đổi được ngưng tụ. Thế giới hiện thật, không người nào có thể ngăn cản. Diệp Thần ở nơi này chờ thần uy bao phủ dưới, cơ hồ không thể nhúc nhích. Diệp Thần khôi phục chút khí lực, nhưng tiếp liền sử dụng Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, cùng Chỉ Thủy Nhất Kiếm cái này hai đại tuyệt thế thần thông sau đó, hắn thực lực đã rơi xuống đỉnh cấp. Cuối cùng vẫn là cảnh giới kém quá nhiều. Diệp Thần ở trong lòng gầm thét, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hiện tại đã qua sắp xỉ 9 phút, mắt gặp chạy trốn rực rỡ sắp đến, lại không thể không tiếp nhận vận mạng chế tài. Không, hắn tuyệt không muốn lúc này khuất phục. Diệp Thần ý đồ lần nữa cháy luân hồi huyết mạch, bất kể hậu quả, đối kháng vậy đồng xanh cự nhân. Có thể nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy một hồi lực lượng lưu hỏa từ ngực chuyển tới tim. Túi đầu vừa thấy, lại là trong ngực đùi cây kia cỏ nhỏ, tản mát ra bóng ánh lục quang. Màu xanh biết thần bí ánh sáng quấn quanh ở cỏ nhỏ trên mình, để lại không thể xóa nhòa cổ xưa đạo văn. Không chỉ có như vậy, vậy bầu trời hoàng tuyên đô trong đó, vậy ra đời vô số dị tượng, thiên ma đại đến nơi mi tâm, một đạo lưu quang bắn ra. Chuyển tiếp tầng này bảo vệ cấm chế, bất ngờ chiếu vào Diệp Thần trán. Diệp Thần trong mắt, bất ngờ có vô số thần ma kêu gào gào thét, giống như hạ xuống ở máu thịt kêu bay tán loạn viễn cổ chiến trường. Đây là Diệp Thần nội tâm kinh ngạc vô cùng dày đặc, bụi cây kia cỏ nhỏ tựa như đổi hình dáng, vào giờ khắc này, đổi được uy phong lấm lẫm, không thể nhất thế, giống như quân vương. Theo Thiên Ma Đại Đế ấn đường vậy kia tàn hồn dẫn dắt, to lớn ma thần khu cư nhiên trở thành Diệp Thần sau lưng thiên địa dị tượng. Chương 6958. Nhân phi phàm giận. Chương 6958. Nhân phi phàm giận. Thiên Ma Đại Đế cùng Diệp Thần tư thế giống nhau, nhất cử nhất động nghe theo hắn chỉ huy. Vô tận ma ảnh chiếm cứ thương cùng dưới, vậy hư không thành lũy thật giống như đều sắp bị hắn đỉnh mặc đồng xanh cự nhân sở ngưng tụ ra thần uy, hạ xuống đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lưng đột nhiên thẳng tắp, mà vậy Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn vậy noi theo hắn động tác, hai tay cử thiên, vai vác đỉnh nhạc. Vậy liên miên bất tuyệt dãy núi to lớn, lại bị Thiên Ma Đại Đế cho đối phó. Một khắc sau, Diệp Thần dưới chân nổ tung ra từng cái lỗ xoáy đen, đó là do vô số ma khí nghiền ép mà thành. Vô số vòng xoáy xen lẫn thành một mảnh tối lưu, đứng ở Thiên Ma Đại Đế dưới chân, là hắn cung cấp thừa lực. Vậy đồng xanh cự nhân thấy vậy, ngửa mặt lên trời gầm thét, quát lên ra vô số không gian rung động, đem trật tự quy tắc đánh được nghiền. Hắn nâng lên một cái chân, hung hăng hướng cụm núi bước qua tới, huyền như một cây giơ lên trời trụ, từ bầu trời mất vào tay giặc, mang theo muôn vạn vũ trụ lực. Cho dù vậy Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn bảo vệ Diệp Thần, cũng không cách nào chịu đựng như vậy áp lực, toàn bộ thân thể cũng đi xuống vùi lấp một đoạn, đạp nhập vậy lỗ xoáy đen trong đó. Chết. Đồng xanh người khổng lồ gầm thét quần quật như sấm, hắn lần nữa nhấc chân, đạp bể nơi này vô tận không gian, vô số thế giới nhỏ là bể tan cảnh, phương xa treo tinh thần cũng thay đổi được cảm đạm không dứt. Liên Thái Dương đều bị đoạt đi hào quang, thấy đồng xanh cự nhân chính là tránh xa. Vậy Thiên Ma Đại Đế nhận chịu như vậy uy áp, trên thân thể xuất hiện nhiều chỗ bể tan cảnh, kịch liệt chấn động đứng lên, nếu không phải là có ma thần lực lượng duy trì, sợ rằng một khắc sau thì sẽ hoàn toàn vỡ là mảnh vỡ. Diệp Thần vậy chống được cực hạn, khí hải cùng kinh mạch cũng gần như khô khốc, chỉ có ý chí đang chống đỡ hắn. Thằng nhóc, ta lực lượng cho ngươi mượn. Ta vậy cầm đi. Hoàng lão cùng Huyền Hàn Ngọc, đây là một trước một sau, đem linh hồn lực lượng dưới vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần mượn này chống nổi vậy sau cùng 30 giây, 10 phút đến. Rồi sau đó, hư không chóp đỉnh có một đạo kiếm quang ngang trời tới, chiếu khắp thế gian, gắng gượng xé ra chỗ này phong bế không gian. Thiên lý, ngươi dám động hắn, tự tìm cái chết. Nhân vi phàm tiếng giống giận thoáng qua liền tới, giống như thiên đế tiếng sấm. chọc thủng vậy đồng xanh cự nhân nơi chế tạo ra không gian gông xiềng, đây là Nhâm Phi Phàm trải qua mấy ngày nay lần đầu tiên tức giận. Hắn quyết không cho phép cái loại này tồn tại đối Diệp Thần ra tay. Như phải ra tay, cũng phải từ hắn trên thi thể bước qua đi. Diệp Thần chợt cảm thấy trên mình áp lực nhỏ rất nhiều. Mà sau lưng hắn, vậy Tôn Thiên Ma Đại Đế phát tướng, chính là hóa là một đạo lưu quang, lần nữa chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần lúc này mới thấy rõ Thiên Ma Đại Đế ngược vị trí, cỏ nhỏ hóa là năng lượng chi nguyên, thao túng cái này thân thể không lành lặn, cứu mình. Hắn lấy tay nâng lên hơi thở lại bại, sắp rơi xuống vực sâu cỏ nhỏ, đem bỏ vào thúy trúc chỉ trong đó, bích lục sức sống chậm rãi vọt tới, bọc lại cỏ nhỏ. Thúy trúc chỉ cố nhiên không có Vũ Hoàng Cổ Đế thúy trúc tiên chỉ cường đại như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều tác dụng. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn về phía phương xa, ở Nhâm Phi Phàm trưởng kiếm bức bách dưới, vậy đồng xanh cự nhân đoạn là hai tiết, cựu đỉnh đại trận khôi phục nguyên hình sau đó, lại là chết một cái chân. Nhâm Phi Phàm, đừng lấy vì ngươi có thể bảo được luân hồi chi chủ, hôm nay ta là nhất định phải bắt hắn lại. Thiên lý thanh âm xuyên qua thương khung, không ngừng như thay, hàm chứa trước đó chưa từng có tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Hắn cùng Nhâm Phi Phàm đều là đời này cường giả đứng đầu, Nhâm Phi Phàm có thể đứng vào trước bốn nhóm, mà Thiên lý vừa vặn đứng hàng thứ năm, thứ tư cùng thứ năm, trên thực tế trên lệnh trừng mực, trong thời gian ngắn, căn bản khó mà phân ra thắng bại. Nếu như Thiên lý xuống quyết tâm, muốn cuốn lấy Nhâm Phi Phàm, lại còn những người khác hạ xuống nơi đây đối phó Diệp Thần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Như tính bây giờ, chỉ có để cho Diệp Thần tiến vào Huyền Hải mới là thượng sách. Huyền Hải tương hội tại hôm nay cùng Hắc Ám gần biển chồng lên nhau, ta kéo Thiên lý, ngươi tiến vào trong đó. Ở đó mênh mông thương khung trong đó, thiên lôi cuộn cuộn, mây đen sôi trào, mà đang điều dưỡng sống Diệp Thần trong đầu truyền đến Nhâm Phi Phàm truyền âm. Hắn thần sắc như thường, nhất thời rõ ràng liền Nhâm Phi Phàm trong lời nói hàm nghĩa, cho dù là hắn, cũng không cách nào 100% bảo đảm mình an toàn. Tiến vào Huyền Hải. Vậy ma đế nên làm cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, tiếp tục nói, che trời không như vậy dễ dàng trở thành vô thiên đồ đựng. Rõ ràng, Nhâm tiền bối, ngươi muốn chú ý. Truyền âm xong, Diệp Thần ngồi đàng hoàng ở bầu trời dưới, chờ đợi vậy Huyền Hải hư ảnh đến ước chừng qua 2 tiếng, chân trời đại chiến vẫn chưa kết thúc, thậm chí xa xa chưa từng tiến vào ác liệt giai đoạn. Mà Diệp Thần chính là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, vậy cổ xưa tinh không trong đó, vô số tinh thần ánh sáng vị trí ảm đạm. Tựa hồ là có vật gì từ trên trời hạ xuống, như vậy mênh mông bao la, che ở tất cả quang minh. Hắn hết tầm mắt trông về phía xa, hai con ngươi bên trong thiêu đốt luân hồi thần hồn, có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Một vòng to lớn bóng dáng che đậy thương khung, không chỉ có che giấu hết ngôi sao chói lọi, còn nghĩ nửa luân mặt trời gay gắt cùng nhét vào trong đó, đó chính là Huyền Hải thế giới một nơi hư ảnh, cũng là liên thông Huyền Hải và chư thiên vạn giới lối vào. Trong truyền thuyết, Huyền Hải là cái cực kỳ địa phương thần bí, là năm đó Hồng Quân lão tổ cùng Võ tổ phân biệt lúc đó, lưu lại một giọt nước mắt. Giọt lệ kia sau đó đi qua tầng tầng diễn hóa, biến thành hiện tại thần bí Huyền Hải. Hơn nữa ở đó Huyền Hải bên trong, có Hồng Quân lão tổ đạo lữ, Kim Gia tiên tử chết sau đó lưu lại đạo thống, thừa kế đạo chính thống người đem sẽ trở thành là chân chính vận mệnh chủ. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé, mẹ toàn chủ com 6959. Huyền Hải lối vào. Chương 6959, Huyền Hải lối vào. Lần này Diệp Thần đi Huyền Hải, một là vì tìm vậy vạn vật mẫu kiếm quyết cùng bụi gai vương miện, thứ hai là hỏi dò Huyền Cơ Nguyệt tin tức, ngăn cản nàng trở thành vận mệnh chủ. Ma tổ Vô Thiên những năm gần đây vẫn luôn muốn tiến vào Huyền Hải, nhưng không có biện pháp. Nếu như hắn lấy được vậy chân chính bụi gai vương miện, liền có thể có cùng vạn khư lực chống lại lực lượng. Mà truyền thuyết kia ở giữa vạn vật mẫu kiếm quyết, chính là Hồng Quân lão tổ vì tưởng niệm vợ quá cô Kim Gia tiên tử, sáng lập kiếm pháp, giống vậy đặt ở Huyền Hải trong đó. Diệp Thần hít sâu một hơi, vô luận bây giờ là chủ động vẫn bị bách, hắn đều phải bước lên con đường này, đi Huyền Hải ở đó che trời hư ảnh cùng chư thiên thế giới trọng hợp độ đạt đến đỉnh đỉnh lúc đó Diệp Thần ném ra đặt ở bầu trời suối vàng trên đường Huyền Tôn cửa. Cánh cửa kia hộ bay lên, đi tới chân trời tới giữa, vừa vặn cùng Huyền Hải thế giới bóng mở nối đường dày ùng. Huyền Tôn cửa bốn phía, vang lên cuồng liệt sấm chớp mưa bao tiếng, đó là hai cái thế giới lực lượng lần đầu giao hội, sinh ra rối loạn khí lưu. Bất quá sau đó, Huyền Tôn cửa trên lại có vậy cực kỳ cổ xưa đồ đằng, xuyên phá chân trời, cùng vậy Huyền Hải hư ảnh ánh chung một chỗ. Cũng không lâu lắm, Huyền Hải bên kia thành phiến bóng mở thế giới lại bạo động lực. Rào 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 rào. Vô số nước chảy, phảng phất là từ trên trời tới, quần quần không ngừng, cùng vậy ngân hà nước lũ hối làm một thể, lao nhanh không ngừng. Huyền Tôn cửa xung làm Huyền Hải cùng Hắc Ám cấm hải cầu, tiếp đưa tới vô số lao nhanh nước chảy, ở đó chân trời hóa là đạo đạo hư ảnh, khoáng đạt vĩ đại, lộng lẫy muôn vàn. Huyền Tôn cửa từ từ mở ra, màu xanh nhạt nước chảy từ trong chảy ra, dần dần đổi được trong suốt, thẳng đến không màu. Chính là hiện tại. Diệp Thần bắt được thời gian, dùng số lượng không nhiều năng lượng thúc dục hư bia tạo thành, bộc phát ra vượt qua hư không thực lực, xuyên thấu đi, đến Huyền Tôn cửa trước mặt đây là hắn phương mới nhìn rõ, cái này hai cái thế giới điểm tụ là có bao nhiêu mênh mông đến không hết vực sâu, rơi xuống không song tinh thần, những thứ này, bình thường ở vào tình không bên trong, có lẽ có thể thấy, nhưng là khi đến bên ngoài, hồi tưởng lại ngắm nhìn lúc đó, trong lòng rung động như cũ tột đỉnh. Một đạo to lớn lực lượng muốn ngăn cản Diệp Thần, lại bị một món ngang dọc kiếm quang chặn lại. Hắn biết Nhâm Phi Phàm đây là đang vì mình trì hoãn thời gian. Vì vậy lại cũng không có bất kỳ do dự, một bước bước vào vậy Huyền Tôn cửa trong đó. Cảnh tượng bên ngoài hắn không thấy được, vậy không nghe được, trước mắt trải qua một phiến hắc ám sau đó, lần nữa đổi được trống trải. Mà Huyền Tôn cửa chính là một mực đi theo ở hắn bên người. Làm Diệp Thần lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tâm tình nhất thời tốt lắm rất nhiều. Dưới chân hắn đất đai là trong suốt, túi đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện dưới chân đất đai lại là nút ở trong mây mù. Huyền Hải, quả nhiên là ở trên bầu trời. Diệp Thần xác nhận mình suy đoán. Hoang lão trước kia liền cùng hắn nói qua, Huyền Hải lúc ban đầu là ở đáy biển, sau đó thăng thiên lột xác, mới tới trên bầu trời. Cái này Huyền Hải có thể gọi là chư thiên vạn giới nhất là địa phương thần bí, không chỉ là bởi vì lai lịch của nó thần bí, càng nhiều hơn ở nơi này mảnh đất giới trong đó, còn có rất nhiều không có bị mọi người nơi moi ra bảo vật. Còn như vậy huyền hải bên trong môn phái, trừ Kiếm gia kiếm phái nổi danh tiếng bên ngoài, còn lại tông phái tựa hồ cũng không truyền ra quá nhiều thiếu tin tức. Diệp Thần cẩn thận cảm thụ cái này huyền hải bên trong linh khí trình độ đậm đà, so với thiên nhân vực, địa tâm vực còn muốn nồng đậm hơn. Hắn hạ xuống địa phương là một bụi cỏ nguyên, thời tiết quang đãng, mặt trời rực rỡ cao chiếu, vừa nhìn vô tận thảo nguyên, tiếng gió liên liệt, cảnh sắc ưu mỹ, làm người ta tâm thần sảng khoái. Xa xa tựa hồ là có người đang hướng bên này chạy tới, cưỡi màu đỏ thấm ngựa tốt. Giá. Một đạo khét kêu tiếng hơi ngừng, vậy con linh ngựa nâng lên vó trước, dưới chân luyện như hỏa diễm cháy, bỗng nhiên hí dài, chậm rãi ngừng lại. Người là ai hả? Làm sao một mình ở trong thảo nguyên đi đâu? Đi nhanh một chút, nếu không chúng sẽ tới. Người thiếu nữ kia mặt mũi dáng đẹp, mắt to linh động, cả người trên dưới tràn đầy thanh xuân linh động khí. Giờ phút này, nàng thần sắc lộ vẻ được có chút nóng nảy. Chúng là ai? Diệp Thần lộ vẻ được có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là năm thiếu nữ đưa tới tay, lên linh ngựa. Hắn tâm tư có chút hoảng hốt, dẫu sao đã không nhớ nổi, có nhiều ít năm chưa cưới qua ngựa. Vậy còn là rất nhiều năm trước, hắn có ô mang thời điểm, đột nhiên có chút nhớ nhung niệm ô mang, cũng không biết Ngụy Dĩnh chiếu cố được như thế nào. Cùng càng về sau một đường chém giết, đến nơi này vũ trụ mênh mông tinh không trong đó, liền lại cũng không thể nghiệm qua như vậy con ngựa rong ruổi cảm giác. Không nghĩ tới hôm nay, lại là ở huyền hải thế giới thể nghiệm một phen. Thiếu nữ cũng không có hỏi Diệp Thần lai lịch, nàng tựa hồ là muốn nhanh lên thoát đi cái này phiến thảo nguyên. Bên hai tiếng gió gào thét mà qua, tạo được gò má mơ hồ cảm giác đau đớn, Diệp Thần hơi đem thân thể tiến tới, mở miệng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy lật đật cuống cuồng? Đang vận ngựa tập kích bất ngờ thiếu nữ, quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt. Ngươi là từ vậy bên ngoài hương tới chứ? Ta lưu lại ở Thiết Xiết nhất tộc lâu như vậy, đã rất lâu không gặp qua người ngoài. Thiếu nữ lên tiếng nói. Diệp Thần ngược lại là phát hiện, thiếu nữ này trên mình cũng không có bao nhiêu linh khí chập chờn, không biết là tận lực gần nút vẫn là tu vi thấp. Nhưng thiếu nữ tựa như nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, lần nữa giải thích, chúng ta Thiết Xiết nhất tộc ở vào cái này Huyền Hải Nam Bộ bên mở, là Mục Nguyên dân tộc, phụ trách trấn thủ khu vực này. Nhưng là mỗi lần đến nơi này, nhiều mặt thế giới giao hội để gặp, những cái kia vực ngoại sinh linh liền sẽ thừa dịp này cơ hội vượt qua ngọn lửa biển, tới chỗ này. Dựa theo thời gian mà tính, bọn họ tối đa nửa giờ, liền sẽ du ngoạn nơi này. Thật may hôm nay là ta tuần tra, nếu không ngươi đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy khỏi. Trong miệng thiếu nữ nhắc tới chữ mấu chốt ngược lại là đưa tới Diệp Thần chú ý, xem ra Huyền Hải cũng biết, cùng những thế giới khác giao thiệp chuyện, bất quá vậy vực ngoại sinh linh là thứ gì? Diệp Thần có một loại trực giác, những cái kia sinh linh không thuộc về thiên nhân vực, vậy không thuộc về địa tâm vực. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, đi theo thiếu nữ cùng ở trên thảo nguyên chạy như điên. Rốt cuộc, hắn thật giống như thấy được đường chân trời cuối, có một tòa sừng sững ở trên bình nguyên thành trì. Bất quá nhưng vào lúc này, vô hình âm lãnh cảm, theo cái này cổ gió lớn thổi qua tới, liền Diệp Thần cũng nổi lên một tầng da gà. Thiếu nữ vậy ý thức được một điểm này, nàng tăng nhanh tạo hồng ngựa tốt tốc độ, ngựa này thật giống như dưới chân sinh gió, mỗi một bước bước ra, thế như bồ lôi, tựa như nhanh như tia chớp mau lẹ. Bọn họ tới. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói, thân sắc và trán tới giữa lại là có vẻ khẩn trương. Diệp Thần quay đầu lại, gặp được vô tận bóng đen, đem bầu trời che đậy. Rộng rãi thảo nguyên, ở trong nháy mắt như rơi hắc ám. Được nhanh lên một chút, nếu không bị đám sinh linh kia dây dưa tới, chúng ta đều phải chết. Thiếu nữ thần sắc nghiêm trọng, bàn tay nàng kết ấn, sau đó vỗ vào vậy màu đỏ thấm ngựa tốt bên trên. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hộ sưởng 6960. Kiếm gia kiếm phái rơi xuống. Chương 6960, kiếm gia kiếm phái rơi xuống. Vậy con tuấn mã ngựa mặt lên trời gào thét, hóa thành một đạo lưu quang, vèo một tí, liền vượt qua mười mấy dặm đường, rất nhanh thì đến tòa thành trì kia bên bờ. Diệp Thần cái này mới thấy được, vậy thành trì bầu trời có một phiến chân không khu vực, bên trong có màu trắng lưu quang hội tụ thành một tòa trận pháp, chống lên nguyên phiến tương cung. Vậy đứng ở trận pháp trước khi, là mấy trăm cái cường tráng người đàn ông, bọn họ thân thể do như núi cao vậy cao vút, kim quang tràn ngập. Diệp Thần chỉ thấy được có cái thân cao chín thước người đàn ông, giơ tay lên bên trong vậy cầm to lớn dịu, chống lên vậy một phiến khổng lồ kim quang pháp trận. Người sau lưng nhận được mệnh lệnh của hắn, đem lồng bảo hộ mở ra một cái lỗ nhỏ. Hai người phóng ngựa chạy như điên, nhưng là sau lưng, hắc khí cuộn sạch tốc độ vậy hết sức nhanh chóng. Cơ hồ là ở im hơi lặng tiếng gian đuổi kịp bọn họ. Khoảng cách ngựa, bất quá mấy dặm xa. Một mảng lớn hắc động hiện ra vô cùng sương mù, cùng tầm thường ma đạo hơi thở không cùng, cái này phiến hắc động là vật mèo, hơn nữa xé ra từng cái khe lớn, vô cùng tà ác khí thế tràn ngập ra, đó là một loại tiên thiên tà ác, thoát khỏi tại đại lộ ra, có thể hủy diệt vạn vật, tạo thành thế giới sinh linh đồ thán. Diệp Thần còn từ không gặp qua này cùng hắc ám cùng tà ác, không khỏi được trong lòng rét một cái. Rốt cuộc bọn họ đang bị hắc ám bao gồm một khắc cuối cùng, vọt vào vậy đại trận lỗ hổng bên trong, đem tà ác hắc ám ngăn trở ở bên ngoài, ánh vàng rực rỡ ánh sáng lóe lên không ngừng, uy lực mạnh mẽ. Thiếu nữ tiến vào trong đó sau đó, hít một hơi thật sâu, nàng cũng không biết cuối cùng vậy mấy giây thời gian, là Diệp Thần vận dụng căn nguyên lực tranh thủ được. Chính là Diệp Thần cắt đứt hai người cùng không gian tới giữa liên lạc, bọn họ mới có thể trở lại chỗ tòa này trên thảo nguyên trong thành trì. Diệp Thần ánh mắt bên trong tóe ra vô hình mãnh liệt ánh sáng mạnh, để cho vậy được nhóm thành phiến hắc vụ dừng lại chốc lát, đang là xuyên thấu qua cái này hồi lâu, Diệp Thần ở một cái hư không kẽ hở trong đó, gặp được một chiếc thuyền cổ xưa. Chiếc thuyền kia thật sự là lao được không giống bộ dáng, cắm đầy nhuốm máu lá cờ, ở đó vô tận hắc vụ trong đó lưng ngang. Giờ khắc này, hơi thở tử vong bao phủ Diệp Thần, để cho trong cơ thể hắn máu vận chuyển đều có chút đình trệ. Hắn nhanh chóng nhắc tới luân hồi lực lượng, mới đưa loại cảm giác này làm tan rã. Vậy rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần ở trong lòng tự nói, hắn lưu lại ở cái này bao trùm nguyên tòa thành trì khổng lồ trận pháp bên trong, trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, chặn lại những cái kia điên cuồng gầm thét mây đen. Mà trong thành các nơi đều có người cường đại duy trì trận pháp. Hắn đứng ở trên tường thành, dõi mắt nhìn lại, không thiếu cư dân tránh ở trong đó, run lẩy bẩy, đầy mắt đều là sợ hãi. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, những cái kia mây đen rốt cuộc tiêu tán, mà kim quang pháp trận cũng thay đổi được tàn tạ không chịu nổi. Những cái kia chống lên nửa bầu trời thảo nguyên người đàn ông thở hổn hển, mệt mỏi có phải hay không? Những thứ này vượt ngoại sinh linh quá đáng sợ, chỉ cần mỗi lần huyền hải xuất hiện chỗ sơ hở, bọn họ giống như người điên vậy tràn lên. Vậy cơ lên to lớn lưỡi dịu người trung niên, là nguyên tòa trận pháp trung tâm, hắn hơi thở xa xưa lâu dài, Diệp Thần không nhìn thấu. Sơ lược phỏng đoán, là thiên quân tầng thứ cường giả. Những quái vật này tử khí quá đậm, liền hắn đều cảm thấy kiềm chế. Đa tạ vị này tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi ở cuối cùng kéo con gái ta một cái, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Hắn đi tới ôm quyền nói cảm ơn, mà cô bé kia ánh mắt cũng là tràn đầy cảm kích. Hắn thăng là thảo nguyên này cao nhất thủ lãnh, tuy nói ngạc nhiên tại Diệp Thần lai lịch, nhưng lại nhưng không làm hỏi nhiều ở đó bên mông ngoại giới có rất nhiều đứng đầu thiên tài, thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chỉ là cho tới nay không có đả thông tiến vào huyền hải đường mà thôi. Có thể từ nơi này cái cổ lộ tiến vào, tất nhiên là thực lực cường đại tồn tại. Diệp Thần thông qua thả trò chuyện, đại khái biết được nơi này tình huống. Nơi này là huyền hải phía nam nhất, thuộc về hoang vu vùng, mà những cái kia đại danh đỉnh đỉnh huyền hải tông phái, phần lớn phân phối ở nam bộ và trung bộ cùng giàu có địa phương. Bọn họ là thảo nguyên nhất tộc, phụ trách bảo vệ cái này phía nam khu vực, trong ngày thường cùng đời vô tranh, vô cùng thiếu tham dự huyền hải thị sự. Nhưng bàn về thực lực tới, tuyệt đối là không kém. Diệp Thần ở chỗ này dừng lại một ngày sau, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi hắn còn hỏi thăm chút và vậy đầy trời hắc khí có liên quan sự việc. Thảo Nguyên thủ lãnh thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu biểu thị không hoàn toàn rõ ràng, bọn họ chỉ biết là những cái kia tà ác người là từ hư không trong hắc động chui vào, căn bản không thuộc về chư thiên vạn giới, bởi vì chúng không bị quy tắc trói buộc, cũng không tuân theo thiên đạo, cực kỳ quỷ dị. Diệp Thần trong lòng suy tư, đây rốt cuộc là cái gì loài, hắn trước kia có thể chưa từng nghe nói qua, bất quá cái này huyền hải huyền diệu vô cùng, cơ hồ đứng một mình tại chư thiên vạn giới ra, xuất hiện loại sinh vật này cũng không khó mà hiểu. Huyền hải địa giới đạt tới chia ra, trước một giây có thể vẫn là nóng bỏng dung nham, ở đó châu núi liền phiến trong đó mãnh liệt như nước thủy triều, một giây kế tiếp liền có thể đến băng thiên tuyết địa cánh đồng hoang vu, khí lạnh gào thét. Diệp Thần ở chỗ này thời gian, hóa nhiều loại thân phận hỏi dò tin tức, đều là nghe được Huyền Cơ Nguyệt tên chữ. Huyền Cơ Nguyệt bây giờ là Kiêm Gia kiếm phái nơi chọn lựa ra thiên mệnh con gái, không lâu sau nữa liền sẽ thừa kế đạo thống, trở thành huyền hải bên trong nổi bật nhất viên kia tinh. Diệp Thần nghe được tin tức này, tâm tình không khỏi trở nên có chút nặng nề. Huyền Cơ Nguyệt là hắn kẻ địch, đời này hắn nhất định phải chính tay đâm đối phương, mới có thể rửa sạch nợ. Nàng càng cương đại, Diệp Thần phía sau vậy thì càng khó làm. Vì vậy hắn khắp nơi hỏi thăm Kiêm Gia kiếm phái tin tức. Bất quá có một chút, nhưng là để cho người không nghĩ ra, mọi người đều biết Kiêm Gia kiếm phái danh hiệu, cũng không biết Kiêm Gia kiếm phái rốt cuộc ở vào phương nào. Chương 6961, Phát Nguyên Địa. Chương 6961, Phát Nguyên Địa. Thông môn ở nơi nào? Mà truyền thừa Phát Nguyên Địa lại là ở nơi nào? Đối với lần này, mọi người đều là không biết gì cả. Chỉ có làm Kiêm Gia kiếm phái người đi ra lúc đó, bọn họ mới có thể biết kiếm phái trở nên chuyện. Không lâu sau, Diệp Thần vì tìm Kiêm Gia kiếm phái và 9 tầng trời thần thuật rơi xuống, đang cụm núi trong đó du lịch, nơi này huyết khí chập chờn vô cùng là đặc thù, vách đá dưới không có bất kỳ cây cối, vậy không có sinh cơ, chỉ có một phiến đen nhánh đất ngay. Chỗ này có chút huyền diệu, có lẽ sẽ có cơ duyên tồn tại. Diệp Thần liền đi tới nơi này, vừa muốn điều tra tình huống, đống nhiên lúc này, vách đá một đầu khác chuyển đến huyên náo thanh âm. Vậy cách nhau ngoài trăm dặm miệng núi lửa, một đạo thân ảnh phóng lên cao, bắn ra liền dung nham sóng nhiệt, liều mạng chạy trốn. Mà sau lưng hắn có xoát xoát trên trăm đạo thân ảnh đuổi theo ra, đều la ong sòm, huyết khí ngút trời. Bọn họ thân thể cùng nham thạch nóng chảy một cái màu sắc, nhìn qua giống như cả người bị huyết tương bọc. Những cái kia cư ngụ ở nham thạch nóng chảy trong đó người máu khí thế cực kỳ hùng hồn, ngoắc tay, cuộn cuộn nham thạch nóng chảy liền biến thành từng đạo con sông cuốn lại, giết hướng vậy chạy thục mạng bóng người. Chạy trốn người trong ngực một bụi thanh thúy cây cối cây giống, hắn người mặc quần áo đen phục, thần sắc lộ vẻ được nóng nảy không dứt. Những người máu kia thực lực rõ ràng mạnh hơn so với hắn, mà hắn một người một ngựa, làm sao có thể đấu thắng? Người đàn ông đồ đen ánh mắt khắp nơi nhìn ra xa, phát hiện đứng ở một chỗ bên trên vách đá, thần sắc lạnh nhạt Diệp Thần ở hắn trong mắt xem ra, Diệp Thần nhìn như rất trẻ tuổi. Tựa hồ không giống như là cao nhân. Hắn hiện tại muốn tìm kiếm là lỡ đường cao thủ trợ giúp. Bất quá hiện tại nhưng không được những thứ khác, người đàn ông đồ đen cắn chặt hàm răng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Diệp Thần bên này chạy tới. Diệp Thần thấy vậy, ngược lại là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới người này lại có thể hướng mình vào tới. Hắc quang trước mắt, ngập trời huyết khí tiếp theo tới, những cái kia tánh tình nóng nảy người máu tự nhiên làm theo lấy là Diệp Thần là người đàn ông đồ đen đồng bọn. Lúc này thao túng nham thạch nóng chảy, sóng nhiệt mãnh liệt, mùi lưu hoàng theo tới, thật là phải đem người nổ chết. Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo, hắn sừng sững ở tại chỗ, động cũng không động. Những người máu kia đem hành vi hiểu là thị uy, ngút trời huyết lãng đem Diệp Thần hoàn toàn chìm ngập. Chạy trốn tới xa xa, tránh thoát một kiếp người đàn ông đồ đen quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên lau một cái ấy nấy. Là hắn liên lụy Diệp Thần. Bất quá hiện tại hắn chưa không có cách nào khác. Làm vậy nham thạch nóng chạy tiêu tán, máu mọi người tiếng cười điên cuồng liền im bặt, bởi vì Diệp Thần cả người trên dưới không có tổn hại chút nào. Mà ngay sau đó, Diệp Thần triệu hoán ra Long Nguyên Thiên Kiếm, căn bản không cần dùng tới Vĩnh Hằng và Chỉ Thủy Nhất kiếm lực, những người máu kia cửa liền ở màu máu kiếm quang dưới hóa là ảo ảnh. Không có chết quang người máu cửa kinh hoàng thất thố, chạy trốn tứ phía, nhất thời quân lính tan rã. Diệp Thần nơi xử ra vậy lau kiếm quang, long trời lở đất, thiên khung mây mạc cũng theo đó tan đi, thở mạnh chỗ sâu bị xuyên qua một cái hắc động thật lớn. Hắn căn bản không cần dùng tới huyết long hoặc là luân hồi lực lượng, ước chừng bằng vào Long Nguyên Thiên Kiếm bản thân linh khí, liền có thể sinh ra uy lực to lớn. Dẫu sao Long Nguyên Thiên Kiếm nhưng mà tám đại thiên kiếm một trong, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nói đi qua Diệp Thần luyện hóa cùng huyết long rèn luyện, trong mơ hồ đã ở tám đại thiên trong kiếm bộc lộ tài năng. Vậy người đàn ông đồ đen thấy được Diệp Thần kiếm quang, chợt cảm thấy chấn động, liền tâm thần cũng kích động không dứt. Vậy quần quần thần kiếm, thật là phách khai thiên địa, đánh đâu thằng đó, không gì không thể. Đa tạ tiền bối cứu rút. Vậy người đàn ông đồ đen thấy Diệp Thần tiêu diệt tất cả người máu, theo bản năng lấy là Diệp Thần là thanh niên bộ dáng cao thủ tuyệt thế, cho nên trịnh trọng gọi nói. Diệp Thần kỳ quái được nhìn hắn một mắt, cũng không làm phản bác, không giải thích được liền cao bối phận. Lúc đầu cái này nam tử tên là Tần Hồng Nghị, là cái này đất hoang vu một nơi tông môn đệ tử, hôm nay hắn tìm được một phiến lá cây, được chỉ dẫn, liền cầm đi ra đến núi lửa để mạo hiểm thử một lần, không nghĩ tới thật tìm được cái bà bối. Một tìm, liền tìm ra cái này lá cây bản thể. Nhưng vậy như vậy gặp phải những thứ máu này người chủng tộc đuổi giết, một đường chạy, thật may gặp phải Diệp Thần, lúc này mới tránh được một kiếp. Tiên bối, ngươi thanh kiếm kia cùng chúng ta đạo chính thống kiếm pháp khí vận đặc biệt tương tự. Tần Hồng Nghị cung kính nói. Ô hát, phải không? Hắn tu luyện kiếm đạo rất nhiều, nhưng tổng hợp mà nói, chủ yếu nhất chính là luân hồi kiếm đạo. Thiên hạ trên đất vì thế nhất mạch, tương lai nhất định phải xưng bá chư thiên, độc đoán vạn cổ. Cái này cùng cực kỳ cường đại kiếm đạo hơi thở, lại cũng có người nói gặp qua tương tự, Diệp Thần không khỏi sinh lòng tò mò. Không cần như vậy khách khí, ta tiên gọi Diệp Thí Thiên, nếu ngươi nói các ngươi tông môn kiếm pháp hơi thở cùng ta tương tự, vậy cũng hay không để cho ta tùy ngươi cùng đi trước xem xem. Dĩ nhiên có thể, bất quá, mới vừa rồi ta phát hiện huyệt động kia chỗ sâu còn có lưu lại bảo tàng, không biết ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi vào xem xem. Được. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vẫn là gật đầu. Diệp Thần cùng hắn cùng lần nữa đi tới lửa kia núi bên trên. Bên trong nham thạch nóng chảy mặt lưu lại người máu, chính mắt thấy được Diệp Thần một kiếm tiêu diệt đồng bạn của bọn họ, vì vậy chỉ dám núp ở núi lửa phần đáy, không dám đi lên. Hai người mở linh khí hộ thể, tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong, không lâu, tìm được một nơi hang động. Tiến vào huyệt động kia, Tần Hoành Nghị tìm được một cái hộp, Diệp Thần nhận lấy trong tay hắn thần bí hộp, nhìn một cái. Vậy trên cái hộp mặt một đóa bạch liên, từ từ nở rộ, không có phát hiện bất kỳ chữ viết gì hoặc là ký hiệu. Bất quá lửa kia núi phần đáy trong hang động, ngược lại có chút thần bí hình vẽ, hình như là bị đao kiếm tạc khắc ra hai người chỉ gặp bóng lưng võ đạo cao thủ đang luận bàn. Trong vô tình, tạo cho nơi này sinh ra bảo vật. Như vậy thần bí trên cái hộp, lóe ra giống nhau sáng bóng, phản phất là cùng trên vách tường những thứ này tạc vết một khối. Hai cổ giống nhau ánh sáng đan vào lẫn nhau, liền kết chung một chỗ, lại là biến ảo thành một món còn sót lại ý thức. Vậy kia tàn hồn giống như là một cái linh xảo thần thỏ, veo một tí, chui vào Tần Hồng Nghị trong ý nghĩ. Diệp Thần biết được Tần Hồng Nghị lấy được cơ hội, vì vậy bảo vệ ở hắn bên người, để cho hắn nhắm mắt luyện hóa ước chừng qua hai nén nhang thời gian, Tần Hồng Nghị mở hai mắt ra, con ngươi trong đó tràn đầy vẻ vui mừng. Đa tạ Diệp Thí Thiên huynh đệ. Nếu không ta căn bản không có biện pháp tìm được phát nguyên địa. Tần Hồng Nghị nghiêm túc nói cảm ơn. Diệp Thần ở bên trong huyệt động, cùng hắn nói một phen thân phận, biểu thị hai người cũng là cùng đời, không cần quá mức khách khí. Nhưng Tần Hồng Nghị trong lòng cảm thấy, đối với Diệp Thần loại kiếm đạo này thiên tài, nhất định phải cho tôn sưng. Không sao, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, đổi thành người khác, vậy sẽ như vậy. Tần Hồng Nghị đi qua lần này sau đó, thần hồn rõ ràng so với trước kia cường đại một ít, hơn nữa trong cơ thể linh khí càng mãnh liệt. Sau đó, Diệp Thần đi theo Tần Hồng Nghị cùng nhau, đi tới hắn chỗ ở tông môn ở nơi này trung bộ cùng miền nam tiếp giáp vùng. Chỗ này tông môn dần dần không nhìn thấy ở bí cảnh trong đó, nhìn qua phong cảnh xinh đẹp, linh khí sung túc. Mời ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn lộ sưởng 6962. Hồng Quân nhất nghiệm. Chương 6962, Hồng Quân nhất nghiệm. Nơi này tên là Thiên Kiếm phái, trong tông môn có nhất bí cảnh, nghe nói là Hồng Quân lão tổ lưu lại, đã từng diễn hóa qua không không. Dĩ nhiên, vậy chỉ là tông phái tổ tiên mà nói, hậu nhân cũng không có chứng thật chuyện này, hơn nữa cái này huyền hải trong đó người đối với lần này phần lớn đều là khịt mũi coi thường, biểu thị không tin. Toàn bộ huyền hải đều là do Hồng Quân lão tổ nước mắt hóa thành một khối đại thế giới. Ai đi ra ngoài cũng có thể nói mình tông môn cùng Hồng Quân lão tổ có liên quan. Làm Diệp Thần đi vào thời điểm, nhưng nhíu mày một cái. Vậy cái gọi là linh khí bình phong che chở, tựa hồ là giả tưởng, dùng để hấp dẫn người con mắt, trên thực tế ở vào thung lũng trong đó tông môn, cũng không có như này tốt tu luyện hoàn cảnh. Cùng cái này huyền hải ở giữa cái khác cao cấp tông môn tới so, nơi này quả thật kém không ít. Hai người tiếp tục tiến về trước tới, đi tới đóng chặt phong cách cổ xưa trước cửa ở cửa kia phía trên, có một thanh khổng lồ thiên kiếm thẳng sông lên trời cao, rộng lớn lẫm liệt, bất quá hoặc giả là bởi vì lâu năm không sửa sang, không người tu sửa, thiên kiếm bên trên đã xuất hiện không thiếu mài mòn. Diệp Thần một bước vào nội môn, mà lúc này, hắn khổng lồ kia khí hải trong đó, Long Nguyên Thiên kiếm lại sinh ra tí ti bạo động. Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản không lành lặn tả tơi to lớn thiên kiếm, lại phun trào ra một chút ánh sáng sáng chói. Tần Hồng Nghị vậy vừa vặn gặp được một màn này, nội tâm rất chấn động. Vậy cầm đá lớn thiên kiếm là thiên kiếm phái người sáng lập lưu lại, bị khắc ở trên cửa, làm vì tông phái cường thịnh ký hiệu. Cứ nghe cái này cầm thiên kiếm nếu như đụng phải người hữu duyên, liền sẽ tự động tỉnh lại, lần nữa đổi được vô cùng cường thế đã bao nhiêu năm, cái cửa này thiên kiếm lần đầu tiên có phản ứng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vô hình đại lộ liên lạc, tựa hồ vào lúc này kết hợp lại, liền Diệp Thần vậy phản ứng không kịp nữa, trong cơ thể hắn ba cây thiên kiếm đều là phân ra một luồng quang mang, tiến vào vậy tông môn phía trên tàn tạ kiếm to bên trong. Bành, bành, bành. Thiên kiếm sinh ra dị biến cực kỳ nhanh chóng, thậm chí đi xuống rơi xuống, đánh vỡ vậy cánh cửa. Gầm thét tiếng không biết từ nơi nào chuyển tới, xa xôi mênh mông, không phát ra hết sức ánh sáng, tựa hồ là một đầu từ sóng biển dâng trong đó mãnh liệt vọt ra quái thú. Giống như đợt sóng vậy mãnh liệt cảm ngộ tấn công tới, hàm chứa cường đại võ đạo ý niệm, Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp vận dụng luân hồi huyết mạch, đem toàn bộ bao khỏa, tiến vào ý ngay trong óc, tiến hành luyện hóa. Vô tận kiếm quang tụ vào trong đó, tự chữa tốt lắm đá lớn thiên kiếm chỗ sơ hở. Bất quá nhưng vào lúc này, thiên kiếm đột nhiên biến hóa, khúc khuỷu, vậy cái gọi là thiên kiếm trong phút chốc khôi phục nguyên trạng. Mà Diệp Thần trong tay, như cũ nắm vậy cầm Long Nguyên Thiên kiếm, nhìn qua không phản ứng chút nào. Hai người tới giữa tựa hồ sinh ra liên lạc, vừa tựa hồ không có bất kỳ hô động. Tần Hồng Nghị con ngươi càng ngày càng sáng, hắn hiện tại tuyệt đối tin tưởng, Diệp Thần là cùng Thiên Đạo kiếm bản về có liên quan tồn tại. Thanh kiếm này ngàn vạn năm tới cũng chưa có người thúc giục qua, Diệp huynh, ngươi thiên phú có 102 người thường. Ta muốn ngươi nhất định có thể trở thành kiếm này đạo lãnh vực xứng đáng không thẹn mọi người. Tần Hồng Nghị luôn miệng thán phục. Diệp Thần chính là cười một cái, từ chối cho ý kiến, hắn lần này đi theo Tần Hồng Nghị đi vào, chính là vì hỏi dò vậy một chút Hồng Quân lão tổ kiếm khí. Bất kể là thật là giả, hắn đều phải tới xem. Cái này Thiên kiếm phái cùng những tông môn khác cũng giống như nhau, tông phái toàn thể thực lực bị giới hạn, cho nên một đường xuống, Diệp Thần cũng không thấy cường đại dường nào tông môn đệ tử. Những người đó thấy Tần Hồng Nghị trở về, thần sắc lộ vẻ được vô cùng là khinh thường. Không nghĩ tới ngươi phế vật này sau khi đi ra ngoài, lại có thể còn có thể sống được trở về, thật là kỳ quan. Ít đi ra ngoài chút, đừng cho chúng ta Thiên kiếm phái mất mặt, lần trước võ đạo đại hội ngươi bại bởi dáng Trần tông người, còn lại không đủ mất mặt sao? Tần Hồng Nghị ở trong tông phái tựa hồ không rất được hoan nghênh, không thiếu đệ tử cũng đối hắn trầm trọng. Mà Tần Hồng Nghị chính là cắn răng nắm quyền, cũng không nói lời nào. Đi, Diệp huynh đệ, ta mang ngươi đi gặp tông môn trưởng lão. Tần Hồng Nghị mang Diệp Thần đi tới đỉnh núi. Nơi này mây mù vần quanh, có một tòa huy hoàng cung điện, giường cột chạm trổ, từ đất bằng thẳng lên, tản ra cổ xưa thần uy, chỉ bất quá vậy cung điện chỗ sâu, tản mát ra một chút lụn bại cảm giác. Chắc hẳn cái này Thiên kiếm phái đúng là từng huy hoàng qua, đáng tiếc hiện tại như trời rơi hoàng hôn, không cách nào lại xưng bá. Tần Hồng Nghị đi tới trong cung điện, đem vật trong tay hiến tặng cho vậy hai người cao tầng trưởng lão. Vậy hai thân người mặc trường bào, tối sầm một trắng, một mập một gầy, khí tức cường đại vờn quanh người. Bọn họ hai người là Thiên kiếm phái tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, thực lực mạnh thịnh, địa vị hiển hách. Vốn là bọn họ là sẽ không nhận gặp Tần Hồng Nghị cái này cùng cấp thấp đệ tử, bất quá Tần Hồng Nghị tuyên bố mang về bảo vật. Hai vị trưởng lão, ta từ Hỏa Diệm Sơn lấy được máu quái nhất tộc bảo vật, hiến tặng cho tông môn. Tần Hồng Nghị đem vậy bảo vật đưa tới, hiến tặng cho cái này hai người trưởng lão sau đó, còn nghĩ Diệp Thần sự việc nói cho bọn họ nghe, nhưng là cái này hai người trưởng lão sau khi nghe xong, lại là vui vẻ cười to đứng lên. Tần Hồng Nghị, ngươi thực lực nhỏ cũng được đi, liền hoa cả mắt sao? Đây chính là thời kỳ Hồng Hoang lưu lại lau một cái kiếm ý, nhiều năm như vậy tới nay cũng không có người có thể dẫn động, hiện tại chỉ bằng cái này thái chân cảnh tiểu tử. Mập mạp tam trưởng lão, thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. Đừng xách loại chuyện này, muốn cho hắn tiến vào chúng ta Thiên kiếm phái. Không cửa, Thiên kiếm phái cũng không phải là cái gì con mèo, con chó cũng có thể vào. Vậy tứ trưởng lão bưng ngồi ở bên cạnh, không nói một lời, nhưng hắn mi mắt gian đã tràn đầy khinh miệt. Diệp Thần nghe vậy, nhíu mày một cái. Hắn trên mặt nổi cảnh giới mặc dù nhìn qua không cao, khá vậy không cần phải như vậy lên tiếng châm chọc đi. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 6963. Giúp người thành đạt. Chương 6963, giúp người thành đạt. Tần Hồng Nghị thần sắc trở nên có chút lúng túng, hắn nhìn xem Diệp Thần, xông lên hắn này náy cười một tiếng ở hắn nhận biết trong đó, Diệp Thần cho thấy một màn kia kiếm ý, thậm chí không kém gì trước mặt hắn cái này hai người trưởng lão. Diệp Thần đối cái này hai người không có hảo cảm, gọi cũng không đánh, liền xoay người rời đi. Hai người ra trưởng lão này điện, Tần Hồng Nghị xin lỗi liền, bất quá Diệp Thần lại không làm sao để ý, hắn vốn còn muốn tìm một cơ hội cẩn thận nghiên cứu một tí kiếm ý, nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Thiên kiếm phái cũng không quá như vậy, kiêu ngạo tự đại, trong mắt không người. Khó trách sẽ luân lạc đến đây. Tần Hồng Nghị tựa như xem thấu Diệp Thần nội tâm ý tưởng, lên tiếng nói, "Diệp huynh, 3 ngày sau, tông phái chúng ta hội cử hành một tràng toàn tông luận đạo đại hội, bổ tông đệ tử đều là có thể tham gia, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện đem ta thân phận chuyển nhượng cho ngươi đi trước tham gia thi đấu." Diệp Thần hơi kinh hãi, hắn dĩ nhiên rõ ràng tông phái toàn thể tham dự luận đạo đại hội đại biểu cái gì, sợ rằng bất kỳ đệ tử cũng không muốn thả qua cái loại này cơ hội. Tần Hồng Nghị đành phải cười khổ nói, "Ta thực lực không cách nào ở trong tông phái đặt chân, thà đi lên bị người khi dễ, ngược lại không như giúp người thành đạt. Diệp huynh, nếu không phải ngươi cứu ta, sợ rằng ta đã sớm mất mạng máu kia quái tay, xin ngươi hãy không muốn từ chối." Tần Hồng Nghị giọng chân thành mà thành khẩn, để cho Diệp Thần có chút lộ vẻ xúc động. Hơn nữa Tần Hồng Nghị còn cố ý nhấn mạnh, lấy được luận đạo đại hội hạng nhất đệ tử, có thể đi Thiên kiếm phái sau núi, ở thần thạch trên cảm ngộ kiếm đạo. Cái gọi là thần thạch, cũng là thời kỳ man hoang lưu lại hồng mông bảo, nghe nói là viễn cổ kiếm đế năm đó chánh đạo thành tiên lúc đó, dưới người nơi bản ngồi chính là khối đá này. Trừ cái này ra, còn có mấy hạng mê người bảo vật khen thưởng đối với khen thưởng, Diệp Thần lộ vẻ được không có vấn đề. Hắn coi trọng nhất là Thiên kiếm phái sau núi cấm khu thần thạch. Sợ rằng đá này và Hồng Quân có liên quan, thậm chí nói không chừng cùng vậy hai môn ở Huyền Hải ở giữa 9 tầng trời thần thuật cũng có quan hệ rất lớn. Rồi sau đó, hắn do dự hồi lâu, vẫn đáp ứng Tần Hồng Nghị. Thứ nhất là hắn thịnh tình khó chối từ, thứ hai là Diệp Thần vậy cảm ứng được nơi này kiếm đạo thần ý, rất có tìm tòi kết quả ý muốn, thứ ba, nếu là thật và 9 tầng trời thần thuật có liên quan, vậy mình liền được lợi lớn. Được, đã như vậy, vậy ta liền đem hết toàn lực đi thắng được vậy đại hội đầu khôi. Tần Hồng Nghị nhất thời cơn sóng trong lòng dâng trào, nếu như Diệp Thần có thể ở luận đạo trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc, tại hắn mà nói, cũng là một loại hãnh diện. Cái này 3 ngày bên trong, Diệp Thần tĩnh tu tính toán, dần dần tu bổ trong cơ thể những cái kia nội thương. Trong đó có chút tổn thương là Bái Thiên Lý ban tặng, Diệp Thần nhìn mình thân đồng hồ vậy như con rít vậy giữ tợn vết thương. Trong đó còn có quần quần kiếm ý đang chảy xuôi, dùng nơi này ra thì không được thành hình. Mình năng lực khôi phục biết bao khủng bố, cơ hồ bất tử bất diệt, cũng có thể bị thương thành như vậy, có thể hôm nay Lý có kinh khủng dường nào. Diệp Thần trong lòng ngầm mắng, nhưng vậy không thể làm gì. Ngày trước Lý có thể là đại đạo quy tắc người điều khiển, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn lưu lại ám vết, 1 năm nửa năm còn thật không cách nào hoàn toàn khôi phục. Chỉ là không biết Nhâm Tiền Bối và ngày trước Lý cuộc chiến như thế nào. Huyền Hải thời gian tỷ lệ sợ rằng và Hắc Ám Cấm Hải có ra vào, nhân tiền bối hoặc là đã đánh lui Thiên Lý, hoặc là còn ở đánh một trận. Chỉ mong Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên sẽ không nhúng tay trận chiến này. 3 ngày sau, luận đạo đại hội chính thức mở, Thiên Kiếm phái mấy trăm ngàn tên đệ tử cũng sẽ tham dự trong đó. Đây là Thiên Kiếm nhị 10 năm một lần cao cấp hội họp lớn, đặt ở rất nhiều năm trước, thậm chí có thể duyên triển đến toàn bộ Huyền Hải, làm trên đời sôi trào. Diệp Thần lấy là Tần Hồng Nghị đem danh ngạch nhường cho mình, không lại có bao nhiêu người chú ý, lại không nghĩ rằng chuyện này tuyên bố sau đó, đưa tới một đám quan sát kỳ quái ánh mắt. Cái này Tần Hồng Nghị lại có thể lui so tài, không nghĩ tới à, không nghĩ tới đã từng Thiên Kiếm phái Thiên Chi Tiêu Tử lại sẽ luân lạc tới như vậy tình cảnh. Vậy có hảo cảm gì than, ai bảo hắn bại bởi đối diện. Bị phế liền hơn phân nửa tu vi mới sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Những người đó đối thoại tất cả chuyển vào Diệp Thần trong tai, để cho hắn làm sửng sốt một chút. Tần Hồng Nghị ở mười mấy năm trước là cả Thiên Kiếm phái xứng đáng không thẹn nhất ca, chỉ bất quá sau đó bởi vì bị thương mà rơi xuống thần đàn. Những năm gần đây không thiếu gặp phải cười nhạo cùng nghi ngờ, mà thành tựu thay thế Tần Hồng Nghị tham chiến người, Diệp Thần giống vậy gặp phải rất nhiều nghi ngờ. Trên đài cao kia, mặc đen trắng hai màu tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, ngược lại là khá lộ vẻ kinh ngạc. Vậy tiểu tử, lại là thay thế Tần Hồng Nghị tới tham chiến, hắn thực lực có thể cũng chỉ có thái chân cảnh. Hừ, tông chủ, cái này Tần Hồng Nghị một mực không hết hy vọng, muốn xoay mình, nhưng hắn khí hải và đan điền đã bị hủy diệt, không cách nào khôi phục trước như vậy thực lực. Vị trí thủ tọa trên, có thực lực cường đại ông già, ngồi trên nơi này. Hắn là Thiên Kiếm phái trưởng môn nhân, Gia Cát Thanh Hồng. Luận đạo đại hội chính thức bắt đầu. Theo Gia Cát Thanh Hồng một tiếng sức rung động 10 phần uống tiếng vang lên, tuyên bố bắt đầu tranh tài. Cổ xưa Thiên Kiếm phái triển khai đã từng cực độ huy hoàng qua luận đạo đại hội. Vậy mấy tên ghế thủ lãnh đệ tử thay nhau ra sân, liền trước mấy đợt đánh bại đối thủ, đưa tới dưới đài trẻ chén say xưa. Thiên Kiếm phái đại sư huynh tên là Trương Phục Diêu, nơi dùng kiếm tên là một lá đỏ, vừa mới bắt đầu kiếm thế giống như lá rơi như vậy tung bay xái xái, rối rít mà dương. Có thể thế cục nhưng ở đột nhiên đổi được vô cùng ác liệt, thậm chí siêu thoát pháp tắc trong thiên địa. Vô số đệ tử làm khen ngợi, không ít trưởng lão vậy vui vẻ yên tâm không dứt, chỉ có trưởng môn kia người ra cắt thanh hồng, ánh mắt bên trong hơi có vẻ ưu sầu. Bọn họ Thiên Kiếm phái nếu như muốn dựa vào đệ tử bây giờ lần nữa quật khởi, độ khó không khác nào lên trời. Một cái Trương Phục Diêu cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Mà lúc này dưới đài, Diệp Thần vậy sắp lên trận, hắn đối thủ là một tên hạng trước 10 đệ tử nội môn, tên là Tào Dật Phàm. Vậy Tào Dật Phàm hơi thở không kém, mơ hồ lộ ra, đã đạt đến trăm gia cảnh tầng 8 thiên tầng thứ. Huyền Hải thực lực hệ thống hiển nhiên so Hắc Ám Cấm Hải cao rất nhiều, nếu không cũng sẽ không gọi là Huyền Hải. Tào Dật Phàm mặc một bộ huyết bào, ánh mắt tấm lãnh, vậy tuấn mỹ con ngươi yêu dị, thoáng hiện ra lau một cái thị huyết ánh sáng. Mấy chục năm trước, Tần Hồng Nghị nhưng mà Thiên Kiếm phái đại sư mình, hàng năm xếp hạng thứ nhất, mà ta cũng là hắn đông đảo người khiêu chiến một trong. Từ một lần kia hắn bị người phế liền sau đó, thực lực liền chưa gượng dậy nổi, sau đó cự tuyệt tham gia bất kỳ thi đấu. Ta còn lấy là hắn sẽ xem con rùa đen rút đầu như vậy một mực gần nút không ra, không nghĩ tới lần này ngược lại là đi ra, bất quá, nhưng chỉ lộ ra nửa cái đầu. Tào Dật Phàm trong lời nói châm biếm ý, không cần nói cũng biết, đưa tới dưới đài một đám đệ tử cười rộ ở trong mắt bọn họ xem ra, Tần Hồng Nghị cùng phế vật không khác, hủy bỏ vật nơi tìm người tới, vừa có thể có bao nhiêu bản lĩnh đâu. Đối với hắn châm chọc, Diệp Thần dừng dưng xử chi, đoạn đường này tới nay hắn không biết gặp nhiều ít đối thủ cường đại, tâm tính cùng cách cục đã sớm siêu thoát thế tục. Nơi nào sẽ cùng như vậy đối thủ đấu khẩu? Người quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần chỉ nhàn nhạt nói một câu. Chương 6964. Diệt Thiên một kiếm. Chương 6964. Diệt Thiên một kiếm. Người quá nhiều lời nhảm nhí. Vừa dứt lời, Diệp Thần trong tay huyết quang chớp mắt, Long Nguyên Thiên kiếm bao quanh tiếng gió mãnh liệt, giết tới Tào Dật Phàm trước mặt. Nhanh như chớp không kịp bị thay. Diệp Thần mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhanh như tật phòng, lợi dụng mặt đất đàn hồi, thoáng qua liền tới ở hắn nhảy lên ở một chớp mắt kia, Long Nguyên Thiên kiếm đã chém ra. Nhất thời mưa gió đột biến, một đạo huyết quang phóng lên cao, thẳng lên trời cao, giống như vậy vô biên địa ngục vỡ ra, đến không hết oan hồn oán quỷ ở bọn họ bên thai gào thét. Không thiếu đệ tử che lỗ thai, sắc mặt đổi được thảm trắng, bọn họ căn bản không chịu nổi như đòn nghiêm trọng này. Vậy Tào Dật Phàm trải qua ngắn ngủi thất thần sau đó, kiếm trong tay phun trào ra một hồi quỷ dị hắc mang, đem hắn quanh thân bọc lại, lại chặn lại Long Nguyên Thiên kiếm huyết khí. Ngươi chiêu thức đối phó bọn họ còn có thể, nhưng là tại ta lại nói, vẫn là kém một chút. Tào Dật Phàm cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, một tí liền nhìn ra Diệp Thần thực lực không đơn giản, nhưng vậy thì như thế nào đâu, cuối cùng chẳng qua là hợp ý mưu lợi thôi, ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, chẳng muốn thua vậy được thua. Tào Dật Phàm nâng lên thanh kiếm kia, đột nhiên vọt tới, vô tận hắc vụ giống như là một đầu hung mãnh ác thú, kinh khủng năng lượng tùy ý xuống tới, phải đem Diệp Thần một kích giết chết. Ngươi phê vật này coi được. Ta kiếm chiêu này kêu buôn lôi cùng tê, trong cơ thể ta hàm chứa một chút hồng hoang dị chủng huyết mạch truyền thừa, ở Huyền Hải đều là thuộc về thượng thừa, bằng ngươi thực lực, sợ rằng còn không cách nào tiếp. Vậy Tào Dật Phàm cùng thiếu, ngưng tụ ra cùng tê bóng người càng ngày càng lớn, thẳng đến muốn đạp phá thiên địa, hình thành một cổ quần quần khí thế, muốn hoàn toàn từ chính diện nghiền ép Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần nhưng một chút đều không lộ vẻ phải cấp, hắn rõ vẻ mặt cực kỳ dửng dưng. Cái này cùng bạo kiếm đối hắn mà nói, tuy có chút trong lực lượng chèn ép, nhưng chỉ như vậy mà thôi, không cách nào mang đến nhiều chướng ngại hơn. Lực lượng. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một tí cái gì gọi là lực lượng chân chính đi. Chưa từng vận dụng thiên kiếm ai, cũng không từng triệu hoán máu lực rồng Diệp Thần, Diệp Thần đưa tay ra, thật giống như nắm một cái cực kỳ thông thường kiếm. Long Nguyên Thiên kiếm lên kiếm ý ngưng tụ chốc lát thời gian, cũng chính là cái này chốc lát, Diệp Thần hiểu được một cái đạo lý. Thiên địa thế, dừng lại một hơi thở trong nháy mắt là được. Hắn mượn trong một cái chớp mắt này uy lực tránh ra, cả người như mặc hoa lấy lá vậy, tránh thoát vậy cái cuồng tê đòn nghiêm trọng, đi tới Tào Dật Phàm trước mặt. Tào Dật Phàm cả người đều sợ ngây người. Một đạo có thể nói hủy thiên diệt địa kiếm quang xuyên thấu lôi đài, đưa tới hư không hỗn loạn, vô luận là ở chỗ này vẫn là những khu vực khác xem cuộc chiến đệ tử, đều rối rít bị kinh động. Cái này cổ mênh mông khí thế, để cho bọn họ không dám chút nào nhúc nhích ánh mắt trở lại trên lôi đài, Tào Dật Phàm biết hắn cực mạnh nhất kích đã bị Diệp Thần phá, này cùng dưới tình huống, tất nhiên muốn quyết đánh đến cùng. Kiếm hắn cắt ở trên bàn tay, hào hùng huyết khí giống như là tất cả vùng vây phiên trào là máu ác ma, ở kiếm trong đó bộc phát ra, tựa như có thể đem cái này đẩy trời tinh thần cũng cháy. Nơi đây, vậy tựa hồ sắp đổi là một tòa nhân gian luyện ngục, đây là hắn trung cực thủ đoạn, đỏ tươi chân trời. Bỏ mặc công kích hiệu quả như thế nào, phòng thủ cùng khí thế cũng không thể địch nổi. Hắn rất tự tin, coi như Diệp Thần kiếm quang lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của mình. Bất quá lần này hắn hiển nhiên tính toán thất bại ùng ùng. Diệp Thần một kiếm này không chỉ có dung chuyển thiên địa, thậm chí để cho thời gian mơ hồ chạy ngược, vô số chim thú vật bò lổm nhổm trên đất. Kiếm tới, không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay, phía trước có nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, Diệp Thần vậy vui vẻ đi, không để ý nguy hiểm. Cái này cùng phá rồi sau đó lập khí thế, ở cùng cấp bậc tồn tại bên trong, thế giới hiện thật không người có thể ngăn. Mũi kiếm phá vỡ vậy lan tràn huyết quang, đâm vào Tào Dật Phàm ngực, rồi sau đó Diệp Thần hư không một cước bay lạc tới, khiến cho như con diều đứt dây vậy bay ra ngoài đến đây, toàn trường yên lặng như tờ. Cho đến hung hăng đập xuống đất, Tào Dật Phàm vậy vẫn không muốn tin tưởng, mình lại là bị một cái vô danh tiểu tốt cho đánh bại đây là, trên đài cao chuyển đến quát lên tiếng. Người tự tìm cái chết. Lại là vậy mập mạp tam trưởng lão vô bàn lên, một kiếm hướng lôi đài ở giữa Diệp Thần đánh xuống. Người xung quanh sắc mặt rối rít biến đổi, vội vàng né tránh. Cái này tứ trưởng lão nhưng mà nửa bước thiên quân cường giả, hơn nữa cũng là Tào Dật Phàm sư phụ, thấy mình đệ tử quan môn bị thương, dưới cơn nóng giận sử xuất hắn tuyệt kỹ, huyết sát thiên la kiếm. Bất quá hắn thực lực và Hồng Thiên Kinh so sánh, kém quá nhiều. Một kiếm này có thể nói là một kích chí mạng, trên đường dẫn phát vô số tầng evoi, điệp cộng lại, mênh mông vô cùng. Bất quá Diệp Thần nhưng một chút cũng không sợ. Nếu lão già này muốn tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn. Lấy Thiên Kiếm phái am hiểu nhất phương thức, hung hăng phiến mặt hắn. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần đầu ngón tay phá vỡ lưỡi kiếm, tích xuất một giọt máu tươi, giống như là tụ vào một cái nồng nặc gầm thét nham thạch nóng chảy biển. Nhiều loại bất đồng kiếm đạo ý niệm từ hắn trong thân thể bộc phát ra, giống như là mấy đầu thần thông quảng đại thượng cổ dị thú, lẫn nhau chiếm cứ, uy lực chấn thiên. Cái này ba loại ý thức cường đại đồng bình ở giữa không trung, liền không gian cũng bị xé từng đạo mắt thường có thể thấy được khủng bố khe hở. Có thể xưng là diệt thiên một kiếm, cũng có thể coi là phá thiên một kiếm. Hủy thiên diệt địa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp Thần lúc này cũng không có dùng được chỉ thủy nhất kiếm, bất quá vậy đủ để cho đám người cảm thấy rung động. Vậy tam trưởng lão lấy khí hóa hình huyết kiếm, chính là ở ngày hôm nay cái này một đạo kiếm con dưới, mất đi thành trận. Luận kiếm đạo, Diệp Thần vượt xa cái này tam trưởng lão. Mà tam trưởng lão mình cũng là sắc mặt của biến. Thằng nhóc này một người lại có thể sử xuất ba loại kiếm ý, điều này sao có thể? Phải biết tầm thường kiếm tu luyện một loại kiếm ý cũng đã là cực hạn, hơn nữa khổ cả đời cũng có lẽ không đạt tới vậy đỉnh cấp cảnh. Như vậy tâm cảnh, thật là có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Tam trưởng lão hư không một kiếm bị phá hết sau đó, mấy người còn lại đã chạy tới, hắn bỏ lỡ đánh chết Diệp Thần thời cơ tốt nhất. Dẫu sao đây chính là ở toàn bộ tông phái trước mặt, trước nhất nhất kích thuộc về lửa giận công tâm, mất lý trí, còn thượng ở phạm vi hiểu biết. Nếu như đón thêm trên chiêu thứ hai, đó chính là hắn tim có thể giết. Nói không chừng thiên đạo vậy sẽ rơi xuống trừng phạt. Cùng lúc đó, Diệp Thần kiếm đạo khí thế cũng không có tan đi, ngược lại xông lên trời cao, chấn nhiếp bát phương, không ít đệ tử ánh mắt đều sắp bị vậy kiếm quang sáng chói cho chọc mù. Mà Diệp Thần diễn cảm chính là không có bao nhiêu biến hóa, một kiếm sử xuất ba loại kinh thiên khí thế, đối với hắn bây giờ mà nói, bất quá là thông thường làm việc mà thôi. Phá hư tam trưởng lão một kiếm kia sau đó, Diệp Thần cũng không có ý thu tay, ngược lại đem vậy ba loại kiếm ý dung hợp. Lôi liệt gió báo càng ngày càng mạnh, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, trên núi cung điện và chỗ xa kia cây rừng cũng truyền đến rung động thanh âm. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 6965. Phô trương thanh thế. Chương 6965, phô trương thanh thế. Nếu không phải trưởng giáo đại nhân kịp thời ra tay, xây lên lồng bảo hộ, sợ rằng nửa thiên kiếm phái cũng sẽ ở thằng nhóc này dưới quyền san thành bình địa. Kiếm ý của hắn và võ đạo quá mạnh mẽ, hơn nữa nơi này là kiếm hương, thi triển kiếm pháp người, uy lực lại là tầng tầng chồng lên, vô cùng vô tận. Trên mặt đất bắt đầu nứt ra từng đạo đường vân, vỡ nát sụp đổ, cắt bay đá chạy, vô số cắt sỏi dương trở lên, đem lôi đài này biến thành cắt vàng sa mạc. Diệp Thần trung quanh có một cổ kiếm ý gió bao đang cuộn sạch, hắn đứng ở giữa thiên địa, trong tay Long Nguyên Thiên kiếm giống như là hoàng giả lệnh bài, điều động kinh khủng kia kiếm ý hơi thở. Tam trưởng lão còn muốn đi về trước, nhưng là lại bị trưởng giáo gia Cắt Thanh Hồng kêu lại. Thân là trưởng lão, lại đối đệ tử dự thi ra tay, lời này nếu như truyền đi, vứt chính là thiên kiếm phái mặt. Nếu là lôi đài chiến, có quy định ở phía trước, Diệp Thần sẽ không đối với Tào Dật Phàm hạ tử thủ, những người còn lại vậy không có gì đáng nói. Chỉ tiếc bây giờ Tào Dật Phàm đã mất đi sức chiến đấu, ở Diệp Thần nơi phóng thích ra tầng kia kiếm ý trước mặt, không để được bất kỳ sức chiến đấu. Không, không muốn. Tào Dật Phàm con ngươi bỗng nhiên tăng lớn, nhưng mà một khắc sau Diệp Thần tay nâng kiếm, rơi cực hạn kiếm quang đi theo màu máu hung ý, chặt đứt hắn một cái tay, đây là đối với hắn trừng phạt, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Người ở dưới đài rối rít chấn động, bọn họ không nghĩ tới, phế vật này phái người đi ra ngoài lại là như vậy lợi hại. Diệp Thần năng lượng chuyển tới xa xa, núi bên hông cung điện sụp đổ không thiếu, trong xung quanh trăm dặm cây cối gãy, linh thú chết thảm. Cuối cùng một đạo sấm sét, lóe lên chốc lát, tụ vào Long Nguyên Tiên kiếm trong đó. Diệp Thần từ khua kiếm chém xuống đến thu kiếm viên mãn, tựa như dùng kiếm vẽ ra một cái đại thế giới. Vậy thế giới có vạn nặng sóng lớn kích động, hơn nữa dị tượng muôn vàn, như sóng tràn bờ, quả thật khiếp sợ cử chỉ. Ta không nghĩ tới cuộc đời này có thể thấy xuất sắc như vậy diễm diễm kiếm ý. Ta cũng vậy, chúng ta Thiên Kiếm phái nhiều ít năm không ra khỏi thực lực cường hãn như vậy đệ tử. So với năm đó Tần Hồng Nghị mạnh hơn. Có phải hay không so Tần Hồng Nghị mạnh mẽ ta không biết, đại sư huynh còn ở trên này, các ngươi không muốn nói bừa quá sớm. Rất nhiều đệ tử rối rít nghị luận, đối với Diệp Thần thực lực biểu thị thán phục không thôi. Mà Diệp Thần sau khi thu kiếm, không coi ai ra gì đi trở lại mình vị trí, dương mắt vừa thấy, những người đó đang tò mò đánh giá mình. Nhưng là vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt, liền lập tức lấy ra, hơi có chút sợ hãi. Băng lãnh như xương, kiếm khí tràn ngập, mười phần kinh người. Bằng ngươi thực lực, căn bản không xứng làm ta đối thủ, cho nên không cần dây dụ nữa. Diệp Thần lãnh đạm nhìn Tào Dật Phàm một mắt, hắn còn muốn bỏ dậy, nhưng là lại không khí lực. Này đánh một trận, Diệp Thần danh tiếng hoàn toàn truyền ra, trong chốc lát đầu ngọn gió không lượng, thậm chí lấn át Tiên Kiếm phái đại sư mình. Kế tiếp hai bánh, Diệp Thần cường thế lên cấp, thậm chí liền kiếm cũng còn không huy động mấy cái, đối thủ cũng đã chiến bại. Ai cũng không cách nào nghĩ đến, cái này mới nhìn qua thực lực không mạnh người, trên thực tế đối với kiếm đạo nắm trong tay đã đạt đến không có gì sánh kịp cảnh giới. Cho dù là kiến thức qua thực lực Tần Hồng Nghị, cũng không miễn làm thán phục. Hắn cầm Diệp Thần hôm nay kiếm đạo lĩnh ngộ cùng đỉnh cấp thời khắc mình so sánh, lại phát hiện giữa hai người chênh lệch giống như hừng câu, không thể vượt qua. Cái này còn là ở Diệp Thần chưa từng phát huy ra toàn bộ thực lực dưới tình huống. Như vậy thiên phú, có thể nói khủng bố. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão càng về sau, ánh mắt biến hóa cũng chỉ càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu khinh thường hoài nghi, đến phía sau kinh ngạc rung động, thậm chí còn xuất hiện một chút hối hận. Ngay tại ngày hôm qua, Diệp Thần còn tới cầu gặp bọn họ, muốn gia nhập tông phái, nhưng là bị hai người dứt khoát cự tuyệt. Một bên khác, Thiên Kiếm phái đại sư huynh tựa như bị Diệp Thần khơi dậy chiến đấu mớn, một đường quá quan chẳng tướng, thế như trẻ tre, vậy cho thấy bất phàm thiên phú kiếm đạo đại sư huynh Trương Phục Diêu thực lực có thể nói hóa cảnh, đã bước vào trăm gia cảnh thiên mới đỉnh hàng ngũ, coi như là ở huyền hải rất nhiều thiên kiêu trong đó, vậy xếp được cho danh hiệu. Hai người tỉ thí địa điểm ở phía sau núi, nơi này là một phiến mênh mông núi rừng. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, thiên sương mù lờ lờ. Hai người phân biệt đứng ở một nơi trên đỉnh núi, kiếm ý ngút trời, trong vô hình chất đống nổi lên một phiến chân không chạm vực, hư không mảnh vỡ giống như là nham thạch nóng chảy vậy nhỏ xuống, rơi vào hắc ám. Ta kiếm tên là một lá đỏ, một lá biết thu, nhuộm đỏ bầu trời, có đại lộ nhân quả dây dưa trong đó, ngươi không phải ta đối thủ. Trương Phục Diêu nói như vậy, trong tay hắn thanh kiếm kia có đường vân lưu chuyển, chậm rãi ngưng tụ thành một phiến lá phong. Diệp Thần không trả lời hắn mà nói, mà là bay lên trời, trực tiếp tấn công đánh ra. Không có bất kỳ nói nhảm. Đối với lời nói khiêu khích đối thủ, hắn cho tới bây giờ đều là một chữ cần phải. Chiến. Trương Phục Diêu thần sắc đông lại một cái, hắn hai tay cầm kiếm, mãnh lực đi xuống kéo một cái, đỏ dự kiếm khí tiếp đón tới, ở trước mặt hắn hình thành một đạo kiên cố bình phong che chở. Long Nguyên Tiên kiếm đâm vào cái này bình phong che chở trên, không có xuyên thấu, ngược lại giống như là bị nước chảy cắt đứt, không cách nào tiến thêm nửa bước. Trương Phục Diêu trên mình bộc phát ra mãnh liệt sáng bóng, hắn thần sắc lạnh như băng, thua kiếm chém ra. Mãnh liệt kiếm y ùn ùn kéo đến, thậm chí nghiêng cắt đứt một tòa ngàn thước cao đỉnh núi, đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Nhìn qua to lớn, thực tế bất quá phô trương thanh thế mà thôi. Diệp Thần đầu gối hơi cong, tiếp theo đi lên phong tới, lên như diều gặp gió, mà ở hắn sau lưng, chính là nổi lên một mảnh màu máu đại dương, một đầu hư ảo long ảnh ở trong đó chìm nổi. Màu máu phủ văn lóe lên như điện, chất đống thành núi, liền ngày trước không đều bị che lại đi. Chương 6966. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Chương 6966. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Long Nguyên Thiên Kiếm, Huyết Long Phù Hoa. Huyết Long đem mình lực lượng tụ vào trong đó, trong thoáng chốc, phong vân biến ảo, nhật nguyệt thất sắc. Theo Diệp Thần kiếm cấp tốc chuyển động, vậy hào hùng Huyết Long hư ảnh cũng là nâng lên long trảo, ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khởi ngút trời sóng biển. Tất cả người là chấn động, Diệp Thần như vậy kiếm chiêu tùy tính biến hóa, đã xa xa vượt ra khỏi tầm thường kiếm giả nắm trong tay phạm vi. Vậy màu đỏ bình phong che chở, bị huyết khí chìm ngập, bộc phát ra đỏ thắm nhức mắt huyết quang. À, đám người chỉ nghe được vậy trong biển máu truyền tới một tiếng đau tê, lại là Trương Phục Diêu từ trong bay ra, trên người hắn áo khoác nhiều chỗ bị biến dạng, thêm không thiếu vết thương, lúc này đang thở hổn hển. Không ít người làm giật mình, lúc này mới giao thủ một cái qua lại mà thôi, Trương Phục Diêu cũng đã rơi vào hạ phong. Phải biết Trương Phục Diêu, nhưng mà Thiên Kiếm phái đại sư huynh à, thả vào huyền hải, đều là hạng trước 10 nhân vật thiên kiêu, ở Diệp Thần trước mặt, sao đổi được không chịu được như vậy nhất kích. Trương Phục Diêu lúc này bị thương, nhưng lại chưa xong toàn sa sút, hắn từ nhỏ từ thánh quang tắm bên trong trưởng thành, tiếp nhận đều là khen cùng tiếng vỗ tay đối hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thất bại. Nhất niệm đến đây, Trương Phục Diêu hít sâu một hơi, đem vậy một lá đỏ thả tới trước ngực. Xoẹt một tiếng, hình như là vô số cụm núi đồng loạt vết nước như vậy, lay động lợi hại. Một lá đỏ, còn không có ra khỏi vỏ, cũng đã dẫn động trong thiên địa dị tượng. Trương Phục Diêu ra tay, hắn con mắt lạnh lùng, diễn cảm vậy hết sức nghiêm túc. Thân là Thiên Kiếm phái đại sư mình, hắn gánh vác chấn hương đạo chính thống trách nhiệm nặng nề, tuyệt không khả năng ở một tràng nho nhỏ luận đạo trong đại hội bị người ngoài trò so đi xuống. Một lá biết thu, vạn vật tàn lùi. Đây cũng là Trương Phục Diêu kiếm đạo, cùng Khâu Vinh kiếm có hiệu quả như nhau chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Xôi trào thanh hồng sắc ánh sáng từ chân trời chỗ sâu hạ xuống, theo một đạo thiên lôi cuộn cuộn, điện quang lóe lên, thanh kiếm kia vậy đông lại đại tự nhiên lực lượng ẩm xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Vô tận lôi hỏa che khuất bầu trời, lao xuống, giống như một phiến thiêu đốt to lớn lá cây, vào giờ khắc này, đem một lá biết thu thể hiện được tinh tế. Diệp Thần thấy cảnh này voi, cũng không khỏi hơi hí mắt ra, trong lòng dành cho khẳng định. Trương Phục Diêu thực lực quả thật không tệ, có thể ngộ được thực tế quy luật trong đó kiếm đạo, nếu thời gian dài, ắt sẽ trở thành một đời kiếm tiên. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn huy động kiếm trong tay, tùy ý hoa động hai cái, thời gian đảo mắt thì có đường vân hiện lên, diễn hóa ra một cái thần sắc lạnh như băng huyết long. Máu kia long quyền rúc vào một chỗ, giống như là phòng thủ kiên cố cối xay, vĩnh không rơi xuống. Diệp Thần cũng không vận dụng kiếm chiêu, cùng hắn bây giờ mà nói, không cần dùng tới, cũng có thể mượn này cơ hội, cảm ngộ vậy có không chiêu ở giữa có chiêu. Có chiêu cùng không thu tranh luận nguồn đã lâu, mỗi người không giống nhau. Căn cứ Diệp Thần hiểu, hắn có thể ở chỗ này diễn hóa trong quá trình, cùng kiếm hợp nhất, khai sáng thuộc về mình không chiêu chi đạo đầu kia chiếm cứ huyết long đột nhiên nhìn chăm chú vào đầy trời lôi quang, thả ra nhiếp tâm hồn người khí thế, biển máu sôi trào, mỗi dậy một sóng thì có tinh thần rơi xuống, thiên địa sụp đổ. Huyết long uy áp khủng bố như vậy, cùng vậy đầy trời lôi biển đụng vào nhau, đây là hai đạo kiếm ý tới giữa giao phòng, cũng là không chiêu cùng có thu đấu võ. Vậy ở chỗ này trong quá trình, chương phục Diêu tranh thủ thời gian, thần sắc dữ tợn, Diệp Thần chính là cực kỳ rừng rưng, thậm chí thần hồn dung nhập vào trong đó, cảm thụ vậy tùy tính làm mọi thứ ảo diệu. Lúc này vô chiêu thắng hữu chiêu. Huyết Long cũng giống như bị Diệp Thần tâm cảnh bị nhiễm, thân thể buông lỏng rất nhiều, đối mặt vậy tới thế hung hung đầy trời lôi biển, cùng với vô cùng kiếm quang. Huyết Long một khắc sau, đôi rồng nhẹ nhàng một chụp, vậy hư ảo huyết khí giống như là sóng biển dân vậy, nhẹ nhàng đung đưa. Liên vào giờ khắc này, 42 nhóm thiên kim mênh mông lực lượng, do hạ lên, đánh chúng vậy đầy trời sấm sét, giống như vào chỗ không người. Một cái thật nhỏ Huyết Long hư ảnh, xuyên qua sấm sét thần quang, vòng qua vậy không có thể một đời sắc bén lưỡi kiếm, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vào ở Trương Phục Diêu trên mình. Trương Phục Diêu cuồng nói một ngụm máu tươi, hơi thở bể bài, nặng nề té rất ở vậy trên ngọn núi, hai đạo kiếm ý tới giữa tỉ thí, lấy Diệp Thần thắng được kết thúc. Mà Diệp Thần chính là thu hồi vậy đoàn huyết ảnh, nhàn nhạt đứng, hiện ra hết phong phạm cao thủ. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Hắn thành công đánh bại Thiên Kiếm phái đại sư huynh, đoạt được đầu khôi. Vào giờ phút này, không thiếu Thiên Kiếm phái người vẫn như cũng là thuộc về hồ đồ ngẩn ra trạng thái. Trong mắt bọn họ vô địch vậy đại sư huynh lại thất bại, đây là vô số người không thể tiếp nhận đại sư huynh, nhưng mà tương lai phải mang Thiên Kiếm phái sừng sững ở đỉnh thế giới nhân vật, làm sao có thể như vậy tùy tiện lộn bại đâu. Ngay tại bọn họ sợ run thần thời khắc, Diệp Thần đã tới cao tầng trên khán đài, hướng về phía Thiên Kiếm phái trưởng môn nhân chắp tay ô quyền. Trưởng môn nhân vậy sửng sốt chốc lát, chợt mặt lộ nụ cười, bàn tay phất râu, lớn tiếng nói, "Được." Chấp trưởng Thiên Kiếm phái nhiều năm như vậy tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua thiên phú như vậy kiệt xuất người tuổi trẻ. Thậm chí ở đó một Thiên Kiếm phái xưng bá thời đại, vô số thiên tài kiếm đạo, như suối thủy bản tiếp liền không ngừng, cũng không từng có qua Diệp Thần như vậy đoạn tuyệt cổ kim qua lại, hiện ra hết bản sắc anh hùng yêu nghiệt. Nay cùng thiên phú, thật là để cho người xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới à, ta Thiên Kiếm phái ở nhiều năm sau này lại có thể xuất hiện nhân vật chắc tuyệt như vậy, nếu như ngươi là ta Thiên Kiếm phái đệ tử tốt biết bao nhiêu." Gia Cát Thanh Hồng thở dài nói, trong lời nói không khỏi thương tiếc. Ngồi ở cách đó không xa Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, im lặng không nói. Nếu như Diệp Thần sau đó thật gia nhập những tông phái khác, cùng bọn họ Thiên Kiếm phái là địch, hơn nữa được nhiều thành tựu xuất sắc, vậy hắn hai người thì thật là tội nhân thiên cổ. Toàn bộ Thiên Kiếm phái mười phần yên tĩnh, rơi vào trầm mặc trong đó. Diệp Thần kiếm đạo ý chí lớn mạnh như vậy, tiếp liền đánh bại bên trong tông tất cả đại đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa nhìn thấy được còn chưa dùng hết toàn lực. Thiên phú như vậy, từ cổ chí kim duy nhất người. Tiếp theo chính là thực hiện tưởng thưởng thời khắc, Thiên Kiếm phái trưởng môn nhân Gia Cát Thanh Hồng tự mình ban hành, trong đó còn có một môn cường đại cổ xưa bảo thuật, ẩn chứa sư tử huyết mạch, có thể cùng thần kiếm dung hợp với nhau, thập phần cường đại. Đối với lần này Diệp Thần vui vẻ tiếp nhận, nhưng là sau này, nhưng đem ném vào Hoàng Tuyền Bích Lạc Đồ bên trong. Như vậy bảo vật, trong tay hắn không có 50 cũng có 30, hiện tại đã hoàn toàn phái không được tác dụng. Tiếp theo mới thật sự là cảnh quan trọng, hắn ở Gia Cát Thanh Hồng dưới sự dẫn dắt, xuyên qua một phiến khói mù bao phủ dãy núi, đi tới Thiên Kiếm phái cấm địa. Nơi này lâu năm không sửa sang, khổng lồ trận pháp nhiều chỗ có hư hại, mà Thiên Kiếm phái chỉ là đem người ngoài nhìn thấy vậy một mặt cho tự chữa tốt lắm, cho nên mới nhìn qua huy hoàng vĩ đại. Thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng chỉ có 6 chữ đánh sưng mặt sưng người. Thiên Kiếm phái lạc hậu như vậy nhiều năm, điều không phải muốn trước đi tăng lên toàn thân thực lực, mà là nghiên cứu một ít mặt tiền chuyện, cũng khó trách sẽ chưa gượng dậy nổi. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không dần trường 6967. Hồng Hoang bảo tàng. Chương 6967, Hồng Hoang bảo tàng. Chỗ này cấm địa là Thiên Kiếm phái ra đời tới nay cũng đã tồn tại. Dãy núi chỗ sâu có một ngọn núi cốc, truyền thuyết Hồng Quân lão tổ, võ tổ cùng làm chư thiên nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật, cũng từng ở chỗ này tránh đạo. Có liên quan Hồng Quân lão tổ tin đồn, lại là không đếm xuể đi tới thung lũng trước, Diệp Thần dừng lại dừng chân, dương mắt nhìn lên đi về phía trước ước chừng có mấy trăm dặm, lấy Diệp Thần thực lực, hoàn toàn có thể một bước vượt qua tới, bất quá từ đối Hồng Quân lão tổ kính sợ, trong tông môn có quy định, không thể được làm như vậy pháp. Xa xa, Diệp Thần là có thể thấy dãy núi kia chỗ sâu, có hào hùng linh khí mãnh liệt như nước thủy triều, lấp lánh rực rỡ. Vậy cùng rộng lớn khí thế, giống vậy bảo tàng chi địa, căn bản là không làm được. Nơi này là cái địa phương tốt, linh khí đậm đà, đã hình thành tự nhiên pháp trận, có thể bao la vạn vật, dung nạp bách xuyên. Diệp Thần nhãn lực không kém, cho ra mình đánh giá. Gia Cát Thanh Hồng gật đầu một cái, cười nói, nơi này có trên trăm cầm Thiên Kiếm phái danh kiếm trấn thủ, hơn nữa là Hồng Quân lão tổ năm đó mở ra đi ra ngoài bí cảnh, cùng chư thiên tương liên, cho nên mới tạo cho lần này cảnh tượng. Hắn mang Diệp Thần tiến vào núi kia cốc chỗ sâu, còn chưa đến gần trăm dặm phạm vi, liền có thể cảm nhận được như vậy vô cùng linh vận, xuyên thấu qua tầng tầng như sương mù vậy linh khí bình phong che chở, chỉ có thể nhìn rõ sở sơn cốc trong đó một ít mơ hồ cảnh tượng. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, thung lũng này trong đó lại có thể cũng không thiếu sinh linh, làm trắng thánh khiết, không ăn nhân gian lửa khói. Thỏ cùng mãnh hổ lại song song đứng, sống yên ổn với nhau vô sự, đều là lấy trong thung lũng này linh khí nồng nặc làm thức ăn, tựa như vứt đi thế giới mạnh ăn hiếp yếu quy tắc, độc thành nhất giới. Diệp Tiểu Hữu, không dối gạt ngươi nói, Thiên Kiếm phái thành lập đến nay, hiện lên qua vô số ở trên kiếm đạo có cao nhất thiên phú yêu nghiệt, nhưng là cuối cùng bọn họ cũng không có thể đi vào thung lũng chỗ sâu. Thung lũng chỗ sâu có cái gì? Liền ra các thanh hồng cũng không biết. Hắn thực lực đã vượt ra khỏi có thể vào phạm vi. Thiên quân giới người mới có thể đi vào, đây là Hồng Quân lão tổ lưu lại thần quy, người bất kỳ cũng không nỡ đánh phá. Diệp Thần thà nói tạm biệt sau đó, một mình tiến vào một con đường, đi về trước quanh thân đều là sương mù trắng xóa thuần trắng sương mù dày đặc. Chỗ này cực kỳ thần bí, các nơi đỉnh núi dần dần không nhìn thấy ở mây mù tới giữa, quấn vòng quanh đáng sợ phù văn, chỉ cần hơi thêm đụng chạm, liền sẽ rút dây động dừng. Nhìn như thần thánh tường hòa, trắng tinh không tì vết, nhưng trong thực tế nhưng là lạnh lùng vô tình. Diệp Thần đứng ở chỗ cao, hướng xuống dưới mắt nhìn xuống, ẩn không có mình hơi thở. Cái này phiến hư không bởi vì hắn đến, mà xuất hiện chút chấn động, thậm chí có vết nứt lan tràn, nhức mắt ánh sáng rực rỡ nổi lên. Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, bơm vào đến hai tròng mắt bên trong, tra xem tình huống phía dưới đây là hắn mới phát hiện vậy khói mù tràn ngập địa phương có núi gió trùng điệp. Đống nhiên, một cái lớn đến không cách nào hình dung móng vuốt từ trong mây mù đưa ra tới, cơ hồ phải đem khói mù đánh sơ xác. Vậy cái móng vuốt ngăm đen xù xì, bốc hơi lên sáng mở, giống như là từ vạn cổ năm tháng trước xuyên qua tới, bể dâu ý, tràn ngập thiên địa. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Cái này móng vuốt không khỏi cũng quá lớn, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm thấy cả ngọn núi cốc chấn động, tựa như đều phải bị tung lên tới vậy. Trên bầu trời có vô tận mây đen bao trùm, duyên chuyển đến lớn, vang tung tóe tứ tán, khói tiêu tràn ngập. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Thần lần đầu có chút kinh ngạc. Hắn nghe qua không thiếu hồng hoang cự thú, man hoang hung thú, nhưng từ trước mắt cái này móng vuốt tới xem, hắn cũng không đoán được này là vật gì. Ngay sau đó, làm người sợ hãi hơi thở lộ ra, hình như là một tôn cổ xưa tích chữ đang thức tỉnh. Tất cả sinh linh đều ở đây quỳ bái, vô cùng thành kính ở giữa thiên địa rơi vào cực hạn yên lặng, thật giống như đi tới phong đô quỷ thành, rõ ràng là linh khí sung túc, có thể vì sao lúc này tử khí trầm trầm. Xuyên thấu qua mây mù, hắn mới phát hiện, phía dưới lại có một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng con rùa khổng lồ. Cho dù là hắn, cũng không khỏi không ngược lại hít một hơi khí lạnh đầu này con rùa đen, cực kỳ không đơn giản. Lúc này trong cơ thể hắn hoang lão, vậy phát ra giọng nghi ngờ. Cái này đồ vật bên trong, quả thật có chút thần bí. Diệp Thần không nghĩ tới hoang lão biết chủ động tiếp lời, vậy dưới tình huống này, không có đại sự nói, hoang cứ sẽ không đi ra. Hoang lão, ngươi biết là cái gì không? Diệp Thần lập tức truy hỏi nói, hắn không cách nào biết được đầu này con rùa khổng lồ thân phận, nhưng lại có thể suy đoán ra, khẳng định đến từ hồng hoang thậm chí càng lâu đời niên đại. Hoang lão trầm tư hồi lâu, chính xác mà nói, đây không phải là một đầu con rùa, hẳn là một nơi hồng hoang bảo tàng, chẳng qua là chôn giấu bảo tàng người tạo nên một loại giả tưởng. Ừ, hồng hoang niên đại sao? Là thời đại hồng hoang trước khi, thậm chí còn muốn lâu hơn xa. Diệp Thần nhất thời trong lòng rét một cái, hắn nghĩ quả nhiên không sai đây là vượt qua hồng hoang đại năng bảy gia cục. Hoang lão lời nói xong còn không bao lâu, to lớn kia con rùa đen liền động hắn con rùa móng, nâng lên lại rơi xuống, dưới chân dãy núi cũng xuất hiện chút vết nước, tựa như không cách nào chứa hắn. Mà hắn con rùa móng tương đối mà nói sẽ ngắn một chút, trên đó phủ đầy nhàn nhạt thần bí đường vân. Vậy con rùa khổng lồ bình thường nuốt ở dãy núi bên trong, một khi tỉnh lại, liền sẽ đưa tới trong thiên địa chấn động, thực lực vô cùng là cường thịnh. Đầu này con rùa, có lẽ bình thường nuốt ở dưới đất, ẩn nuốt không ra, hôm nay chỉ sợ là gặp chuyện gì, cái này mới ra ngoài. Hoang lão cho ra mình phán đoán. Hắn đã sống quá lâu năm tháng, đã gặp sự việc không đếm xuể, thậm chí có thể nói hắn đã sống thành một bản tự điển. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bằng chương 6968. Không vẫn là thực tế. Chương 6968, không vẫn là thực tế. Vô tận năm tháng, hắn trải qua không ít sự việc, hôm nay ngược lại là đã thấy ra rất nhiều, hiện tại hắn linh hồn dần dần ở Diệp Thần trong cơ thể xu hướng tại ổn định, càng ngày càng cao sâu. Ngươi nói đây là một đạo trận pháp giả tưởng, nhưng ta cảm thấy nó tựa hồ cố ý thức. Diệp Thần nhìn đầu kia chậm rãi di động con rùa khổng lồ, ở hắn trong mắt xem ra, hắn mỗi di động một bước, nguyên cái trời đất phảng phất cũng đi theo động. Cõi đời này thật còn có kinh khủng như vậy sinh vật tồn tại sao? Là hồng hoang dị chủng vẫn là hỗn độn cự thú? Diệp Thần lâm vào sâu đậm suy đoán trong đó. Không, có lẽ không phải cự thú, mà là trận pháp nào đó, chỉ là nói phơi bày ra như vậy trạng thái huyền diệu, để cho người tưởng lầm là một đầu viễn cổ cự thú mà thôi. Hoang lão giải thích có căn cứ, nhưng Diệp Thần vẫn là không dám tin tưởng. Như vậy cổ xưa bao la hơi thở, thật chẳng lẽ có thể sử dụng trận pháp tới thúc giục sao? Nếu như nói cõi đời này có người có thể làm được như vậy bước, từ cổ chí kim vậy chỉ có một cái tên chữ, Hồng Quân lão tổ. Diệp Thần cùng Hoang lão đồng lúc muốn được cái danh tự này. Ha ha, ai biết được, Hồng Quân lão tổ thủ đoạn vô cùng ảo diệu, không người nào có thể tham phá, hắn lưu lại thật tàng, nếu là có người có thể lấy được trong đó bí mật cay đắng, sợ rằng hiện tại cũng đã không có ở đây thế giới hiện thật. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy được lời ấy có lý. Hồng Quân lão tổ là ở giữa đất trời này nhất là đỉnh cấp nhân vật, hắn nơi vật lưu lại, vô luận là bảo vật, thần thông vẫn là bảo thuật, vũ khí, mọi người nếu có thể tham phá trong đó một cái, là được đắc đạo lên đỉnh. Hắn thậm chí xuyên qua thượng cổ, hiểu rõ rất nhiều sắp phát sinh việc lớn, trước thời hạn lưu tích chứa rất lâu năm tháng. Thung lũng này chỗ sâu quả nhiên lớn có huyền cơ, khó trách ra các thanh hồng biết nói, người xưa căn bản không đến được thung lũng chỗ sâu. Tức liền đến, vậy sẽ táng thân nơi này. Diệp Thần chỉ như vậy, thu liễm hơi thở, ẩn nút thần hồn, tiên tính đứng sừng ở giữa không trung đầu kia chậm rãi di động con rùa khổng lồ, chính là ở đi một phương hướng tiến về trước, di động tuy chậm, cũng không từng dừng lại. Con rùa khổng lồ cả người tản mát ra bóng ánh sáng, tựa hồ sắp phát sinh loại nào đó thần bí lột xác. Mà ở hắn leo lên một ngọn núi ở một chớp mắt kia, thiên địa này đột nhiên biến ảo, khí lưu vô hình nhanh chóng dẫn dắt, giống như là cầm trời trăng sao toàn đều tụ tập ở một chỗ. Vô cùng vô tận mênh mông linh khí nổi lên, ảo diệu của trận pháp cùng đạo nghĩa ở trong hư không hiện ra. Chư thần hư ảnh song song ra, giống như là nơi này hộ vệ, căn bản không tư cách leo lên vậy cao nhất này. Đây là thứ gì? Diệp Thần hoàn toàn sợ ngây người. Hắn gặp được chỗ này bóng dáng, hơn nữa cách đó không xa có quần quần thanh âm phóng lên cao, bao phủ cả ngọn núi cốc. Nhưng kỳ quái chính là, vậy quần quần âm cũng không có truyền tới ngoại giới, mà là ở Diệp Thần bên tai quần quần. Tựa hồ chính là đối hắn nói. Thằng nhóc, cái này con rùa khổng lồ sợ rằng cho tới nay ngay tại chờ ngươi, đi đi. nói không chừng trước mặt còn có vô tận cơ duyên đây. Hoàng lão lập tức nhắc nhở. Diệp Thần vậy không do dự nữa, hắn đón vậy hào hùng sương mù, vận dụng mình trong cơ thể mạnh nhất luân hồi huyết mạch. Bởi vì ở đó như ẩn như hiện sương mù trong đó, có một tòa đại trận, lấy con rùa khổng lồ trên lưng thần bí đường vân là để, ảo ảo, thật giống như vậy vô cùng tinh không vô tận bản cờ. Diệp Thần triệu hoán ra thiên kiếm, giơ lên thật cao, cùng mảnh thiên địa này xa xưa hơi thở tương liên. Rất xa đường chân trời, có tiếng vang lớn đột nhiên lên, trực tiếp làm cho cả mênh mông mặt đất chấn động, cụm núi cũng đổi được lay động. Như vậy uy lực cùng ánh sáng, làm cho cả thiên địa làm bộ dạng sợ hãi. Vô số thần quang ngang trời tới, hư không kẽ hở, lan tràn thành hình. Diệp Thần lần nữa vận dụng chỉ thủy nhất kiếm, hắn tim cực kỳ bình tĩnh, động tác sạch sẽ ngăn nắp, một kiếm phá vỡ hư không, không không lực lượng đáng sợ cực kỳ, để cho cái này trùng quanh sơn cốc đất đai cũng đi xuống mất vào tay giặc liền hơn ngàn mét. Cái này còn là ở Diệp Thần tận lực giảm thấp xuống thực lực dưới tình huống. Hắn vận dụng bản thân mạnh nhất thủ đoạn, đúng như dự đoán, dẫn phát thiên địa dị biến, vô cùng đáng sợ hơi thở nhanh chóng tản ra, con rùa khổng lồ tựa như vậy mau không chịu nổi như vậy biến thái uy áp, run lẩy bẩy. Chỉ thủy nhất kiếm giống như là hoa mỹ pháo đông, cho đến cuối cùng mới tách thả ra, ánh sáng vô tận, giống như mặt trời mới mọc, đầy trời ánh ban mai. Lại hình như là sao rơi qua, vẫn thạch như rơi xuống, ở bầu trời mênh mông trong đó kéo lên một cái hoa mỹ cái đuôi ở nơi này vậy vô địch kiếm đạo hoành tạc dưới, con rùa khổng lồ nơi bảo vệ vậy phiến cửa mở ra, cũng không biết là bị chỉ thủy nhất kiếm hơi thở chấn nhiếp, vẫn là đặc biệt là Diệp Thần mà thiết lập, trước thời hạn mở ra. Tóm lại vậy cửa ánh sáng từ từ mở ra, từ trong hư không xông ra hơi thở, thần bí mất đi, mênh mông vô cùng. Mà Diệp Thần thân hình, vậy một cách tự nhiên tiến vào vậy một nơi địa phương thần bí. Sau khi hắn rời đi, con rùa khổng lồ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng hóa thành một ngọn núi cao, thần uy chập chờn dần dần ngừng công kích, cả ngọn núi cốc vậy khôi phục yên tĩnh. Nhưng bình tĩnh này dưới còn cất giấu vô tận ý định giết người, nếu như có người muốn cưỡng ép xông vào, liền sẽ bị đánh được nghiền. Diệp Thần không nghĩ tới, chỉ thủy nhất kiếm lại thật hữu dụng. Hắn tiến vào trận pháp kia sau đó, liền một đường đi về trước, tìm vậy lao tối tăm vô hình đại lộ lực đi vào bên trong. Cái này một mảnh giới tựa như đứng một mình tại hư không ra, lộ vẻ được vô cùng là thần bí phi phàm, Diệp Thần một bước bước vào trong đó, cũng cảm bị đến nơi này ẩn chứa phi phàm quy tắc. Nơi này có lẽ không thuộc về thực tế, chỉ là tạm cất ở đây ở giữa thiên địa. Diệp Thần ý tưởng như vậy mới vừa nhô ra, liền thấy phía trước kim quang điểm điểm, tràn ngập mở ra. Một quả lại một quả màu vàng phù văn, mang theo xem không hiểu đường vân, giống như rung động lan truyền, tràn đầy nồng nặc đại lộ hơi thở, trong suốt chớp động, mười phần lộng lẫy. Hơn nữa những thứ này ánh sáng màu vàng cũng không có ác ý, ngược lại tập thể hướng Diệp Thần ấn đường tràn lên, hóa là từng luồng ký hiệu thần bí. Diệp Thần buông lòng thể xác và tinh thần, tập trung tinh thần, đón nhận đạo pháp. Vậy một chút lại một chút kim quang hội tụ nơi này, cuối cùng hóa là một tầng bọc bên ngoài thân ký hiệu. Mà Diệp Thần đón nhận như vậy rèn luyện sau đó, tinh thần để trống, mặc cho những cái kia kim quang tiến vào mình trong cơ thể. Những cái kia kim quang phảng phất là đại lộ diễn hóa thành, muôn bàn bay về làm một thể, cựu cựu hợp nhất, hắn như muốn hiểu, nhưng phát hiện ẩn chứa trong đó trật tự xích thần mười phần rườm ra đem kim quang kia hút vào bên trong cơ thể sau đó, Diệp Thần mở hai mắt ra, có hưng phấn cũng có buồn rầu đây mới thật là thiên địa căn nguyên, từ nào đó phương diện mà nói áp đảo trên đại lộ, coi như hắn hiện tại cảm ngộ, cũng không cách nào chịu đựng quy tắc trọng áp. Tất cả loại đạo pháp quy luật không cùng, yêu cầu cũng không cùng, nói cho cùng cuối cùng là một loại tự nhiên tâm cảnh, vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, cũng là vô thượng thiên đạo ở giữa một loại. Mà Diệp Thần tầm mắt chính là dần dần đổi được trống trải, đập vào mắt chỗ, gió nhẹ lay động cỏ cây, có vượn hú hổ tiếng khóc từ núi kia giản bên trong truyền ra, vô cùng lạnh lót, vang khắp chân trời. Một cái rộng rãi sông lớn vòng quanh thung lũng mà đi, xiết nhiều thay đổi, mười phần băng ác. Chương 6969, thấy Hồng Quân. Chương 6969, thấy Hồng Quân. Như vậy con sông cùng tầm thường sông lớn không cùng, nó tự cao núi khởi nguyên, đi qua vô số núi non trùng điệp, rồi sau đó đi thông bầu trời chỗ. Diệp Thần tầm mắt cùng ánh mắt cũng không có bị những thứ này hấp dẫn, hắn chỉ thấy được một chiếc thuyền con đang từ núi kia cốc bên trong chậm rãi trượt ra tới, lại là ngược dòng lên. Vậy một lá nghiêng thuyền cực kỳ dữ dưng, đảm nhiệm mà tùy ý sông lên soát, ta từ sừng sững không núp đích, vậy một cổ ý chí tựa như không thể rời đi, làm hung mãnh lao nhanh con sông cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà ở đó cái thuyền nhỏ bên trên, có một tên thân mặc áo bào trắng nam tử, hắn tao nhã dừng dừng, tựa như không ăn nhân gian lửa khói, hơn nữa khỏe miệng cười trung chím, hướng Diệp Thần bên này nhìn tới. Hắn nhất cử nhất động tựa như cũng cùng thiên địa phù hợp, hơn nữa siêu thoát tại thiên địa ra. Mà một màn này rơi vào Diệp Thần trong mắt, làm hắn con ngươi đột nhiên có rút một cái. Người kia cùng cái này thế gian tất cả thiên địa quy tắc cũng gánh đạo mà đi, hơn nữa chút nào không gặp hắn có bất kỳ tốn sức dấu hiệu. Diệp Thần thời gian đầu tiên cũng không nghĩ tới cái gì, hắn chỉ cảm thấy được người trước mặt siêu thoát hậu thế tục ra. Mênh mông như biển, sâu không lường được. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Vậy người đàn ông đồ trắng nụ cười rồi rào, trên mặt hắn thật giống như có muôn vàn tinh thần, đồng thời chuyển động, cho dù chỉ là tùy ý đứng ở bờ sông, cũng giống như một vòng sáng chói trắng sáng. Hắn thanh âm giống như thong thả tiếng chuông, tràn ngập chân trời, truyền khắp thung lũng này chỗ sâu mỗi một xó xỉnh ở Diệp Thần trong cảm giác, trong sơn cốc này, vô luận là sơn xuyên vẫn là con sông, đều là ở tiếng chuông dưới tẩy chấn động. Diệp Thần rung động trong lòng, hắn hiện tại còn không thế nào rõ ràng, thân phận của người trước mắt này nhất định cực kỳ bất phàm ở đó chân trời đầu xa, một tòa thần thánh tháp lặng lẽ hạ xuống, phong cách cổ xưa tự nhiên. Theo hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, mắt thường có thể thấy được chập chờn ở thung lũng trong đó lan truyền, kích thích từng trận rung động, phảng phất là vậy trong hồng hoang vô tận thần thông. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể liền vang lên hoang lão na rung động tự lẩm bẩm tiếng. Diệp Thần chưa từng nghe qua hoang lão thanh âm như vậy thất thường. Hắn vừa muốn mở miệng, chỉ gặp tòa kia thần tháp xương trắng bốc hơi lên, bộc phát ra vạn đạo tiên quang, điềm lành dị thường, hơn nữa ngay tức thì bao phủ thung lũng ở đó bên ngoài sơn cốc thiên kiếm phái trong đó, mấy tên thực lực cường đại trưởng lão tựa như cũng cảm nhận được liền dị thường chấn động, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, đó là vì sao chờ thực lực cường giả mới có thể kích thích như vậy vô địch cảnh tượng. Ở đó thung lũng trong đó có một cái lại một chỗ phát ra sáng chói ký hiệu, giống như là một hồi thiên văn, theo thần tháp chập chẩn chậm rãi dòng nước chảy, phảng phất là ở hướng thiên hạ chúng sanh tuyên cáo. Nô hoàng trở về vị trí cũ, ở đó thần tháp ánh sáng ánh chiếu dưới, người đàn ông đồ trắng bóng người cũng thay đổi được phiêu hốt, bị vô hạn phóng đại, giống như mãi mãi trưởng sinh cấm kỵ nhân vật. Một đạo ánh mắt xa xa xem ra, liền chuyển tiếp cả tòa thời gian sung dài, thẳng tới hư không chỗ sâu. Hơn nữa, hắn là biết thân phận mình, nghĩ đến đây, Diệp Thần trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây rốt cuộc là ai, lại có thể biết được mình thân phận chân thật, hơn nữa vậy còn có thể đưa tới ra như vậy kinh người dị tượng. Ở đó đầy trời đan vào phù văn trong đó, có một màn cổ ý xuyên thấu ra, càng mang vẻ bị thương. Diệp Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên biến đổi. Lại là hắn. Hắn thanh âm không lớn, thần sắc nhưng vô cùng là trấn hãm. Hoàng lão nói như vậy, ngươi hiện tại vậy đoán được là ai chưa? Diệp Thần ánh mắt đổi được cực kỳ phức tạp. Bạch bào nam tử có thể tản mát ra như vậy thông suốt cổ kim khí thế, trừ vậy biến dạng thế giới hiện thật thành Lũy Hồng Quân lão tổ, ai có thể ra hắn yêu thích? Vậy tôn thần thánh tháp đem ánh sáng sau khi hấp thu xong, đổi được trắng tinh ánh sáng, có như ngọc thạch mài giũa mà thành, hơn nữa hỗn độn khí tràn ngập, ánh sáng rực rỡ nội liễm, viên cổ man hoang hồng hoang hơi thở, hóa thành mấy tia quy tắc đạo ẩn, chậm rãi lưu chuyển. Nếu là có người ở chỗ này, liền có thể thấy Diệp Thần miệng mở lớn, mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi. Vậy hỗn độn hơi thở dịch thấu trong suốt, thần thánh rực rỡ, nhìn một cái đã biết không phải vật phàm. Làm vậy tôn tháp thu tất cả ánh sáng rực rỡ sau đó, liền rút thành một tòa tháp nhỏ, trôi lơ lửng ở Bạch Bảo nam tử, hoặc là nói là Hồng Quân lão tổ trong tay. Tòa kia tháp phân là tầng 4, ánh sáng trắng như tuyết, thần hà vờn quanh, chói lọi sáng chói, giống như một đạo trắng như tuyết mặt trời gay gắt vờn quanh trên đó, vô cùng thần bí mạnh mẽ. Hồng Quân lão tổ tay nhờ thần tháp, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới bên này, khí thế giống như chấn thiên nhiếp, vô cùng cường thịnh. Tháp này ban đầu kèm theo ta cùng đi qua Hồng Hoang rất lâu năm tháng, nó vốn là có tầng 18, bất quá đến hiện tại chỉ còn lại cuối cùng tầng 4, ta liền đem giao phó tại ngươi. Cùng lúc nào tới đến bên cạnh, Diệp Thần mới từ thất thần trạng thái khôi phục như cũ. Hắn biết được Hồng Quân lão tổ chân thân đã sớm tọa hóa, thần hồn rời đi, sợ rằng ở không không thế giới, hiện tại lưu tại thế gian, chẳng qua là tàn hồn hư ảnh thôi. Có thể cho dù là một món tàn hồn, đó cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, có thể nói không kém gì thế gian bất kỳ cao thủ hàng đầu. Diệp Thần nghi vấn trong lòng tràn vào sinh, mà đối diện Hồng Quân lão tổ vậy không nóng nảy, trực tiếp tại mảnh núi rừng này tới giữa vây tay mà là. Chỉ gặp vậy cách đó không xa, nguyên bản một phiến hoang vu thung lũng thống nhất chung một chỗ đỉnh núi kịch liệt rung động thanh âm truyền tới, con sông nước ngược dòng lên, chạy thẳng tới chân trời, hơn nữa cùng ngọn núi kia thống nhất chung một chỗ. Vô tận đào đào nước, lăng không tới, vờn quanh thành hình, hơn nữa ở chỗ này cơ sở bên trên, còn sinh dài ra rất nhiều thương thúy hành xanh cây cối. Hồng Quân lão tổ chỉ là liền vẫy tay, liền sáng lập một phiến mới tinh thiên địa, đem thung lũng biến thành rừng tây, vừa nhìn vô tận, bắt ngát trung điệp, đơn giản là thần linh trợ giúp. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trường 6970. Hồng Quân cục. Chương 6970, Hồng Quân cục. Ngồi xuống trò chuyện một chút đi, ta cái này đạo hư ảnh nhưng mà ở chỗ này đợi đã lâu. Hồng Quân lão tổ thân hình trước mắt, đi tới vị kia tại đỉnh núi một tòa đỉnh trong đó đỉnh đài lầu các, đất bằng phẳng lên, mọi thứ lộng lẫy. Trên thạch đài có rượu ngon hai bình dạ quang ly, Hồng Quân lão tổ trôi giạt ngồi xuống, giơ tay lên rót rượu. Rượu từ nơi nào đến? Nhìn xa tới giữa núi rừng, một đám màu vàng kim hầu nhi chăn trở xê dịch, trong ngực ôm trước một vò vỏ chưa từng mở rượu ngon, đi tới cách đó không xa, vừa là hưng phấn lại là thất vọng. Tới, rót rượu. Những thứ này hầu nhi, tựa như nghe hiểu Hồng Quân lão tổ trong lời nói ý, một cái đầu lớn nhất hoàng kim hầu nhi, trong ngực đất bùn vào rượu, thận trọng đi tới đỉnh trước. Vậy rượu ngon từ trong tràn ra thời điểm, chung quanh ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, một hồi xông vào mũi mùi thơm chuyện tới ở giữa rừng. Những cây đó một hoa cỏ sinh trưởng tốc độ cũng đổi nhanh hơn mấy phần. Hầu Nhi tiểu, quả thật là vô thượng rượu ngon. Diệp Thần không khỏi khen ngợi một câu. Cái này Hầu Nhi tiểu từ xưa đến nay đều là rượu ngon đại danh tử, liền liền vậy du ngoạn đỉnh cao cường giả đỉnh phong, cũng muốn nhất phẩm cái này rượu ngon mùi vị đẹp rượu vào miệng, hương thuần ngọt, tại răng môi tới giữa lưu vị, thật lâu không tiêu tan. Vậy Hồng Quân lão tổ bưng lên ly rượu cùng Diệp Thần sau khi cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Cuộc đời này nếu có thể mỗi ngày uống đến chỗ này cùng rượu ngon, đó chính là đời người một viên mãn chuyện. Hồng Quân lão tổ không khỏi thở dài nói. Diệp Thần nghe vậy, quan sát hắn mấy lần, rồi sau đó cười một tiếng. Hắn nhưng cũng không ngờ tới, cái này Hồng Quân lão tổ cũng là lạ rượu người. Ha ha, cái này đạo hư ảnh nhưng thật ra là huyền hải mở ra lúc đó, ta nơi lưu lại. Khi đó ta muốn phá không đi, rời đi thế giới hiện thật, nhưng ta bạn tốt Võ Tuyệt Thần lại không chịu cùng ta cùng, chưa tới chỗ thương tâm, có nước mắt không rơi lệ, ngày đó chính là ta thương tâm lúc. Hồng Quân lão tổ chậm rãi nói tới, giống như là đang cùng Diệp Thần kể lệ chuyện nhà. Bất quá Diệp Thần làm sao nghe, cũng cảm thấy có điểm là lạ, mảnh thiên địa này từ cổ chí kim người thứ nhất, mà lại ở cùng mình nâng ly uống rượu, hai người thành ảnh. Cho dù hắn chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng vậy hàm chứa Hồng Quân ý chí, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên ta liền để lại cái này giọt lệ cùng đại lộ dung hợp với nhau, tổ hợp thành cái này phiến huyền hải thế giới, một mực cẩn thân tại cái này thiên kiếm phái cấm địa chỗ, chờ đợi người có duyên đến. Diệp Thần nghe lời này, cả người làm chấn động một cái. Hắn nói người có duyên chẳng lẽ chính là mình sao? Nhưng huyền hải thành hình, đã là mấy chục ngàn vạn năm chuyện lúc trước, chẳng lẽ nói hắn ở lâu như vậy trước kia cũng đã dự liệu đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Hồng Quân lão tổ tựa hồ là khám phá Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, hắn lúc này mở miệng nói, ngươi không cần muốn quá nhiều, ban đầu huyền hải thành hình sau đó, ta đạo lữ, Kiêm gia tiên tử liền ở trong này để lại đạo thống, tên là Kiêm gia kiếm phái. Kiêm gia kiếm phái là nàng lưu lại duy nhất truyền thừa, ta chẳng muốn hắn sau này đi về phía xa suốt, liền lại sáng lập thiên kiếm phái, cùng Tiêm gia kiếm phái có nhị hổ đánh nhau thế, ở nơi này huyền hải trong đó kéo dài phát triển. Diệp Thần nghe vậy, coi như là rõ ràng liền Hồng Quân lão tổ dụng ý nếu để cho Tiêm gia kiếm phái một nhà độc quyền, sợ rằng không lâu liền sẽ bởi vì thế suy sụp, không còn tồn tại. Nhưng nếu như có thể sáng tạo ra một cái tử địch, vậy liền có thể khích lệ đối phương. Hồng Quân lão tổ đối Tiêm gia tiên tử một đi tình thâm, thiên địa chứng giám. Có lẽ ban đầu chính là bởi vì Tiêm gia tiên tử chết, cùng với cùng võ tổ quyết liệt, lúc này mới để cho Hồng Quân lão tổ cuối cùng từ bỏ tất cả hồng trần nghĩ bậy, tọa hóa đi, đột phá thế giới hiện thật thành lũy, đắc đạo thành thần. Bất quá hết thảy các thứ này đều là chuyện cũ, không cần lại sách. Hồng Quân tiền bối, ngươi cái này đạo hư ảnh, có thể còn nhớ trước kia toàn bộ sự việc. Diệp Thần lên tiếng hỏi. Hồng Quân lão tổ tiếp tục nói, ta cảm giác được ngươi nhân quả, ở chỗ này trước, ngươi suy diễn võ đạo chuyện làm, ta đều là nhìn ở trong mắt. Hồng Quân lão tổ tay áo bào dao động, vậy tôn trôi lơ lửng tại đỉnh núi thân tháp, chính là chậm rãi trở về, đem vậy hầu nhi tiểu bá phủ. Ở nơi này huyền hải bên trong, có bùi gai vương miện cùng vạn vật mẫu kiếm quyết khác biệt bảo vật, chính là do ta căn nguyên biến thành, chưa từng có chủ, hôm nay ngươi tới, chính là vì hai người này đi. Ở Hồng Quân lão tổ trước mặt, Diệp Thần không có bất kỳ dấu giếm. Hắn hiện tại muốn phát triển mình thực lực, nhất định phải lấy được hai thứ bảo vật này. Ta nơi này có bùi gai vương miện một ít đầu mối, hy vọng có thể vì ngươi cung cấp chút trợ giúp. Hồng Quân lão tổ ánh mắt xa nhìn phương xa, ở nơi đó có như nhau hỗn độn bảo vật. Vậy tiểu đồ lấy được triệu hoán, phóng lên cao, hóa thành vô tận lưu quang chạy về phía chân trời, chưa từng có từ trước đến nay, hàm chứa vô tận quy tắc lực. Ta đã từng ở sáng tạo ra bùi gai vương miện thời điểm, để lại một ít mặt vụn, có lẽ có thể giúp ngươi tìm. Cái này huyền hải hiện tại đã hoàn toàn thành hình, hơn nữa sản sinh ra mình tiên đạo cùng thần quy, liền ta cũng không cách nào dò xét đến bùi gai vương miện cụ thể rơi xuống. Hồng Quân lão tổ ánh mắt có chút cảm trong lòng, nó là một đạo hư ảnh, sống sót vô số tuổi, bây giờ đối với tại huyền hải trưởng công lực, đã từng bước yếu bớt. Ta có thể đem cơ duyên này cho ngươi, lại có một cái điều kiện. Hồng Quân lão tổ đổi câu chuyện, tiếp theo đối Diệp Thần nói. Tiền bối mời nói. Hắn tựa hồ đã đoán được Hồng Quân lão tổ muốn nói cái gì. Kim gia kiếm phái là vợ ta nơi lưu lại đạo thống, ta cũng không muốn nhìn nó lúc này tiêu diệt, cho nên xin hạ thủ lưu tình. Hồng Quân lão tổ lời này, ngược lại để cho Diệp Thần sâu sắc chấn động. Cho dù là hắn bây giờ hư ảnh, thực lực vậy cực kỳ mạnh mẽ, có rất cao tỷ lệ có thể tại chỗ đem mình tiêu diệt. Nhưng Hồng Quân lão tổ cũng không có làm như vậy, mà là lấy bảo vật thành tựu trao đổi, muốn cho Diệp Thần hạ thủ lưu tình. Có thể gặp đối với phu nhân cảm tình bao sâu dày, không muốn để cho tồn tại dấu vết, biến mất đi. Yên tâm đi tiền bối, ta muốn chỉ là vậy huyền cơ mệnh, sẽ không đối với Kim gia kiếm phái xuất thủ. Diệp Thần trịnh trọng cam kết nói. Hắn vốn là đối Kiêm gia kiếm phái không ác cảm gì, chẳng qua là cho Huyền Cơ Nguyệt tới giữa có hóa không ra kẻ thủ chuyển kiếp tân đoán. Hồng Quân lão tổ gật đầu cười khẽ. Hắn vậy đôi vô cùng lộ vẻ trẻ tuổi trong mắt trong đó, có màu đỏ thâm ánh sáng lưu chuyển, vô cùng là thâm thúy mê người. Năm đó, liên liên nổi tiếng chư thiên Kiêm gia thiết tử, cũng là hắn ái mộ, lại là có vô số thiên chi tiêu nữ nói thẳng muốn gả cho Hồng Quân lão tổ. Bất quá bởi vì Hồng Quân lão tổ thực lực quá mức cường thịnh, thật là khai sáng cường thịnh thời đại, vì vậy, không thiếu người của đời sau liền đem ngầm thừa nhận thành tổ tông hình dáng. Nhưng trên thực tế, Hồng Quân lão tổ tướng mạo cùng khí chất cũng vô cùng là vượt trội. Nay đạo hư ảnh chính là Hồng Quân lão tổ chân thực mặt mũi, anh tuấn tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Thần tâm niệm đến đây, toại sinh hỏi một chút. Vậy thực tế ra thế giới là loại gì hình dáng? Diệp Thần trong đầu nghĩ, Hồng Quân lão tổ bản thể ý niệm biết hay không truyền về. Nếu như biết, sợ rằng đối mình cảm ngộ mạnh hơn chỉ thủy một kiếm, cũng có hiệu quả. Không không thế giới, thái thần bí đến mọi người dù là chết, cũng phải thấy được hắn băng sơn một góc. Chương 6971. Đoạt xác ma đế. Chương 6971. Đoạt xác ma đế. Cái này đạo Hồng Quân lão tổ hư ảnh lắc đầu một cái, khá có chút tiếc nuối. Ban đầu ta ở lại chỗ này, bởi vì cùng bản thể ngăn ra, chưa từng có liên lạc. Hôm nay lại là hoàn toàn diễn hóa thành một cái khác, ta, cho nên ta cũng không biết. Thực tế ra thế giới, san sát tại bọn họ bên trên. Vô số cường giả lập chí muốn lao ra cái này chư thiên vạn giới, đánh vỡ thực tế quy luật trói buộc, đến một cái khác toàn thế giới mới. Nhưng hôm nay, chỉ có Hồng Quân lão tổ, một người thành công. Nhưng cái này đạo hư ảnh như muốn biết một cái thế giới khác, căn bản không có thể, đây cũng là không cách nào vượt qua những ràng buộc. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần như cũ đối như vậy cảnh giới sinh lòng say mê, lập chí tương lai nhất định phải đặt chân. Thì ra là như vậy, vậy thì cảm ơn tiền bối. Ha ha, không cần cùng ta khách khí như vậy, luân hồi chi chủ huyết mạch vô cùng cường đại, là hôm nay chư thiên vạn giới trong đó, duy nhất có thể vượt qua ta. Ta vô cùng kiên định, ngươi và ta bản thể sẽ gặp nhau. Hồng Quân lão tổ hai trong mắt động nhược ánh đến, nhìn Diệp Thần, chưa từng ngừng nghỉ tắt. Diệp Thần mở ra, đối với không không thế giới hắn cuối cùng quá xa xôi, muốn đạt tới Hồng Quân lão tổ cái loại này cấp bậc lại phải bao lâu. Hắn bây giờ cùng Hồng Quân lão tổ chiến lệnh, giống như danh trời. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, Hồng Quân lão tổ hư ảnh tiếp tục nói, từ xưa đến nay, liền chỉ có ta ngươi hai người chặt đứt sắp xỉ trăm đạo công xiển, bước vào võ hư cảnh giới, luân hồi chi chủ, ngươi khí vận có thể nói người tiên. Nếu thời gian dài, nhất định sẽ đột phá thực tế trói buộc, cùng bên kia thế giới ta hội hợp. Hồng Quân lão tổ cùng Diệp Thần bưng lên ly rượu, chung nhau uống cạn liền cuối cùng một ly rượu, tiếp theo vậy trôi lơ lửng ở xa xa thần bí vật chất đi tới Diệp Thần trước mặt, lúc này nội liễm ánh sáng rực rỡ, cùng vậy thông thường cục sắt vậy không nhìn ra bất kỳ khác thường. Tay cầm cục sắt, Diệp Thần trong lòng có chút kích động, dẫu sao đây chính là tìm được bụi gai vương miện đầu mối trọng yếu. Luân hồi chi chủ, ta cái này đạo hư ảnh chỉ biết là như nhau 9 tầng trời thần thuật đầu mối, chính là bụi gai vương miện. Huyền hải trong đó, có cái cấm địa tên là Kiếm Vẫn Không Gian, nơi đó là thời kỳ thượng cổ một tên ma thần chết sau đó nơi lưu lại, mà vậy ma thần trong tay nơi cầm đồ, là một cái diệt thế tuyệt thần kiếm. Chính là vậy cầm diệt thế tuyệt thần kiếm đoạn là hai nửa, phóng thích ma niệm, tạo thành phong ấn, lúc này mới trói buộc ở bụi gai vương miện. Tìm được diệt thế tuyệt thần kiếm thì tương đương với tìm được bụi gai vương miện. Ma thần vốn là ở một nơi trên đảo đã đạt đến đỉnh cấp cảnh giới, sau đó đánh vào vô thượng truyền thuyết tầng thứ, cuối cùng thất bại, bị thiên kiếp cho đánh chết, mà nó nơi rơi xuống địa điểm cũng trở thành cấm địa. Kiếm vẫn không gian là kiếm ma nơi rơi xuống chi địa, mà bụi gai vương miện vậy bị phong ấn ở nơi đó. 10 ngày sau, kiếm vẫn không gian đem sẽ mở, bóng tối vật chất năng lượng vậy sẽ xuống đến thấp nhất. Cầm lên cái này vẫn thiết đá, có thể giúp ngươi giảm bớt hắn nguy hại. Còn như vậy vạn vật mẫu kiếm quyết, ta liền không cách nào nói cho ngươi, bởi vì hắn nắm trong tay ở chỗ này thiên đạo trong tay, hơn nữa cái này bên trong có quá nhiều không cách nào dự đoán đủ, đã nhiều năm như vậy, có thể lưu lạc đến người khác trong tay vậy nói không chừng. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Hồng Quân lão tổ cái này đạo hư ảnh, cùng bản thể tính cách ngược lại là có chút không cùng, bản thể càng nghiêng về trầm mặc ít nói, thần uy hiền hách, mà hư ảnh này, khéo nói rất nhiều, đã ở chỗ này đợi nhiều năm, tạo thành bộ phận người độc lập cách. Cho nên đối với luân hồi chi chủ, hắn cũng là lời nói rất nhiều. Được, vậy thì cảm ơn Hồng Quân đời trước. Diệp Thần cảm kích nói, nếu là không có cái này đạo hư ảnh chỉ điểm, mình muốn tiếp xúc tới bụi gai vương miện tin tức nhưng mà muôn vàn khó khăn. Không sao, hy vọng tương lai có một ngày ngươi có thể phá ra cái này thực tế, đi cùng ta bản thể hội hợp. Chỉ mong như vậy. Diệp Thần rời đi chỗ này tiên kiếm phái thâm gốc, hắn gặp được Hồng Quân lão tổ hư ảnh, còn thu được có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Chủ yếu nhất phải, hắn biết được liền bụi gai vương miện rơi xuống, bị phong ấn ở kiếm vẫn không gian. Chỗ đó so với viễn cổ thần ma chiến trường càng nguy hiểm. Dẫu sao là một đầu cường đại thần ma vùng đất vẫn lạc, lưu lại ma khí vô cùng là cường thịnh. Như nếu muốn đi vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn khắc phục vậy ma khí xâm nhiễu. Diệp Thần trở lại Thiên Kiếm Phái cùng Gia Cát Thanh Hồng tiến hành trò chuyện. Từ hắn nơi đó biết được liền bộ phận có liên quan kiếm vẫn không gian tin tức. Lúc đầu không ít người cũng đã biết kiếm vẫn trong không gian còn có bảo tàng, cùng 9 tầng trời thần thuật có liên quan. Nghe được tin tức sau đó, những thế lực kia dục dịch cũng kế hoạch ở 10 ngày sau đi kiếm vẫn không gian cướp lấy cơ duyên. Diệp Thần tiên quyết định giữ binh không núp đích, lưu lại ở cái này Thiên Kiếm Phái sau núi bên trong. Rèn luyện kiếm ý, 10 ngày sau, hắn phải lấy hoàn mỹ nhất tư thái, đi đoạt được vậy bùi gai vương miện. Gia Cát Thanh Hồng đại khái là đoán được Diệp Thần ý tưởng, hướng hắn hỏi, có thể hay không lấy Thiên Kiếm Phái danh nghĩa đi kiếm kia vẫn không gian. Diệp Thần suy tính hồi lâu, vui vẻ đáp ứng. Một mình đi có lẽ sẽ dụ cho người hoài nghi, nhưng nếu là phối hợp Thiên Kiếm Phái danh tiếng, là được che giấu thân phận, một lần hành động hay được. Ngay tại Diệp Thần mở tu luyện cùng chiều lúc đó, ở đó Huyền Hải gia, tiên tính san sát tại Chư Thiên Vạn Giới Hắc Ám Cấm Hải bên trong, cựu Nhật Minh sinh ra sôi trào. Nguyên nhân là Ma Tổ Vô Thiên lại sắp khai triển đoạt xác nghi thức. Một khi Ma Tổ Vô Thiên đoạt xác thành công, cũng thích ứng mới độ lượng, thực lực đem sẽ lại một bước tăng trưởng, phối hợp sau lưng ngai vàng, có lẽ có thể đạt tới và Vũ Hoàng Cổ Đế chống lại bước. Hắc Ám Cấm Hải là thuộc về Ma Tổ Vô Thiên địa bàn, cựu Nhật Minh ở chỗ này, những thế lực khác cũng không dám lô mãng ở một nơi thần bí xa xưa cấm địa, chư thiên vần quanh, cổ xưa cung điện san sát, 10 phần vĩ đại. Cựu Nhật Minh huy hoàng nhất cung điện liền tọa lạc tại này, thứ nhất đời lao tổ chính là Ma Tổ Vô Thiên, hắn lãnh đạo thế lực lấy được vô cùng huy hoàng thành tựu. Trong mơ hồ đã trở thành chư thiên vạn giới thế lực cao cấp một trong, vô cùng mạnh mẽ. Dĩ nhiên cái này cái gọi là thế lực cao cấp là muốn trừ đi thái thượng thế giới. Dẫu sao chỉ cần có Vạn Khư Thần Điện tồn tại, những thế lực khác đều không cách nào ra mặt. Hơn nữa thái thượng thế giới có quá nhiều ẩn nút thế lực ẩn nút, không có ai biết sâu cạn, thậm chí liền Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không nhất định biết được. Ma Tổ Vô Thiên là thế giới bên ngoài trước ba cường giả, đứng sau Vũ Hoàng Cổ Đế, Kiếm Thần Lao Tổ loại này kinh tài diễm diễm nhân vật. Chỉ bất quá hiện tại hắn kẻ địch, chỉ còn lại có Vũ Hoàng Cổ Đế, dĩ nhiên vậy nhâm ra đôi thiên mệnh, vậy coi như Ma Tổ Vô Thiên đã từng chấp trưởng Không Vô Thiên Sách, đối với đại lộ 10 phần biết rõ. Nếu không phải năm đó bởi vì 10 đại thiên quân cùng Vạn Khư Thần Điện liên hiệp vây công quá mức bá đạo, hắn có lẽ cũng sẽ không sa sút tại thái thượng thế giới như vậy đối thủ. Đoạt sắc ngày là sắp tới sao? Ha ha. Ngồi xếp bằng ở đại điện ngai vàng Ma Tổ Vô Thiên, thần sắc lạnh lùng, mặt mũi như đao, gọt dịu đục 10 phần trong sáng. Hắn ngai vàng dưới có tầng tầng xương trắng, tích lũy, sát khí ngất trời, mau ý tràn ngập. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trưởng 6972. Nói tạm biệt. Chương 6972, nói tạm biệt. Mà hắn thân thể vậy giống như một ngọn núi lớn, trấn áp toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải. Chỉ là người có lòng liền có thể nhìn ra ngọn núi lớn này đã bắt đầu có sụp đổ dấu vết, không có ở đây tựa như trước như vậy vững chắc, mà ở hắn phía dưới chính là có mấy cái mạnh mẽ bóng người. Bọn họ hóa thành hình người, nhưng như cũ cất giữ thu đặc thù, cái này mấy người chính là Ma Tổ Vô Thiên dưới quyền ngày cũ tinh thú. Những thứ này ngày cũ tinh thú đều là sống ở lần trước cái thời đại mạnh mẽ hung thú, thôn vệ tinh không năng lượng, vô cùng cậy mạnh bá đạo. Ngày xưa 10 đại thiên quân lão tổ hình thành cường đại liên quân, giết chết ngày cũ chủ, buộc phát vậy trận hủy thiên diệt địa kinh thiên đại chiến. Liên tinh không cũng sụp đổ, tinh thú vậy như vậy được vô cùng ảnh hưởng lớn, mất đi dựa vào vì sinh tồn khí vận, chúng đổi được không chịu nổi một kích. Cuối cùng là Ma Tổ Vô Thiên ra tay, cứu trong đó 16 đầu tinh thú, cũng là cái này một đại tộc còn sót huyết mạch. Thì như cả dù ra, Bác Phong Lang cũng là một cái trong số đó. Mà hôm nay hầu hạ Ma Tổ Vô Thiên trừ mấy đại thiên tôn chiến tướng ra, còn có cực kỳ mạnh mẽ cái khác tinh thú. Chiêu ta cùng cá sấu, Hắc Ám Sừng Sư đều là hắn cường đại tồn tại, từ thực lực đi lên nói cũng không kém gì đã chết cả dù ra, là cao cấp tinh thú. Mà lần này chúng phụ trách bảo vệ trật tự, bởi vì Ma Tổ Vô Thiên sắp mở đoạt xác đại hội. Chúng ta cùng nên ma chủ bệ hạ trở về thiên địa đỉnh, dẫn cựu Nhật Minh đi về phía chư thiên vạn giới, một lần hành động phong vương. Vậy bóng tối sư tử chĩa vào đầu lớn, hơi thở dạo dực, mạnh mẽ hùng hằng, hàm chứa cực mạnh tinh không lực, nhất cử nhất động ám hợp thiên địa đạo vận. Còn lại mấy tên tinh thú cũng là rối rít nói theo, trước thời hạn cung nên Ma Tổ Vô Thiên là mới thiên địa chủ. Ma Tổ Vô Thiên thần tình lạnh nhạt, như cũng vô cùng uy nghiêm, thế nhưng đáy mắt chỗ sâu cũng có một chút mừng rỡ. hắn sắp lấy được mới đồ đựng, hạ xuống chư thiên, hoàn thành thời đại mới lột xác. Một khi thành công, vậy hắn thực lực liền đủ để sánh bằng Vũ Hoàng Cổ Đế, đem toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải cho chế tạo thành sánh bằng Vạn Khư Thần Điện thế lực cao cấp. Đến lúc đó, hắn đem có cùng Vũ Hoàng Cổ Đế toàn diện đối kháng vốn, khôi phục Thiên Vũ Tiên Môn vinh quang, chỉ là vấn đề thời gian. Ta chờ, là vì Thiên Vũ Tiên Môn mà chiến. Ma Tổ Vô Thiên chậm rãi đứng dậy, tay phải nắm lại nâng lên, để xuống trước ngực. Tại chỗ Cựu Nhật Minh bên trong tinh anh vậy thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu đỡ ngực, mang quyền để xuống trước ngực. Vì Thiên Vũ Tiên Môn mà chiến. Đại điện cổ xưa, tràn đầy cuồng nhiệt thanh âm. Ma Tổ Vô Thiên đoạt xác nghi thức định trước sẽ không thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó bọn họ sắp ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, ngăn cản đến từ Vạn Khư Thần Điện tấn công. Mà ở một bên khác, trở thành bị hiến tế vật giả Thiên Ma Đế, chính là phá lệ vui vẻ. Bởi vì Vũ Chỉ Giao thân sắc ở hôm nay coi như là hoàn toàn khôi phục, lần nữa phơi bày tuyệt đẹp dung mạo. Mặc dù hồi lâu trước kia, Vũ Chỉ Giao liền có thân xác, nhưng khôi phục cần thời gian, thậm chí Ma Tổ Vô Thiên nhiều lần phái người mang đi Vũ Chỉ Giao, bề ngoài là chữa trị, thực thì bất quá là khống chế và uy hiếp giả Thiên Ma Đế thôi. Giả Thiên Ma Đế sở dĩ sẽ nguyện ý cho Ma Tổ Vô Thiên làm đồ đựng, chính là vì cứu Vũ Chỉ Giao. Mà ở hắn bị đoạt xác trước, Ma Tổ Vô Thiên hết cuối cùng một chút tình cảm, đem Vũ Chỉ Giao thả ra, dành cho ngắn ngủi tự do. Nhìn mặt đầy nụ cười Giả Thiên Ma Đế, Vũ Chỉ Giao chính là lệ rơi đầy mặt. Như vậy thật đáng ra không? Ta không muốn nhìn ngươi là ta hy sinh. Vũ Chỉ Giao tự nhiên sẽ hiểu gần đây Giả Thiên Ma Đế sự việc, nàng tự lẩm bẩm, lệ rơi đầy mặt. Mỗi một giọt lệ đều là ngôi sao tinh hoa, có thể thành tựu tu luyện tiếp viện, cũng có thể vô hạn tự chữa tự thân thực lực, đây cũng là Ma Tổ Vô Thiên lợi dụng tinh thần là nàng chế tạo mới thân xác. Tinh thần thần thể trước Ma Tổ Vô Thiên hy sinh 16 tinh thú một trong khổng tức tinh thú, thay Vũ Chỉ Giao đúc lại thân xác. Bất quá sau đó, Vũ Chỉ Giao thần hồn đối cái này khổng tức thân xác sinh ra bài xích, vì vậy Ma Tổ Vô Thiên lại tìm phương pháp khác, lần này chế tạo một cái thân thể đầy đủ. Ngày đó Vũ Chỉ Giao bị Vạn Khư Thần Điện Vũ Linh Hàn đả thương, hắc viêm cháy, mệnh treo một đường, hắc ám minh viêm độc tính quá mức kịch liệt, để cho Vũ Chỉ Giao căn bản không chịu nổi. Từ một khắc đó trở đi, Già Thiên Ma Đế liền hận tới Vạn Khư Thần Điện, hoặc là nói đúng tại Vạn Khư Thần Điện đối thủ lớn nhất, Ma Tổ Vô Thiên, nhiều một phần thân cận. Mà Ma Tổ Vô Thiên vậy đem hết toàn lực khôi phục Vũ Chỉ Giao thân xác, cho nên Giả Thiên Ma Đế cũng không để lại tiếc nuối. Chỉ là trong lòng hơi thương tiếc, mình sợ rằng không cách nào phụng bồi Vũ Chỉ Giao, đi hết cuộc đời còn lại quãng đường còn lại. Ma Đế ca ca, ta. Vũ Chỉ Giao còn muốn mở miệng nói gì, lại bị Giả Thiên Ma Đế cười ngăn cản. Ngươi đã trải qua quá nhiều gặp chắc trở, hiện ở khi xuất hiện, ta liền dẫn ngươi xem cái này chư thiên vạn giới phong cảnh, trừ giết hại cùng chiến tranh, cái này thế gian còn có thật tốt non sông, đáng ngươi lưu luyến. Giả Thiên Ma Đế vung tay lên, một chiếc có thể chứa mấy người hư không thuyền nhỏ, bất ngờ thành hình. Hắn mang Vũ Chỉ Giao ra lệnh, thuyền bè quanh thân thì có màu đen cánh chớp đi ra, nhảy vút mở ra dài đến trăm mét. Chiếc thuyền này rất nhanh liền xé hư không, nhảy đi hắn chỗ, đi tới bắt ngát vô tận vùng biển, tiếp theo lại bay đến mở mịt núi rừng bầu trời, cùng vậy liệt liệt vang dội gió lớn cùng nhau, lướt qua vậy bao la trên núi lớn không. Hết thảy trong cảnh tượng, hùng vĩ cùng xinh đẹp đều là tích chữ, để cho dòng người liền quên trở lại, đẹp không thể tả. Cuối cùng, Già Thiên Ma Đế mang Vũ Chỉ Giao đi tới một tòa hoa cốc trong đó, tại xung xuê dưới tảng cây, thâm tình đưa mắt nhìn. Chương 6973. Có đồng ý hay không? Chương 6973, có đồng ý hay không? Gió thổi qua, phất dậy mái tóc của nàng, vậy thổi ra đầy khắp núi đồi đóa hoa, nháy mắt tức thì thiên hồng và tím, đồng loạt chứa đựng, thế gian phong cảnh đẹp nhất tách ra, đẹp được kinh tâm động phách. Vũ Chỉ Giao nhìn một chút, liền nước mắt chảy xuống. Như vậy tốt đẹp phong cảnh, sợ rằng nàng sau này chỉ có thể một người thưởng thức, lại không Ma Đế ca ca cùng thân cùng theo. Ma Đế đoạt sát tin tức, truyền khắp toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải, rất nhiều cường giả rối rít trước thời hạn đưa lên quà tặng, bọn họ vậy rõ ràng một khi Ma Tổ Vô Thiên thành công, vậy cơ hồ toàn bộ hạ giới đều trở thành trong tay hắn thế lực, không người nào có thể chống lại. Coi như là thái thượng thế giới, vậy bởi vì tạm thời thiên đạo hạn chế, cường giả đỉnh phong không cách nào hạ xuống nơi đây, chỉ có thể nhìn Ma Tổ Vô Thiên cường đỉnh nóc. Một ngày này Hắc Ám Cấm Hải, tiếng người ồn ào, Cựu Nhật Minh tổng đàn có thể chứa mấy trăm ngàn cường giả, mà không lộ vẻ được chen chúc, ở đó bầu trời phía trên nhất, có một tòa lơ lửng tế đàn, vô cùng hùng vĩ. Già Thiên Ma Đế đã ở tế đàn trong đó ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi, mà không lâu lắm, tòa kia cung điện hùng vĩ trong đó, có cao hơn lớn nam tử bước ra, chính là Hắc Ám Cấm Hải nắm giữ Ma Tổ Vô Thiên. Hắn sau lưng còn đi theo không thiếu Cựu Nhật Minh hộ pháp, có thực lực cường đại Hắc Ám sư tử, hung thần ác sát cá sấu lao tổ, trầm mặc ít nói Bắc Phong Lang, bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là Ngọc Thiểm Thiên Tử. Nàng vóc người đạt tới ngạo nhân, đường cong phập phồng, đi dậy đường tới, chập trần sinh tư. Trọng yếu hơn chính là vậy một đôi nhìn quanh lưu luyến, mê chết người không đền mạ mị hoặc mắt đẹp, thật là để cho tại chỗ một đám tu sĩ là điên cuồng. Cũng khó trách Diệp Thần lúc ấy thiếu chút nữa không có đem cầm ở, như vậy yêu nữ thật sự là quá mức mê người. Ma Tổ Vô Thiên phi thăng lên, bước lên tòa kia tế đài. Chuẩn bị xong, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, một bộ cùng đợi vô tranh hình dáng. Hắn đã chuẩn bị xong, hiến tế mình, trở thành Ma Tổ Vô Thiên nghiệp bá mảnh ghép ở giữa cuối cùng một khối, đây là số mệnh, cũng là định trước. Tiếc nuối duy nhất là đang đoạt bỏ trước, không có gặp Diệp Thần một lần cuối. Giờ phút này, trung quanh có mấy trăm ngàn Hắc Ám Cấm Hải, cùng với những địa phương khác tu sĩ chờ đợi kỳ tích phát sinh, làm chứng Ma Tổ Vô Thiên phong thần thành đế đến lúc đó, bọn họ đem gia nhập Cựu Nhật Minh, chung nhau chống lên toàn bộ Thiên Vũ Tiên môn ngày xưa chói lọi. Già Thiên Ma Đế tháo xuống tất cả phòng ngự, đem mình ý thức hải lộ ra, mặc cho thần phách xâm lược. Ma Tổ Vô Thiên trong lòng có chút kích động, nhưng bề ngoài nhưng biểu hiện được rất bình tĩnh, hắn thả ra một chút thần niệm, tiến vào Già Thiên Ma Đế bề mặt. Già Thiên Ma Đế khí hải mênh mông đen bóng tinh khiết, không có bất kỳ tì vết nào, hơn nữa mơ hồ có vĩnh hằng sáng bóng lưu chuyển, chính là một tôn không thể có nhiều hoàn mỹ đồ đựng. Như có cơ hội, Ma Tổ Vô Thiên không hề muốn chiếm đoạt Giả Thiên Ma Đế, mà là muốn đem bồi dưỡng thành mình đệ tử quan môn, thừa kế tiên môn đạo thống. Chỉ tiếc hai người không thể kiêm được, chỉ có thể chọn một. Hai người ngồi xếp bằng đứng. Bóng tối phủ văn lưu chuyển, giống như vậy chiều Tà Đế tinh đang long lánh, tô điểm ở mỗi một tấc không gian trong đó đâm rách hư không, toát ra vô biên vô tận thuần túy hắc ám. Mà đây u ám hắc quang tác phẩm xây xong một cái lối đi, đem Ma Tổ Vô Thiên cùng Giả Thiên Ma Đế nối liền, thành cựu thần hồn quá độ chứa lối đi. Mà đang ở Ma Tổ Vô Thiên sắp thi triển thủ đoạn thời điểm, toàn bộ trên bầu trời không làm rung động, bị xé ra to lớn cái hở, thân mang thần thánh tia sáng cường giả bỗng nhiên hạ xuống, sắc mặt không tốt. Ma Tổ Vô Thiên, ngươi muốn đoạt xác, còn không hỏi qua chúng ta Vạn Khư Thần Điện có đồng ý hay không? Một tên thần tướng cả người kim quang lưu chuyển, tay hắn cầm lớn thương, khí thế mạnh mẽ, thực lực có 102 chúng sanh. Mà ở hắn sau lưng, còn có không thiếu Vạn Khư Thần Điện cường giả bóng người nổi lên, chỉ bất quá bị giới hạn đại lộ quy tắc, thần của bọn họ đạo và thực lực cũng bị tước đoạt không thiếu. Cựu Nhật Minh hộ pháp đạt tới mấy tên chiến tướng, chậm rãi lơ lửng, triệu hoán ra một tòa to lớn đại trận. Vạn Khư Thần Điện người, lại dám tới ta Cựu Nhật Minh phách lối. Bổ tiên tử sợ các ngươi là tìm lộ chỗ. Ngọc Thiêm tiên tử hừ lạnh một tiếng, chủ trì trận pháp dâng lên, oanh thanh âm ùng ùng tràn ngập chân trời. Cựu Nhật Minh cường giả rõ ràng kịp chuẩn bị, đối với Vạn Khư Thần Điện tấn công, đã sớm bày ra trận pháp tương đại. Chỉ cần không phải Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới nơi này, vậy bọn họ liền không cách nào đánh vỡ tầng này kết giới trói buộc. Ma Tổ Vô Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, đối với ngoại giới sự tình phát sinh không nghe thấy không hỏi, không có chút nào lo lắng ở hắn dưới sự khống chế, đoạt xác nghi thức chính thức bắt đầu. Giả Thiên Ma Đế thần hồn đã hoàn toàn để trống, hiện tại giống như là đặt ở trước mặt món ăn ngon, mặc hắn hái hiệt là được. Ma Tổ Vô Thiên cả người có hỗn độn khí vần quanh, những cái kia hắc vụ trong chốc mắt hóa thành thần hỏa, ngưng tụ thành ngập trời ma thần bóng người. Mà vậy ma thần hồn phách cực kỳ mạnh mẽ, mở mắt tới giữa, cũng đã thả ra ưu hỏa. Nồng nặc hỗn độn khí, hướng Giả Thiên Ma Đế cuốn sạch qua đi, đem hắn thân thể toàn bộ bao vây, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Lấy chỗ tòa này tế đài là trung tâm, mấy vạn dặm hắc khí chập chờn truyền khắp nơi, làm tất cả người kinh hãi. Đây cũng là Ma Tổ Vô Thiên uy lực, cứ việc chỉ là lộ ra một món thần niệm, liền có thể chấn nhiếp thiên địa, độc đoán vạn cổ. Ngồi xếp bằng tại hồn niệm trung tâm Ma Tổ Vô Thiên, tư thế vai hùng cao ngất, đầu đầy tóc đen bay lượn, hắn ánh mắt như điện, tựa như sấm sét bạo khởi, mắt nhìn xuống chúng sanh. Mở. Vậy tơ thần hồn chính thức tiến vào Giả Thiên Ma Đế ấn đường chỗ, mà Giả Thiên Ma Đế toàn bộ thân thể run lẩy bẩy, tựa như đang chịu đựng to lớn thống khổ ở hắn thanh tỉnh dưới trạng thái tước đoạt thần hồn, hành động này không khác nào sống sờ sờ lột ra. Như vậy chỗ đau, người thường căn bản không cách nào chịu đựng. Giả Thiên Ma Đế cắn chặt hàm răng, nội gân xanh, đen nhánh ánh sáng từ hắn trong thất khiếu chảy ra, để cho hắn nhìn qua giống như bị điên ở đó xem cuộc chiến tiệc trong đó. Vũ Trì Giao xít sao che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Giả Thiên Ma Đế tiếp nhận thống khổ bao sâu, lòng nàng thì có hơn đau. Nhưng hết thảy các thứ này cũng trở thành sự thật, không cách nào phá rõ ràng. Tế đài bị sương mù màu đen bao vây, giống như một tầng lôi kết mây, người bình thường cũng không cách nào nhìn thấu trong đó ẩn chứa đồ. Mà Giả Thiên Ma Đế bề mặt tản mát ra một cổ khổng lồ huyết khí, tràn ngập chân trời, căn bản không phải Giả Thiên Ma Đế thân thể có thể ngăn cản. Những cái kia đầy trời ma lực cùng sát khí hòa chung một chỗ, tạo thành một cổ cực kỳ cường đại nước lũ, giống như là một đầu viễn cổ hung thú, đột nhiên bùng nổ, đem trước mặt Giả Thiên Ma Đế chiếm đoạt hầu như không còn. Từ trong hiện ra màu đen kia chớp, một phiến tiếp một phiến, đi đôi với quỷ khóc sói tru thanh âm, trùng trùng tàn ảnh hiện lên. Chỉ cần những thứ này thần hồn toàn bộ cùng Giả Thiên Ma Đế hòa làm một thể, như vậy Ma Tổ Vô Thiên liền hoàn thành đoạt xác. Lúc này tất cả thần hồn chèn ép cũng đi tới Giả Thiên Ma Đế trên mình. Ma Tổ Vô Thiên vận dụng ma linh nghiệm, đó là thuộc về duy nhất thượng cổ lực lượng, thập phần cường đại, hàm chứa Thiên Vũ Tiên môn đạo thống lực. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trường 6974. Bàn cờ này bị ảnh hưởng. Chương 6974, bàn cờ này bị ảnh hưởng. Nếu như muốn đối kháng này vậy giữa trời đất nhất là cao cấp lực lượng, là hết sức khó khăn sự việc. Giả Thiên Ma Đế cảm giác mình linh hồn bị ngàn vạn cây kim đâm, lâm vào vô cùng là thống khổ tình cảnh. Hắn thân xác bị ma khí vững vàng chiếm cứ, hiện tại chỉ còn lại có trong ý nghĩ, vậy cuối cùng một món ý thức. Nếu như ý thức cũng bị chiếm lĩnh, vậy hắn thì sẽ hoàn toàn lâm vào là vô thiên đồ đựng. Hắn để chống ý thức, nhưng không cách nào xua tan mình nội tâm một màn kia chấp niệm. Hắn thật cam tâm tình nguyện cho Ma Tổ Vô Thiên làm đồ đựng sao? Cuộc đời còn lại còn có cái gì không hoàn thành sự việc? Hết thảy thật đều có thể buông xuống sao? Những thứ này đều ở đây sâu trong nội tâm của hắn hóa là không cam lòng, ngưng tụ thành cực kỳ cường đại chấp niệm. Những cái kia chấp niệm ẩn nút tại sâu trong nội tâm, bằng vào tự thân lực lượng thì không cách nào hóa giải. Cho nên Ma Tổ Vô Thiên thần hồn chỉ phải giải quyết nơi này chấp niệm, liền có thể hoàn toàn đem cái này cái thân thể hóa là mới có. Vô tận hắc quang vây quanh ở trung quanh, lóe lên không ngừng, nhưng thì không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Ma Tổ Vô Thiên khẽ cau mày, hắn ở Giả Thiên Ma Đế ý thức chỗ sâu, gặp phải mãnh liệt chống cự. Cái này cùng chống cự lại hình thành phản kích hữu hiệu, để cho Giả Thiên Ma Đế hắc khí tạm thời mất hiệu lực. Hai người chỉ như vậy một mực kéo cưa, hắc quang ngất trời, bao quanh tế đàn mây mù vậy kịch liệt hỗn loạn. Hừ, cũng đến như vậy trình độ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ma Tổ Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn trong tròng mắt buộc phát ra vô tận đậm đà hắc khí. Cửu U Ma Tướng, nuốt hồn vệ phách. Ma Tổ Vô Thiên phía trên đỉnh đầu hắc khí ngưng phun trào, thay thế là lao một cái không khí trầm lặng ý chí, thật giống như từ vậy man hoang địa ngục chỗ sâu đi ra, mà không cảm giác, con ngươi mộ nhiên, bất ngờ là như vậy trống rỗng mở miệng chiếm đoạt thú đây là nuốt ở Ma Tổ Vô Thiên cửu lũ thần công trong đó linh hồn lực, trên có thể nuốt phệ tiên. Hạ có thể đạt tới địa ngục, ảo ảo, không người nào có thể ngăn cản. Giả Thiên Ma Đế ở nơi này một đầu chiếm đoạt cự thú chen ép dưới, lần nữa đổi được bình tĩnh lại. Bất quá vậy một chút chấp niệm, nhưng thủy chung như đầy trời trong đại dương bao la một lá phi thuyền, thuộc về nguy hiểm bên mở, duy trì cuối cùng một chút vi diệu thăng bằng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma khí như cũ sôi trào, lộ vẻ được có chút nóng nảy, cáo kỉnh, liền xuống phương người xem cuộc chiến cũng phát giác một chút dị thường. Chuyện gì xảy ra? Đã qua thời gian lâu như vậy, ma tổ bệ hạ còn không có đoạt sắc thành công sao? Không biết, chẳng lẽ là xảy ra tình huống ngoài ý muốn? Không nên kinh hoàng, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy ma tổ đại nhân thực lực làm sao có thể sẽ đoạt sắc thất bại? Dưới đài bàn luận sôi nổi, liền cựu Nhật Minh chúng đệ tử cũng phát giác chút chỗ không đúng. Mấy tên hộ pháp khởi động đại trận, đem vạn cư thần điện tới kẻ địch ngăn cách bên ngoài, không cách nào tiến thêm. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn về trong sân ánh mắt nhưng có chút lo âu. Ma tổ vô thiên bên này xuất hiện tình huống dị thường, đối với bọn họ mà nói có thể chưa tính là chuyện tốt mà. Bỏ mặc như thế nào, ma tổ vô thiên vẫn là tín ngưỡng của bọn họ, là không thể tan biến. Nhưng mà ở tế đài trong đó, ma tổ vô thiên lại gặp phải trước đó chưa từng có khốn cảnh, hắn từ đầu đến cuối không cách nào dao động ra thiên ma đế một màn kia ý chí ẩn giấu ở sâu trong nội tâm chấp niệm, là như nhau thứ cực kỳ đáng sợ, cho dù ma tổ vô thiên có cao nhất thần lực, cũng không cách nào xuyên qua cái này tơ chấp niệm. Rắc rắc, một chút vết rách từ trên tế đài nổi lên, tiếp mà nhanh chóng lan tràn, ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt, giống như là hành tinh rạn nứt, hoặc như là tinh thần rơi xuống, vô tận mảnh vỡ từ tình không đỉnh vạch qua, thật giống như một phiến phiến sao rơi qua vũ. Thấy một màn này, người rối rít trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin. Ma tổ vô thiên đoạt xác lại thất bại. Già thiên ma đế trên mình ánh sáng đen vần quanh, hướng ra phía ngoài lan truyền, đem ma tổ vô thiên ngưng tụ thần niệm toàn bộ cản đi ra ngoài. Cái này một tí, trên đời đều kinh hãi. Cựu Nhật Minh rất nhiều cường giả lại là đồng loạt vây quanh, rất sợ xuất hiện loại gì bất ngờ. Mà trên hư không còn cất giấu một đạo thân ảnh này mơ hồ mang thương, con người có huyết nguyệt lưu chuyển, chính là Nhâm Phi Phàm. Trước đây không lâu và Thiên Lý đánh một trận, cố nhiên hắn không có thất bại, nhưng thương thế trên người nhưng là giá cực lớn. Thiên Lý mượn cựu đỉnh đại trận, vậy thì đồng nghĩa với như hổ thêm cánh, nếu không phải hắn nội tình và võ đạo khủng bố, sợ rằng đều sẽ có rơi xuống có thể. Khi biết được giả thiên ma đế có bị đoạt xác, Nhâm Phi Phàm thời gian đầu tiên hạ xuống. Hiện tại Diệp Thần tiến vào huyền hải, tự nhiên không cách nào ngăn trở, nhưng hắn đã đáp ứng Diệp Thần, không thể để cho ma đế xảy ra chuyện đáng tiếc. Ngày đó Diệp Thần và Thiên Lý đối kháng, đưa đến thiên ma đại đế thân thể đã không hoàn chỉnh, sợ rằng đối với vô thiên không có cực hạn sức hấp dẫn, cho nên hắn hôm nay tới chính là làm xong cứu người chuẩn bị. Dĩ nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Hôm nay bị thương như lại đối kháng vô thiên, vũ hoàng cổ đế lại tới cái chim sẻ ở phía sau, vậy bản cờ này liền hoàn toàn thua. Cũng may hắn không có nhìn lầm giả thiên ma đế, hôm nay tới xem giả thiên ma đế chống. Xem ra ngươi ở Diệp Thần bản cờ này bên trong đã bị vậy trong sâu thảm khí vận ảnh hưởng, Nhân Phi Phạm lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, ma tổ vô thiên thần hồn bị đánh sau khi trở về, hắn thần niệm rõ ràng sinh ra kịch liệt chập chờn, qua một lúc lâu mới dần dần khôi phục như cũ. Hắn đôi mắt bên trong có ánh sáng hoa lóe lên, phản phất có vô tận năm tháng ở trong đó lưu chuyển, miễn cưỡng không ngừng. Đối với lần này, hắn tuy có chút tức giận, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Lùi ra đi. Ma tổ vô thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó xoay người rời đi tới đài, trở lại thần cung trong đại điện. Hắn ngồi xếp bằng ở khô lâu trên ngai vàng, cẩn thận cảm thụ gia thiên ma đến nơi bảy tầng kia phòng ngự. Gia thiên ma đế, quả nhiên vẫn là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi sâu trong đáy lòng vậy lao chấp niệm mạnh như vậy mãnh liệt. Bất quá ngươi mạnh hơn nữa chống đỡ, vừa có thể chống được lúc nào đâu. Ma tổ vô thiên cười lạnh một tiếng, tiếp theo đem mình dung nhập vào vậy hắc ám không gian trong đó. Trải qua thứ thất bại lần trước sau đó, hắn đã hiểu được giả thiên ma đế xương sườn mềm. Vì vậy hắn quyết định tiến vào cấm kỵ không gian, lấy ra ngày cũ chủ để lại cho hắn viên kia thiên hồn châu, lấy này tới chiếm đoạt giả thiên ma đế vậy kia tàn niệm. Luyện hóa thiên hồn châu còn cần chút ngày giờ, đến lúc đó hắn đem kéo nhau trở lại, hoàn toàn lột xác thành làm cho này chư thiên vạn giới cao nhất vương giả. Mà ở tế đài trong đó, giả thiên ma đế chính là bị mấy tên hộ pháp dẫn đi, nhốt lại, chờ đợi vậy tàn khốc vận mạng đến. Đối với vô thiên mà nói, cái này chỉ bất quá đem đoạt xác thời gian chậm trễ một ít thôi. Rất nhanh, ma tổ vô thiên đoạt xác thất bại, chuyện này lấy như bay tốc độ truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, vậy truyền đến thái thượng thế giới. Vạn cư thần điện vũ hoàng cổ đế, sau khi nghe nói cười nhạt không dứt, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, hắn không hề cho rằng ma tổ vô thiên đoạt xác sau đó liền có thể cùng mình là địch. Nguyện vọng thần giáo thái thượng tiên nữ, giống vậy làm kinh thường, nàng phản đối vũ hoàng cổ đế, cũng đúng ngày cũ thời đại còn xuất lại không có hảo cảm. Nàng muốn khai sáng, là thuộc về mình nhất thế huy hoàng. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sảng trường 6975. Bùi gai vương miện. Chương 6975, bùi gai vương miện. Cùng lúc đó, thân ở huyền hải bên trong Diệp Thần cũng không biết ma tổ vô thiên đoạt sát thất bại. Hắn nếu đã tới cái này huyền hải bên trong, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại chư thiên vạn giới. Chỉ hy vọng giả thiên ma đế có thể hơn chống đỡ chút ngày giờ. Ngồi xếp bằng tu luyện không ít thời gian, Diệp Thần rốt cuộc được xuất quan, cùng Thiên Kiếm phái một đám đệ tử đi huyền hải trung bộ vùng, nơi đó mới là toàn bộ huyền hải phồn hoa nhất cường thịnh khu vực. Môn phái săn sát, thiên tiêu rất nhiều, từ trước đến giờ là tranh bá chủ chiến trận. Thiên Kiếm phái người dẫn đầu vẫn là Trương Phục Diêu, Diệp Thần là muốn che giấu thân phận, không cần quá mức cao giọng. Bất quá Thiên Kiếm phái một đám đệ tử, thần sắc cũng lộ vẻ được khá là quái dị, tổng cảm thấy cùng Diệp Thần sống chung một chỗ, cả người đều có chút không tự tại. Thiên phú như vậy thiên tài kiếm đạo, chính là bọn họ cần ngửa mặt trông lên tồn tại, mà không phải là ngồi ngang hàng, chuyện trò vui vẻ đi đường hai ngày, bọn họ rốt cuộc tới kiếm kia vẫn không gian lối vào chỗ, nơi này có rất nhiều thiên kiêu hội tụ, có thể nói quần tinh sáng chói. Nhất dụ cho người đập vào mắt, đương nhiên là Huyền Hải xứng đáng không thẹn đệ nhất đại tông môn, Kiếm gia kiếm phái. Lần này Kiếm gia kiếm phái cộng phái ra ba mạch đệ tử, đi kiếm vẫn không gian, đối kiếm kia man nơi lưu lại bảo vật thế ở tất được. Cái khác mấy đại tông môn, tuy nói trên mặt nổi không dám không vâng lời Kiếm gia kiếm phái ý chí, nhưng vậy phái ra không ít tinh nhuệ đệ tử, Một khi có thể có được 9 tầng trời thần thuật trong đó một cái, bọn họ liền có cùng Kiêm gia kiếm phái chống lại vốn. Trong chốc lát, toàn bộ huyền hải trên dưới dòng nước ngầm phun trào, mưa gió chợt nổi lên. Thiên kiếm phái mọi người đến, cũng không có đưa tới bao lớn gợn sóng, dẫu sao bây giờ Thiên kiếm phái không giống với trước kia, đã không đáng giá được người khác coi trọng. Qua không lâu, kiếm vẫn không gian còn sót lại ý chí đạt tới yếu ớt điểm, vậy làm người sợ hai đen nhánh ánh sáng vậy nhanh chóng suy sụp xuống. Lúc này chính là tiến vào thời cơ tốt nhất. Rất nhiều tông phái người cùng đi đến thần bí này kiếm vẫn không gian. Thực lực cao cường người, mục tiêu dĩ nhiên là vậy 9 tầng trời thần thuật, hay hoặc là kiếm ma lưu lại tuyệt thế diệt thần kiếm. Thực lực hơi lần người liền muốn đi vào, mò được một ít cơ duyên, dẫu sao là tuyệt thế diệt thần kiếm bị phong ấn địa phương, nhất định là có không thiếu bảo bối tốt. Mới tiến vào không lâu, thì có hừng hực ánh sáng phóng lên cao, ở nơi này hỗn độn hư vô không gian bên trong tràn ngập. Tất cả đại tông phái người rối rít lấy ra đồ như vậy, tiến hành phòng ngự, có chính là sử dụng một mặt cổ tâm thuẫn, trên đó thần ma lực thập phần cường đại. Cũng có là móc ra một cái rủ, che giấu tại không gian bên trong, không coi ai ra gì tiến về phía trước. Thiên kiếm phái mấy tên đệ tử chính là lấy ra một thanh cổ kiếm, uy chấn thiên hạ, mấy người chung nhau tạo ra, bộc phát ra màu đỏ thâm thần quang, bảo vệ đám người xuyên qua cái này phiến sấm sét thần mưa. Diệp Thần nghe bọn họ giải thích sau đó, mới biết kiếm này vẫn không gian tổng cộng phân là hết mấy khu vực, mỗi một chỗ khu vực cũng sẽ không có cùng nguy hiểm. Nơi này sấm sét mưa xối xả coi như là uy áp nhỏ nhất. Đến vậy không gian chỗ sâu, còn sót lại kiếm ma ý chí sẽ biến ảo thành cực kỳ cường đại hung thú, liền liền kiếm gia kiếm phái cũng đã từng có mấy tên tiên phú chắc tuyệt đệ tử ở chỗ này chết. Trước đội ngũ được rồi một khoảng cách sau đó, ước chừng có 2/3 tông môn xuyên qua này cùng sấm sét mưa xối xả. Còn dư lại tông môn có chính là bởi vì pháp bảo không cách nào khả trụ, bị sấm sét đánh cho khói, có chính là sinh ra tranh chấp, đánh đập tàn nhẫn, từ đó để cho sấm sét thừa cơ chui. Bất quá có kinh nghiệm tông phái đệ tử cũng sẽ rõ ràng, lúc này cũng không là tốt nhất thời cơ độc thủ. Diệp Thần đi theo ở đám người bên trong, một bước một tiến về trước. Bọn họ trốn chạy cái này phiến sấm sét quang vũ, tiến vào một địa phương khác. Nơi này là ngàn cấp gốc, tiến vào trong đó, mỗi cái người đi đường đều không cùng. Diệp Thần cùng Thiên kiếm phái người lựa chọn trong đó một cái, tiến vào bên trong, rất nhanh, tràn đầy sương mù, đám người cần vận dụng linh lực mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tình huống trước mặt. Các ngươi phải cẩn thận, cái địa phương này ma khí vô cùng là bất phàm, vô cùng có thể cất giấu nguy hiểm. Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở, hắn cảm giác cực kỳ bén nhạy. Qua không lâu, mấy người tiến vào một nơi địa phương mới, nơi đó có màu đỏ thâm ánh sáng vạch qua, mang theo tia chớp âm. Diệp Thần trước nhất kịp phản ứng, hắn không có né tránh, mà là triệu hoán ra thiên kiếm, mặc cho vậy màu đỏ thâm điện hồ đánh xuống tới, cùng trên thân kiếm huyết khí tiếp xúc nhau. Hai người ngay tức thì chém liệt, diễn biến thành một phiến quang vũ, cực kỳ sáng lạng thêm đẹp. Còn lại thiên kiếm phái đệ tử rối rít bảy trận mà đợi, tạo thành một vòng, phòng ngừa có thể phát sinh nguy hiểm. Chỉ như vậy, đi có mười mấy dặm, bọn họ không có phát hiện những thứ khác nguy hiểm, nhưng dọc đường gặp được không thiếu bộ xương trắng. Cổ xưa trong năm tháng, không hề thiếu cường giả xông vào nơi này, muốn lấy được bảo tàng cùng cơ duyên, có hài cốt chưa lạnh, chết tướng mạo thê thảm, còn có bị quất liền cả người máu thịt, thống khổ không dứt. Đột nhiên lúc này, Diệp Thần thân thể chấn động một cái, sau lưng truyền đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, cùng một đôi máu con ngươi màu đỏ đối mặt. Phía sau trong sương mù dày đặc, không hề rõ sinh linh nào ra, rắn chắc bén nhạy, giống như người vậy xảo quyệt gian trá. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, từ vậy trong hư không, có Phật khí trào hiện ra. 8 bước phù độ khí, một tôn cổ Phật bất ngờ thành hình, ngăn ở những quái vật kia trước mặt, bất quá lại không có chống đỡ bao lâu. Những quái vật kia huyết khí ngút trời, nhanh bước sắc bén, ở Phật quang chiếu rọi xuống vậy không sợ chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời gào thét, 10 phần phách lối. Gay go, lại là chân trần thú. Chương Phục Diêu trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Chương 6976, lại gặp cỏ nhỏ. Chương 6976, lại gặp cỏ nhỏ. Cái này chân trần thú, là kiếm vẫn trong không gian cấm kỵ ma thú một trong, 10 phần khó dây dưa. Chúng không chỉ có thể ẩn thân, còn có thể đem người xé thành mảnh vỡ, thưởng thụ máu thịt cùng nội tạng. Những người này cả người mọc đầy mịn màu trắng bạc miếng vảy, giống như là cá như vậy có giúp, bốn chân chạm đất, tấn công lúc nhưng hai chân thẳng đạp, 10 phần hung mãnh. Thiên kiếm phái mấy người giơ kiếm ngăn cản, nhưng làm sao mỗi một lần, chân trần thú buộc phát ra lực lượng cũng vô cùng là mạnh mẽ, đem bọn họ chấn động bay thật là xa. Mà trong đó có hai cái chân trần thú nhắm ngay Diệp Thần, vung vẩy bọn họ vậy cương kình có lực cái đôi. Cái này một tí có thể đem người thần hồn cho rút ra. Phù văn màu máu ngay tức thì bùng nổ, bao phủ thiên kiếm phái đám người. Bọn họ thấy cảnh này rối rít thần sắc đại biến, tạm thời tới giữa lại là rối loạn trận cước. Huyết sắc kia hơi thở quá mức cường hãn, hàm chứa nơi này bóng tối quy tắc lực, đem bọn họ kiếm đạo áp chế gắt gao. Bất quá Diệp Thần thấy, thiếu chút nữa bật cười. Huyết khí này đối hắn mà nói chẳng những không có uy hiếp, ngược lại còn có thể tăng trưởng Long Nguyên Thiên kiếm uy lực. Hắn khẽ mỉm cười, mở ra hai con ngươi, hướng xa xa nhìn sang, những quái vật kia huyết khí trong đó, lại là hiện ra có thể cung cấp rút ra lấy thần hồn lực. Dĩ nhiên, cái này cùng cảnh tượng cũng chỉ có hắn có thể xem được gặp. Lui. Chương Phục Diêu trong mắt, chỉ có vậy đầy trời huyết khí, hết sức kinh người. Hắn rút ra một lá đỏ, đầy trời lá phong hóa thành sắc bén sao rơi, rối rít nào về trước phương. Kiếm quang vô cùng, ánh sáng đại thịnh, nhưng như cũng không cách nào ngăn trở vậy ùn ùn kéo đến màu máu cùng chiều. Diệp Thần vừa muốn cho gọi ra huyết long, hấp thu những quái vật này nơi phun ra ngoài huyết khí. Đương nhiên, Hoàng Tuyên Bích Lạc Đồ trong đó có dị động, một đạo phù quang hư ảnh mình nhảy ra ngoài, ở giữa không trung phơi bày, ngang nhiên đánh về phía vậy đầy trời huyết khí. Cho đến hư ảnh kia đung đưa, Diệp Thần mới nhìn rõ, lại là cỏ nhỏ. Lần trước, cỏ nhỏ trợ giúp mình thúc dục Thiên Ma Đại Đế thân thể không lành lặn sau đó, liền một mực ở bầu trời trong Hoàng Tuyền Đồ tu dưỡng, hắn còn nghĩ một món thúy trúc chỉ lực lượng dẫn nhập trong đó, dùng để khôi phục cỏ nhỏ nguyên lực. Không nghĩ tới cỏ nhỏ lại hiện tại nhảy đi ra, hơn nữa hơi thở so với trước, cường đại hơn thêm một phần. Khá lắm, Diệp Thần trực tiếp thán phục. Cỏ nhỏ cùng huyết khí đụng thẳng, nhất thời, xanh biết ánh sáng đại thịnh, cỏ nhỏ giống như một cái há hốc miệng ra cự kình, đem những huyết khí này toàn bộ hút vào trong bụng, không mang theo bất kỳ ngừng nghỉ. Mà những cái kia gầm thét lao nhanh quái vật, thoáng qua tới giữa liền hóa là một cái bộ xương khô, không có sức ngã xuống. Nháy mắt tới giữa phát sinh biến hóa, để cho Thiên Kiếm phái mấy người đều sợ ngây người. Một khắc sau, bọn họ trên mình lông mang dựng lên, bởi vì ở đó bóng tối hư không chi địa, có một đôi lại một đôi, ánh mắt đỏ thắm mở ra. Mượn đột nhiên lóe lên sấm sét, bọn họ thấy rõ, hàng ngàn hàng vạn cái quái vật đang một mảnh không gian trong đó sôi trào, chúng hóa thành hình cá, hơn nữa khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Hống! Bạo liệt tiếng gào truyền khắp mặt đất, kèm theo mà đến còn có ánh sáng vô tận lóng lánh, chiếu sáng nơi này hắc ám cấm địa. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, bởi vì kinh khủng kia như nước thủy triều sóng lớn, cuối cùng xuất hiện mấy cái như núi cao vậy cao vút đứng quái vật. Bọn họ vậy đỏ thẫm trong mắt, giống như là từng cái vực sâu, có thể đem người cho hút vào, rơi vào không đáy hắc ám. Hơn nữa gương mặt kinh khủng dữ tợn, ở hắc ám trong đợt sóng đung đưa cái đuôi, mười phần khổng lồ kinh người. Cái này mấy con quái vật thực lực hơn xa trước khi loài, bọn họ thật sự là quá to lớn, liền thương khung đều không cách nào buông hắn xuống cửa thân thể để cho Diệp Thần cảm thấy tim hồi hộp phải, trong đó còn có mấy con quái vật trên đầu, thiêu đốt màu trắng diễm lửa. Con quái vật này đã không thuộc về mình, là thuộc về nơi này quy tắc. Nơi này là địa phương nào? Là kiếm ma vùng đất vẫn lạc, tất cả quy tắc cũng là vì kiếm ma mà thiết lập. Như vậy thứ nhất, quái vật này liền không như vậy dễ đối phó, Diệp Thần nghĩ thầm. Hắn hiện tại chẳng muốn ở chỗ này cùng quái vật làm qua hơn dây dưa, tiêu hao thực lực. Nhưng là con nhỏ tựa hồ là địch nhân càng mạnh lớn lại càng hưng phấn, tùy ý ngắt hai cái liền xung ra, hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, lại là đem vậy như sóng như nước thủy triều bảy quái vật cho giải khai. Hắn mục tiêu cuối cùng là ẩn nút ở phía sau hai con cá lớn. Diệp Thần thấy đều sợ ngây người, cái này con nhỏ như thế dũng mãnh sao? Không sợ trời không sợ đất, xông tới chính là vương đạo. Mà vậy hai đầu đại quái vật, tựa hồ cũng là bị con nhỏ bị chọc giận, dương ra miệng to như chậu máu, dường như muốn đem mảnh thiên địa này cho nuốt trọn. Con nhỏ nên khó khăn lên, không sợ hãi, lôi ra một cái hoa mị sao rơi cái đuôi, hung hăng đụng vào vậy hai con quái vật trong ngực. Chính là cái này một tí, để cho vậy hai cái lớn đến cả ngày cũng không chứa nổi quái vật, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ thân thể vô cớ bốc cháy, nhanh chóng lan tràn. Cũng không lâu lắm, liền đang nổ hống trong tiếng chết đi, hóa là cho tàn. Mà nơi này, vậy dần dần không có nguy hiểm. Lần này không chỉ là Thiên Kiếm phái đám người, liền Diệp Thần vậy thấy được ra. Cái vật nhỏ này thực lực, vậy quá kinh khủng đi. Cỏ nhỏ run hai cái, sau đó đem vậy hai con quái vật hải cốt toàn bộ hút vào trong bụng, lúc này mới trở lại Diệp Thần bên người. Thôi có chút ý nghĩa dành công đối với lần này, Diệp Thần kinh ngạc bật cười, hắn có thể cảm giác được, cỏ nhỏ thực lực lại tăng cường một phần. Bàn tay lau một cái, hắn đem thu vào bầu trời trong hoàng tiền đồ, hơn nữa cho cỏ nhỏ truyền đạt một chút ý niệm. Sau này đụng phải thứ tốt gì, trước thời hạn nói cho hắn, không nên như vậy tự tiện chạy ra ngoài ở thúy trúc trì bên trong, vui sướng ngao du cỏ nhỏ lộn mấy vòng. Chương 6977. Thâm ma. Chương 6977. Thâm ma. Còn lại mấy cái Thiên Kiếm phái người ngươi xem ta xem ngươi, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ rằng con nửa ngày đều không có thể thu thập hết quái vật, dễ dàng liền bị một bụi cỏ nhỏ giải quyết, đây nếu là nói ra, người khác sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Đi thôi, chúng ta còn muốn những thứ khác tông phái cạnh tranh, thời gian rất chặt. Diệp Thần cùng mấy tên Thiên Kiếm phái đệ tử tiếp tục đi về trước, xuyên qua cái này phiến khu vực mê vụ quảng đường còn lại. Kiếm này vẫn không gian tổng cộng có 4-5 chỗ hiểm yếu, mỗi một chỗ đều là nguy cơ trùng trùng, khó đối phó vô cùng, chỉ có thực lực kia nhất là đứng đầu tông phái đệ tử mới có thể đi vào trong đó, thu được cơ duyên. Tầng thứ 2 không gian là một phiến tràn đầy vô giới hạn mênh mông biển hơi, một mực kéo dài đến cuối đường chân trời, không thấy được bờ bên kia cảnh tượng. Mà ở đó mênh mông trong biển rộng có quần quần đợt sóng mãnh liệt, không thiếu mạnh tông phái lớn đệ tử vậy dừng lại ở nơi này, cách ngạn ngắm nhìn. Diệp Thần đám người đi tới nơi này, nhìn vậy đại dương, vẻ mặt cũng không miễn đổi được nghiêm trọng. Bất quá ngay vào lúc này, Diệp Thần nghe được một cái thanh âm. Cách đó không xa, có một cái người hầu bộ dáng người xông lên bọn họ phất phất tay, nói: "Thiên Kiếm phái người đến nơi này tới, có chuyện nói cho các ngươi." Vậy người hầu đi theo một tên người mặc hoàng kim chiến bào bên người nam tử, hình dáng cực kỳ phách lối. Người nọ là ở hướng bọn họ vẫy tay, giọng thái độ cũng vô cùng là phách lối. Diệp Thần nhíu mày một cái, nghiêng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện Tần Hồng Nghị thần sắc có chút không tự tại. Liên Trương Phục Diêu các người cũng là sắc mặt tâm trầm. Lại xem vậy người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, khuôn mặt phách lối, vênh váo nên ngang, cả người phun trào ra nồng nặc chiến ý, người này là ai? Diệp Thần không khỏi hỏi một câu. Trương Phục Diêu giải thích, hắn kêu Chu Cửu Hề, là Huyền Hải Lôi Tông ghế thủ lãnh đại đệ tử, Tần Hồng Nghị chính là ở 5 năm trước một tràng lôi đại chiến bên trong, bị hắn phá vỡ đan điền, tu vi phế hết. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt híp lại, lại xem Tần Hồng Nghị lúc đó, hắn không dám ngẩng đầu nhìn về bên kia, rũ thấp đầu, không nói một lời. Diệp Thần nhìn thấu hắn tâm ma, không dám chính diện đối mặt Chu Cửu Hề, vì vậy đi tới, vô vai hắn một cái, tỏ vẻ an ủi. Mà Chu Cửu Hề bên người vậy người hầu, tựa hồ không hề định bỏ qua cho này chờ cơ hội, hắn đi thẳng qua tới, trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Kiếm phái đám người. "Đều các ngươi đi qua, từng cái lỗ thai cũng biết phải không?" Một tên người làm lại đối mấy tên thực lực không kém tông phái đệ tử kêu la om sòm, "Như vậy phách lối, sĩ có thể nhịn, không ai có thể nhịn." Thiên Kiếm phái hai người đệ tử nòng cốt vừa muốn ra tay. Ngay vào lúc này, mênh mông hơi thở chấn động mở, vậy người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, đem một cán thông thiên súng trường dẫm trên đất, nhất thời, toàn bộ mặt đất cũng cảm nhận được liền nhỏ xíu rung động. Mà mấy tên Thiên Kiếm phái đệ tử thấy vậy, chính là có chút do dự. Vậy người hầu vui vẻ cười to đứng lên, mấy ngàn năm trước Thiên Kiếm phái, vẫn là Huyền Hải gia tộc lớn số 1 số 2, làm sao đến các ngươi đám này nhuyễn đản trong tay thì trở thành như vậy? Thật là con rùa đen rút đầu, lại là bùn nát đỡ không nổi tường. hắn vui vẻ cười to đồng thời, tức miệng mắng to, giọng tranh chua tới cực điểm, cái này mấy người khí được cắn răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì bọn họ không phải Chu Cửu Hề đối thủ, cho nên không dám tùy tiện ra tay. Diệp Thần đứng ở một bên, căn bản liền không muốn để ý tới người này, nhưng hắn nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Diệp Thần, ánh mắt đột nhiên đổi được bén nhọn. Ha ha, Thiên Kiếm phái lúc nào lại chiêu phế vật, để cho ta xem, lại có thể chỉ có thái chân cảnh thực lực, còn bị phái tới tham gia đại hội. Thiên Kiếm phái mặc dù trên không được mặt bàn, nhưng vậy chưa đến nỗi sa đọa đến đây đi. Người hầu gật gù đắc ý, phét lối khiêu khích, đưa tới những người khác vây xem, đối với Thiên Kiếm phái, bọn họ không quá chú ý, nhưng cũng không xa lạ gì. Diệp Thần liền xem hắn một cái hứng thú cũng không có, mà là suy nghĩ như thế nào vượt qua cái này vùng đại dương. Nếu hiện tại mọi người đều ở đây ngắm nhìn, vậy thì chờ đợi cái đầu tiên ăn con của dũng sĩ xuất hiện đi. Nhưng là tên kia người hầu thấy Diệp Thần không phản ứng mình, nhất thời thẹn quá thành giận. Xuất sinh, lại dám không để ý tới gia gia ngươi, để cho gia gia tới dạy ngươi là người. Người hầu thực lực vậy không phải chuyện đùa, hắn cả người bạo phát ra chiến ý mãnh liệt, cơ lên một quyền đánh phía Diệp Thần. Thiên Kiếm phái mấy người thấy vậy, ngược lại bình tĩnh xuống, khóe mắt thậm chí còn mang có vẻ hài hước ở nắm đấm của hắn sắp đập lên Diệp Thần trên mình thời điểm, Diệp Thần thân hình thoáng hiện, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, hoàn toàn tránh thoát vậy kinh thiên một quyền. Ông sòm. Diệp Thần giơ tay lên chính là một cái tát, vậy đầy trời quyền ý đều bị bàn tay cho ngăn trở, hóa thành quần quần nước lũ, chạy ngược đi. Tên này người hầu vậy không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực như vậy cường thịnh, lại như vậy hời hợt đem hắn đánh rơi. Hắn cả người tựa hồ cũng gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người xem con diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đập mặt một ngọn núi. Người chung quanh thấy vậy, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên kia người hầu nhưng thật ra là từ Thiên Kiếm phái đi ra ngoài, là Thiên Kiếm phái phản đồ, đối Nguyên Tông môn có mang mánh liệt hận ý, sau đó trở thành Chu Cửu Hề bên người nô buộc. Những năm gần đây, vừa thấy được Thiên Kiếm phái người, liền hết sức chấn ép. Hôm nay rốt cuộc bị Diệp Thần dạy dỗ, trực tiếp bị đánh thành bán thân bất thoại, vậy một món hắc khí từ hắn thất khiếu trong đó thấm vào, điên cuồng phá hủy ngũ tạng lục phủ. Chu Cửu Hề bên người những người khác vội vàng đi thăm dò xem, phát hiện tên kia người hầu đã thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng. Chu Cửu Hề nhất thời làm giận dữ, thật là to gan, lại dám đánh chết ta nô buộc. Hắn cả đời quát lên truyền khắp ngàn dặm, chung quanh đây những tông phái khác người rối rít làm cả kinh. Chu Cửu Hề thực lực 10 phần cường thịnh, có thể đứng vào Huyền Hải Thiên Kiêu trước 10, Thiên Kiếm phái bên trong có thể cùng đánh một trận, vậy chỉ có Trương Phục Diêu. Nhưng Trương Phục Diêu thực lực một mực chập chờn, chợt cao chợt thấp, hơn nữa nội tình không sâu, muốn phải đối phó Chu Cửu Hề, còn kém một chút ý Chu Cửu Hề bên người, mấy cái cường đại thị vệ tất cả đều vọt ra, thi triển võ đạo cùng thần thông, muốn bắt Diệp Thần các người. Thiên Kiếm phái người mặc dù nói kiêng kỵ, khá vậy chưa đến nỗi lùi bước, Trương Phục Diêu hừ lạnh một tiếng, một lá đỏ lặng lẽ ra khỏi vỏ, toát ra đầy trời chói lọi. Còn lại mấy tên đệ tử vậy rối rít xuất kiếm, đối kháng Chu Cửu Hề nô buộc, trong chốc lát gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Ngay vào lúc này, một cái súng trường xé không gian, vo ve tiếng bên tai không dứt. Bốn phía người xem cuộc chiến, cũng cảm giác mình máu ngưng sôi trào, đều là vậy súng trường gây ra. Ta Huyền Hải Lôi tông người, lúc nào đến phiên các ngươi Thiên Kiếm phái tới dạy dỗ? Thứ không biết chết sống, tin không tin ta diệt ngươi cái này nhất phái. Cực Hạn Thương mang đi tới Thiên Kiếm phái trước mặt mọi người, để cho bọn họ sắc mặt đều là cả kinh. Cây súng này thế tới hung hùng, cùng thiên địa tướng phù hợp, thậm chí trong mơ hồ xuyên qua hỗn độn, thập phần cường đại. Tân Hồng Nghị đối mặt thương này, mặc dù cố gắng đối kháng, nhưng vẫn là đầy mắt vẻ sợ hãi. Hắn đã từng chính là thua ở cái này một súng thần uy dưới, quần quật bao la, trực tiếp bị chấn bể đan điền, liên lụy đến khí hải, hai người toàn bộ tan biến. Thậm chí liền mình trong cơ thể còn sót một màn kia kiếm đạo ý chí, cũng bị cái này cùng ngút trời thần thương cho gắng gượng phai mờ. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sảng trường 6978. Toàn phong tỏa. Chương 6978, toàn phong tỏa. Tân Hồng Nghị từ đó sau đó, vậy sinh ra tâm ma, cho nên mới sẽ luân lạc đến đây, trở thành toàn bộ Thiên Kiếm phái trò cười. Thiên Lôi Diệt Hồn Thương. Chu Cửu Hề cái này một súng, truyền thừa từ Huyền Hải Lôi Tông, tin đồn vậy Huyền Hải Lôi Tông thứ nhất đời lão tổ, cơ hồ là cùng Kiêm gia tiên tử ngồi ngang hàng nhân vật ở về sau rất lâu trong năm tháng, Huyền Hải Lôi Tông một mực bằng vào này cùng tương pháp, đặt chân tại Huyền Hải, trở thành đứng sau Kiêm gia kiếm phái tồn tại. Thiên Lôi Diệt Hồn Thương, mang theo quần quần thiên lôi thế, mất đi hồn phách, khai thiên tích địa, có thể nói Huyền Hải từ cổ chí kim phát thứ nhất. Kim quang sáng chói tràn ngập thiên địa, liền vậy bốn phía các phái thiên tài cũng cực nhanh lui về phía sau, rất sợ bị liên lụy. Trương Phục Diêu thành tựu Thiên Kiếm phái đại sư huynh, nếu như lâm trận chạy khỏi, sợ rằng sẽ bị mọi người nhà báng. Hắn cắn răng, một bước bước đi về trước phương. Cứ việc không cách nào đối kháng Thiên Lôi Diệt Hồn Thương thương ý, có thể hắn lại không thể lộ ra lùi bước thế. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hư ảnh chậm rãi nổi lên, một kiếm ánh sáng rực rỡ chói lọi cửu châu, đem vậy tựa như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng thương ý, toàn bộ ngăn lại đầy trời uy áp tiêu tán sau đó, hư ảnh kia chân thực mặt mũi mới chậm rãi hiện lên. Lại là bọn họ trước, đều không xem trọng Thiên Kiếm phái đệ tử. Ngươi thực lực cũng không đủ xem. Diệp Thân nhẹ nhàng thu kiếm, chỉ dựa vào Long Nguyên Thiên Kiếm uy lực, liền đem thương mang ung dung hóa giải. Tại chỗ tất cả người không khỏi làm ngạc nhiên, thậm chí khiếp sợ. Chu Cửu Hề chính là Huyền Hải thập đại cao thủ trẻ tuổi một trong, tuổi còn trẻ liền đem Thiên Lôi Diện Hồn Thương tu luyện tới tầng thứ 6, có thể nói Huyền Hải Lôi Tông đếm trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật, nhưng ở một cái tên chưa từng có ai biết đến tiểu tử chưa giáo máu đầu trong tay rơi xuống hạ phong, chẳng phải để cho người kinh ngạc. Người này rốt cuộc từ vì sao tới? Là thực lực gì cao cường như vậy? Có người không khỏi phát ra tiếng thán phục âm. Theo ta biết, Thiên Kiếm phái đã có rất nhiều năm chưa từng tuyển được như vậy thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Vì sao đệ tử bực này không có phá lệ tiến vào Kiêm gia kiếm phái? Chu Cửu Hề thực lực lại có thể hạ xuống nhanh như vậy? Từng đạo tiếng chất vấn tiếp vang liên tục dậy, rất nhiều đều là thảo luận Chu Cửu Hề đối với Diệp Thần, nhiều hơn chính là thán phục. Huyền Hải Lôi Tông những thị vệ kia, toàn bộ bị vô cùng kiếm quang cho đánh văng ra, mỗi một người đều bị thương, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Chu Cửu Hề ngược lại là không việc gì, nhưng mặt mũi căn bản không nén giận được. Thiên Lôi Diệt Hồn Thương, Thiên Ma Cùng Lôi. Chu Cửu Hề lúc nào nhận cái này cùng khí? Ngay lập tức, hắn linh lực trong cơ thể dần dần rũi vào đến Thiên Lôi Diệt Hồn Thương bên trong, giống như là một cánh hoa muối bỗng nhiên tách thả ra, màu đen cuồng hoa quấn quanh, siết chặt, giống như là quỷ mị vậy, ầm ầm hạ xuống. Huyền Hải Lôi Tông Thiên Lôi Diệt Hồn Thương tổng cộng phân là tầng 9, luyện tới đại thành viên mãn, có thể một súng phách khai thiên địa, thậm chí đưa tới hắc ám chỗ sâu hỗn độn khí, thành tựu tái thể, thì có thể để cho thương mang uy lực tăng lận. Hôm nay Chu Cửu Hề lĩnh ngộ tầng thứ 6, thực lực có thể so với trăm gia cảnh 9 tầng trời cường giả, một chút hàn mang, thương xuất như long, biến dạng hư không, hướng Diệp Thần Ngực đã đâm đi. Cái này một gai, thiên địa nhật nguyệt làm ảm đạm, tinh thần vẫn thạch rối rít rơi xuống, thật giống như đâm ra một phiến ngày tận thế tàn lụi cảnh tượng. Không ít người đều bị mang nhập đến tinh không này rơi xuống đồ cảnh trong đó, thần sắc rối rít chấn động, đổi được kinh ngạc không thôi. Bất quá này cùng thương pháp, đối với Diệp Thần mà nói coi là không được cái gì, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, kiếm pháp chắc tuyệt, lại là cùng không không lúc nào không tương nối liền. Chỉ cần thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm, là được tùy tiện phá giải cái này thiên lôi diện hồn thương. Bất quá đối với như vậy đối thủ, Diệp Thần cảm thấy còn không có thi triển trung cực thủ đoạn cần thiết. Hắn không nhanh không chậm, mang kiếm lên, mãnh liệt kiếm ý quy luật, ở quanh thân dòng nước chảy, giống như một dòng suối nhỏ, yên lặng tường hòa, chút nào không gặp sắc bén sát khí. Có thể cho gọi ra kiếm ý, nhưng lại không có sát phạt hơi thở, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Không ít người nghi ngờ trong lòng bất quá. Rất nhanh bọn họ liền có câu trả lời. Vậy nồng nặc khí sát phạt, tại ngay tức thì mở rộng, hội tụ thành mênh mông biển hơi, cuồn cuộn không ngừng, trùng điệp chập trùng. Long Nguyên Thiên Kiếm, ánh sáng mặt trời chém. Diệp Thần thân hình phóng lên cao, thẳng lên trời cao, giống như là một đầu bay lượn cửu thiên rồng thần, ở vô tận sóng biết phía trên không ngừng di động. Hắn giơ cao Long Nguyên Thiên Kiếm, đi về trước vùng chém đi, ở đó vô tận mặt biển trong đó, có một vòng mặt trời mới mọc dâng lên. Vàng rực sáng chói một vòng thái dương, giống như vậy bất diệt kim ngày, từ phía đông lặng lẽ dâng lên, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại kinh vi thiên nhân. Vậy tản ra thần mang thái dương, bạo phát ra nhiệt độ nóng bỏng, đốt sạch khắp nơi, liền liền hư không vậy mơ hồ run rẩy. Diệp Thần bóng người giống như quỷ mị, tránh tới cái này mênh mông biển khơi phía trước nhất, Long Nguyên Thiên Kiếm huyền hóa ra thái dương ảnh, vậy ung ung dâng lên tới, tựa như ngưng tụ thành thực chất tính bóng sáng. Một chiêu này, là hắn dung hợp Long Nguyên Thiên Kiếm hai đại tất sát kỹ sáng tạo ra được. Vừa có biển khơi mênh mông cùng xa xôi, cũng có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi cùng sáng chói, hai người lẫn nhau kết hợp, bộc phát ra lực lượng có thể xuyên thấu thiên địa, thẳng tới hỗn độn chỗ sâu. Chu Cửu Hề nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy sát ý, nhất thời rất giật mình. Vậy thiên lôi diệt hồn thương vậy đi theo phát ra một tiếng kêu gào. Thương hồn bị thái dương cùng biển khơi hoàn toàn áp chế, cùng gió thổi qua, cực kỳ nhanh mạnh cùng ác liệt, cầm Chu Cửu Hề đánh được hộc máu lui về phía sau. Ngươi, ngươi. Chu Cửu Hề che ngực, cả kinh thất sắc, hắn căn bản là không có nghĩ đến mình một cách này, đối với Diệp Thần mà nói, không có tạo thành bất kỳ thực chất tính uy hiếp, đây chính là hắn khổ khổ tu luyện thiên lôi diệt hồn thương à? Là hắn chinh chiến huyền hải, dựa vào thành danh căn bản. Nhưng hôm nay nhưng ở cái này vô danh tiểu tốt trong tay, mang cũng không ngẩng lên được. Trừ ra tức giận, Chu Cửu Hề trong lòng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng hoài nghi. Còn có như vậy một chút sợ. Tên này rốt cuộc là từ đâu tới? Vì sao trước chưa từng nghe qua hắn danh hiệu? Hắn thương hồn bị hủy diệt, nhưng là vậy mặt trời mới mọc cũng không có ngừng, Diệp Thần đứng ở trong hư không, mặt trời mới mọc trôi lơ lửng ở sau lưng, chói lọi lửa đốt, chói mắt bức người. Hắn giống như là chủ kia làm thị thiên địa thần minh, lãnh đạm nhìn chúng sanh, không đem tất cả mọi người sống chết coi vào đâu. Chết. Diệp Thần chỉ nhẹ nhàng nói một chữ. Vậy mặt trời mới mọc nhất thời đổi được cuồng bạo, giống như Thái Sơn áp đỉnh, thần thánh hạ xuống, toàn bộ chân trời cũng sập xuống, một cổ vô cùng to lớn lực áp bách, bao phủ Chu Cửu Hề ở địa phương đó. Người còn lại rối rít tránh, rất sợ ảnh hưởng đến mình, mà Chu Cửu Hề chính là bị phong tỏa thân hình, không cách nào nhúc đích, hắn vậy phách lối ánh mắt, rốt cục thì hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại có kinh hoàng thất thố. Không, không nên giết ta, không muốn. Chu Cửu Hề vội vàng hô to, hắn muốn cháy trong cơ thể thần hồn lửa tới tránh thoát trói buộc, nhưng phát hiện mình liền điều động ý niệm cũng không làm được. Hắn thể xác cùng linh hồn, tất cả đều bị phong tỏa, chương 6979. Băng tuyết cánh đồng hoang vu. Chương 6979, băng tuyết cánh đồng hoang vu. Vào giờ phút này, không người nào dám tiến lên hỗ trợ. Bất quá sẽ ở đó quần quần mặt trời mới mọc, sắp nuốt mất Chu Cửu Hề bóng người lúc đó, một đạo vô cùng kiếm quang như cầu vòng sâu trời, hóa thành thất luyện, chặt đứt trời cùng đất tới giữa giới hạn, cũng để cho cái này luân mặt trời gay gắt dừng lại phủ xuống trên ép. Nếu là tiến vào nơi này tìm bảo, vậy thì cũng là người trong đồng đạo, cần gì phải hạ này tử thủ đâu. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền tới, ôn nhu và hú, làm người ta sau khi nghe như một gió xuân. Vậy một thanh kiếm tựa như nước gợn bình thản, chí âm chí nhu, nhưng lại ẩn chứa kinh tâm động phách lực lượng. Có người nghe được cái này thanh âm, sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ đã biết người tới là ai. Từ vậy trong hư không chậm rãi đi ra một người, hắn thân mặc một bộ bạch bào, phong độ nhẹ nhàng, chỉ bất quá gò má hơi có vẻ gầy non, nhất là cằm lộ vẻ được qua nhọn, cho người một loại khắc nghiệt ấn tượng. Người này là Kiêm Gia Kiếm Phái ba lớn một trong thiên tài, Nam Xương Thần Kiếm, người có Thượng Quan Vân. Kiêm Gia Kiếm Phái là nữ phái, cơ hồ tất cả đều là cô gái, nhưng hơn năm qua, bởi vì chỉ lấy nữ đệ tử, bỏ lỡ rất nhiều yêu nghiệt nam đệ tử. Sau đó, không biết từ nào đó một đời tông chủ bắt đầu, Kiêm Gia Kiếm Phái bắt đầu đánh vỡ thông thường, nếu có cực kỳ yêu nghiệt phái nam trẻ tuổi, vậy sẽ phá lệ thu vào Kiêm Gia Kiếm Phái. Chỉ bất quá nam đệ tử cư trú chi địa và phần lớn đệ tử đều là cực kỳ xa xôi, khá là loại khác. Hơn nữa nam đệ tử cực kỳ thưa thớt, khá là âm thịnh dương suy. Lời đồn đại ở Huyền Cơ Nguyệt đến trước khi tới, cái này Thượng Quan Vân chính là Kiêm Gia Kiếm Phái điểm chính đào tạo người nối nghiệp, thực lực dị thường cường thịnh, có 102 toàn bộ huyền hải. Tuy nói Huyền Cơ Nguyệt là tương lai thiên tuyển chi tử, nhưng cái này Thượng Quan Vân đồng dạng không kém, tương lai cũng sẽ là Kiêm gia kiếm phái bá chủ một phương, trung lưu chỉ trụ. Hắn thực lực cùng địa vị so với Chu Cửu Hề tới còn cao liền một nước. Diệp thân mặt trời mới mọc dần dần tiêu tán, mà hắn vậy dứt khoát đem vung tay lên, sau lưng mút trời sóng biển vậy dần dần phân giải, hóa là chấm nước gợn, trở lại Long Nguyên Thiên kiếm trong đó. Vậy Thượng Quan Vân đi tới Diệp Thần đối diện, tha cách nhau chưa đủ trăm mét, mà hắn đầu tiên là rũ thấp trong mắt, nhìn một chút Chu Cửu Hề. Rồi sau đó mới đưa mắt thả vào Diệp Thần trên mình, nhìn chằm chằm ở trên tay hắn Long Nguyên Thiên kiếm. Thanh kiếm này ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua, cùng vậy tám đại thiên kiếm một trong Long Nguyên Thiên kiếm, hơi thở hơi có chút tương cận, chẳng lẽ nói ngươi cầm trong tay là vậy tám đại thiên kiếm một trong Long Nguyên sao? Thượng Quan Vân cười hỏi, bất quá ánh mắt nhưng lóe lên không chừng. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không chủ động thừa nhận, hắn cho mấy đại thiên kiếm cũng làm bên ngoài cùng hơi thở trên cải thiện, nhưng không cách nào sửa đổi hắn căn nguyên. So với là quen thuộc kiếm này, hoặc là nói lịch duyệt tương đối phong phú người, có thể căn cứ một ít đầu mối, suy đoán ra thanh kiếm này thân phận chân thật. Thí dụ như cái này trước mặt Thượng Quan Vân, chính là đối hắn có hoài nghi. Ta cầm là cái gì kiếm, lại có liên quan gì tới ngươi? Diệp Thần gợn sóng không sợ hãi, lạnh nhạt nói, cái này một tí cũng làm không ít người dọa cho đến không nhẹ, đối Chu Cửu Hề như thế phách lối cũng được đi, cái này Thượng Quan Vân nhưng mà so Chu Cửu Hề còn lợi hại hơn mấy phần nhân vật, Diệp Thần lại có thể cũng không cho hắn mặt mũi. Ha ha, quả thật cùng ta không liên quan. Thượng Quan Vân nhún vai một cái, khá là thờ ơ nói, bất quá thời gian đảo mắt, trong mắt hắn chỗ sâu đã hiện ra một chút lãnh ý, bất quá ở nơi này Huyền Hải, ta Kiêm gia kiếm phái chính là mệnh lệnh, để ý, muốn xem vào, không còn được, cũng phải quản. Còn như quản cái gì, làm sao quản, vậy thì cùng các ngươi không liên quan. Hắn lời nói này nhất thời thô bạo nghiêm nghị, tiêu căng phách lối, liền người chung quanh cũng âm thầm trách lưới. Bất quá Diệp Thần nhưng không có động tĩnh, hắn nhìn vậy Thượng Quan Vân, cười lạnh một tiếng, nếu không phải cho ngươi quản, vậy thì thế nào? Vậy thì xin lỗi, ngươi có lẽ không cách nào còn sống đi ra chỗ này. Diệp Thần nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, đợi được hắn vẻ mặt thu liễm, ngón tay chỉ phía trước một cái. Chung quanh hắn không gian, đất đai, tật phong, bao gồm từng luồng sinh mạng căn nguyên, đều không ngừng run run, không gian cùng đất đai thậm chí xuất hiện vết nứt. Phật đạo ánh sáng, hiện lên vi phạm, một tòa tràn đầy ma đạo kim quang tháp nổi lên, chi chít phủ văn ở trên người lưu truyền. Thiên địa huyền hoàng tháp, là Hồng Quân thất bảo một trong, hàm chứa vô cùng đại lộ uy áp, lực bộc phát tuyệt đối không thể khinh thường. Chỗ tòa này tháp vừa ra tới, liền chế trụ vậy cẩm, Hàn Xương thần kiếm, đem vậy băng thiên tuyết địa dùng mình cho hoàn toàn đánh xuống, rơi vào tinh không vực sâu trong đó. Thượng Quan Vân vậy không ngờ tới, Diệp Thần ra tay một cái, đã là như vậy tàn nhẫn quả quyết, chút nào không lưu chỗ trống. Hắn vội vàng vận chuyển Hàn Băng kiếm quyết, đem vậy Hàn Xương thần kiếm từ sâu trong lòng đất triệu hoán đi lên. Nếu ngươi muốn trở thành tim tự tìm cái chết, vậy ta có thể tắt thành ngươi. Thượng Quan Vân sau lưng hiện ra một đôi to lớn Hàn Băng hai cánh, lẫm liệt tấu xương, hình như nhọn gai, tuy là băng hàn làm bằng, nhưng xem vậy Ma Vương Vũ Dực, không thể nhất thế. Trong tay hắn Hàn Xương thần kiếm lại là bạo tăng tới ngàn trượng chi trường, thông suốt nguyên cái thiên địa, vô tận mặt biển cũng bị đông cứng liền một phần chia, băng xương khắp nơi, nhiếp tâm hồn người. Hàn Xương thần kiếm, băng tuyết cánh đồng hoang vu. Cái này Hàn Xương kiếm quyết một chiêu, đi ra thì có thông thiên mai. Vô số băng xương ngang nhiên hạ xuống, nện ở cái này trên vùng đất, đem này biến thành một nơi bát ngát bao la băng tuyết cánh đồng hoang vu. Liên Diệp thần gọi tới thiên địa huyền hoàng tháp, cũng bị vô cùng vô tận băng xương bao trùm. Chỉ còn lại cuối cùng một tầng hộ thể tháp quang đối với lần này, Diệp thần nhưng cũng không cuồng, vẫn ổn lập không trung. Hắn tuy đã đáp ứng Hồng Quân lão tổ, không đi giao động Kiêm gia kiếm phái căn cơ, nhưng đó cũng là ở Kiêm gia kiếm phái không trêu chọc đến hắn trước xe dưới. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trưởng 6980. Gặp lại Huyền Cơ Nguyệt. Chương 6980, gặp lại Huyền Cơ Nguyệt. Ai chọc hắn, ai liền được trả giá thật lớn. Húng chi cái này Thượng Quan Vân là Kiêm gia kiếm phái nam đệ tử, không tính là chính thống, chân chính thuần chánh Kiêm gia kiếm phái tất nhiên là nữ tông. Giết một cái không chính thống nam đệ tử, hẳn không tính là cái gì. Bất quá ngay tại hai người cũng sắp phát động thời điểm tấn công, xa xa mặt biển đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang. Vậy một tiếng nổ vang, hình như là có vật gì đột phá quy tắc nhà tù hạn chế, lại hình như là có muôn vàn hải thú đồng loạt xung ra, tấn công đất liền. Chỗ đó tựa hồ là xảy ra biến cố gì. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Vô tận sóng biển phóng lên cao, cùng ma vân nhập làm một thể, ở đó thương khung dưới sôi trào. Thượng Quan Vân thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi khẽ biến, hắn quay đầu nhìn xem Diệp Thần, ném xuống một câu lời độc ác, lập tức hướng bên kia chạy tới. Diệp Thần hít mắt, không rảnh mà để ý, cái này Thượng Quan Vân có thể coi như là huyền hải chí cường thiên tài trẻ tuổi một trong, liền hắn cũng được coi trọng đồ, sợ rằng lai lịch không nhỏ. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần dậm chân đi theo lên. Có người dẫn đường, nguyên bản lộ vẻ được yên tĩnh, đáng sợ vùng biển cũng không có như vậy kinh khủng. Chỉ bất quá ở đi qua cạn biển khu vực thời điểm, vẫn là có không ít tông phái đệ tử bỏ mạng nơi này. Bởi vì vậy đáy biển bên trong, quả thật sinh tồn không thiếu hung mãnh cường đại hải thú. Cùng bọn họ chạy tới trong biển ước lúc đó, liền thấy một người phụ không đứng, giống như thần chi, mà sau lưng của nàng phảng phất có đối với trắng tinh quang rực, giống như cánh thiên thần, không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ thanh khiết. Cùng nàng quay đầu lại nhìn về phía đám người lúc đó, phần lớn người đều bị cái này xuất trần xinh đẹp hấp dẫn. Tuy nói đẹp được không dính nhân gian lửa khói, trong trẻo lạnh lùng tuyệt trần, nhưng lại thật sâu hấp dẫn đám người. Nàng chính là Huyền Cơ Nguyệt, cũng là Kiêm gia kiếm phái thánh nữ. Tay nàng cầm một cái toàn thân màu xanh thảm thần kiếm, bóng loáng như gương, không nhiễm nửa tia máu tươi. Mà hắn dưới đáy mặt biển, nhưng có vô số hải thú yêu ma trên thi thể chìm xuống phủ. Những cái kia hải thú thây trôi ngàn dặm máu tươi nhiễm đỏ đại dương, mà cách được gần đây là một đầu rưỡi long nửa giao long mạnh mẽ hải thú, giao thủ cùng thân thể tách ra, ấn đường giãn nước, vậy trong cơ thể gân rồng lại là bị gắng gượng rút ra. Nó chết tướng mạo mười phần thê thảm, còn lại hải thú vậy không tốt đến nơi nào. Nay cùng cảnh tượng, làm người ta rung động. Đông đảo tông phái đệ tử chờ ở bên bờ, chính là bởi vì cái hải vực này ở giữa hải thú quá mức hung mãnh, hơn nữa âm hiểm cực kỳ, thích ẩn nút đánh lén, hơi lơ là, bọn họ là được có thể toàn quân chết hết. Nhưng lúc này, Huyền Cơ Nguyệt giúp bọn họ giải quyết hậu hoạn lo âu. Không ít người đây là lần đầu tiên thấy Huyền Cơ Nguyệt, cũng không khỏi thấy đỏ ra. Chỉ bất quá cái này Huyền Cơ Nguyệt chưa từng nhìn tới người bất kỳ, nàng ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở Thượng Quan Vân trên mình. Huyền Cơ Nguyệt, không tệ lắm, lại có thể so ta trước sắp một bước xông qua cửa ải này, bất quá phía sau, ta sẽ không để cho ngươi có vận khí tốt như vậy. Thượng Quan Vân cùng Huyền Cơ Nguyệt quan hệ giữa cũng không tốt, hai người mình tranh ám đấu, cũng coi là hệ phái mọc như rừng đại biểu. Dẫu sao Kiếm Gia kiếm phái bên trong, đại đa số nữ đệ tử cũng không thừa nhận nam đệ tử, ở các nàng xem ra, nam đệ tử chính là đối Kiếm Gia kiếm phái làm đủ. Bất quá hai người tới giữa, giống như là Thượng Quan Vân chủ động đấu được nhiều, Huyền Cơ Nguyệt cũng không đem coi làm uy hiếp nhân vật. Có liên quan gì tới ngươi? Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt một câu nói, thiếu chút nữa để cho Thượng Quan Vân nổ tung. Cô gái này tới Kiếm Gia kiếm phái sau đó, không chỉ có đón nhận vận mạng chuyển thừa, lột xác, luân hồi lột xác, hơn nữa còn sâu sắc lão tổ tông yêu thích, đã bị coi là hạ một đời vận mệnh chủ. Mà hắn Thượng Quan Vân, từ thiên chi tiêu tử vị trí cảnh rơi, khó khăn kế đế vị, không lấy được gì cả, trong lòng lại làm sao có thể thăng bằng. Không qua hiện trường có rất nhiều người ngoại giới, vì Kiếm Gia kiếm phái danh dự, hắn tuyệt đối không thể cùng Huyền Cơ Nguyệt ngay trước mọi người trở mặt, nếu không trở về sau đó, tông môn lão tổ đem sẽ hỏi tội. Hừ. Vậy hãy để cho ta xem ngươi có thể đi bao xa đi." Thượng Quan Vân lạnh lùng nói, vung tay áo bảo, xoay người rời đi. Lúc rời đi, hắn bước chân dừng một chút, dừng lại ở khoảng cách Diệp Thần chỗ không xa. "Thằng nhóc, lần này ta đối ngươi hạ thủ lưu tình. Lần kế ngươi nếu như còn dám đến ta trước mặt giễu võ dương oai, sẽ cho Thiên Kiếm phái vậy mấy cái lao già kia vì ngươi nhặt sắp đi." Thượng Quan Vân ngẩng đầu lên, vô cùng là phách lối nói. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, bàn tay hắn tâm huyết khí sôi trào, bơm vào đến Long Nguyên Thiên kiếm trên, một đạo kiếm quang hư ảnh nổi lên. "Những lời này ta cũng đưa cho ngươi. Ngươi..." Thượng Quan Vân giác được uy tín của mình được cực lớn làm đụng, bất quá ngay tại lúc này, một tên người làm ở bên thai hắn nói nhỏ nói những gì, Thượng Quan Vân sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng hắn thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, mang một đám người làm đi thần bí hải vực chỗ sâu. Minh tranh ám đấu, rốt cuộc rơi xuống màn che. Cái hải vực này bên trong, cương đại hải thú căn bản đều chết ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay, để cho người sau tới không có nỗi lo về sau, vì vậy một nhóm lớn tông phái đệ tử rối rít đi thần bí này hải vực chỗ sâu. Diệp Thần trước khi đi, quay đầu nhìn xem Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt cũng đúng lúc nhìn sang, như đầm sâu vậy, u tịch lãnh đạm. Diệp Thần tình mơ rời đi ánh mắt, chợt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Huyền Cơ Nguyệt chính là như có điều suy nghĩ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định. Nàng có thể chân chân thiết thiết cảm giác được luân hồi chi chủ nhân quả, nhưng bởi vì lâu như vậy tới nay, Diệp Thần cơ duyên quá mức nguy tiên, có chút ngăn che, cho nên nàng vậy cảm giác không chân thiết. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì là Huyền Cơ Nguyệt không tin Diệp Thần có thể tới Huyền Hải. Chốc lát chung sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới chân chính thần bí vùng biển. Vòng ngoài vậy một phía biển, sóng lớn mãnh liệt, sóng thần cuộn sạch, nhìn qua thanh thế kinh người, thực tế nhưng bất quá là một tầng giả biển thôi. Chân chính thần bí vùng biển là vực sâu, trôi lơ lửng tại cái này ở giữa thiên địa. Bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn, vậy vùng biển vực sâu giống như là một cái vô biên vô tận hắc động, nước biển đi chạy trở về, căn bản không thấy được cuối. Chỗ này có chút khiếp người, ta nhớ trước một lần kiếm vẫn không gian mở ra thời điểm, nơi này còn chưa từng tạo thành hắc động đi. Một tên cả người lóng lánh kim quang nam tử, lúc này mở miệng nói. Hắn thanh âm như sấm rền nổ vang, vô cùng là trầm thấp. Kiếm vẫn không gian mỗi lúc mỗi ngày cũng đang biến hóa, kiếm kia ma ý chí cũng không biết sẽ hạ xuống nơi nào, có lần này biến hóa cũng không kỳ quái. Vậy nói chuyện cô gái, mặc một bộ lưu vân quần bảo, tóc xanh như suối, mặt ngông trứng tinh xảo không thi quá nhiều phấn trang điểm, tao nhã rừng rừng, đẹp được hồn nhiên sắc có. Nàng là Huyền Hải Lôi Tông thánh nữ Triệu Vi Ân, bàn về địa vị cùng thực lực, so với kia chú cửu hề cao hơn. Chỗ này đáy biển vực sâu cùng hắc động tương liên, cực kỳ ngăm đen thâm thúy, trong phảng phất còn có thể nghe được từng cơn ô tiếng, tựa như địa ngục các quỷ kêu gào, làm người ta bộ dạng sợ hãi kinh hãi đồng thời, vậy biển sâu phần đáy, luôn luôn lại có lưu quang sáng lên, thành tựu xuất sắc lộ ra, pháp tướng muôn vạn. Chương 6981. Hắc ám, không biết. Chương 6981, hắc ám, không biết. Ai nguyện ý đi xuống xem. Ta Đại Nhật Tông nguyện phái ra ba tên cường đại hộ vệ tùy tùng cùng nhau. Một cái tròn vo mập mạp, quay đầu lại liền bắt đầu thét to, mở ra tất cả loại điều kiện, muốn cho dưới người đi dò đường. Bất quá lúc này cũng không có người trên hắn làm, rất nhiều sinh linh tất cả đều tránh được xa xa, chỉ là nhìn, không có mấy người dám hạ đi. Mập mạp kia than thở một tiếng, hắn cầm ra mấy dạng bảo bối đều không người đáp lại, những người này không có trước kia tốt như vậy lựa hạ. Trước cái này phiến vực sâu mở ra thời điểm, có người cảm thấy đó là tiên khí, cũng có người cảm thấy là chí bảo. Nhưng là thử mấy lần sau đó, nhưng có phát hiện không biện pháp mở ra bảo tàng, thậm chí liền tiến vào vực sâu cũng không làm được. Kiếm ma bảo tàng không phải tốt như vậy được, không có thân trong lòng đại khí vận người liền không cần nghĩ. Chống gậy ông già lắc đầu than thở, hắn sống vạn cổ năm tháng, nơi nào không gặp qua ngày này kiêu tranh bá thời đại, đều không có thể từ kiếm ma trong tay lấy được truyền thừa. Chỗ này mới là nguy hiểm, chân chính đi xuống người đại đa số đều sẽ chết mất, rất khó sống trở về. Vực sâu tuyệt vọng, không là mỗi người cũng có thể tiếp nhận. Diệp Thần đứng ở bên bờ, cảm nhận được liền cái này vực sâu bên trong sa đọa thêm to lớn hơi thở. Chỗ này quả thật rất quái lạ, thật giống như có một loại vô hình khí cơ che giấu hết thảy, vận dụng linh niệm cùng thần thức đều không cách nào cảm ứng được. Diệp Thần cao mày, trong lòng nghĩ như vậy nói, nhưng nếu là muốn đi kiếm ma không gian chỗ sâu hơn, liền nhất định phải tiến vào cái này vực sâu trong đó. Nơi này là duy nhất thông tới nội bộ đường. Bất quá giờ khắc này, huyết long đổ lộ vẻ được khá là ổn định. Chủ nhân, chỗ này hơi thở ta cảm thấy có chút không quá bản thân, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, những thứ này kỳ quái hắc động và nước biển cũng có cắn nuốt chức năng, ngươi chớ bị bọn họ bề ngoài lừa gạt. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị mình sáng tỏ. Nhưng Diệp Thần nhìn về vực sâu chỗ sâu, tổng cảm thấy có chút không giống, phản phất có loại nào đó lực lượng vô danh hấp dẫn hắn. Hắn vốn là muốn vận dụng thần niệm theo dõi nơi đây, nhưng là quy tắc cùng tiền cơ che giấu quá mức lợi hại, hắn không cách nào xác thực cảm ứng được cụ thể là gì. Bây giờ nhìn lại, chỉ có đi xuống vừa thấy kết quả. Cũng may mấy cái đại tông phái người trước thời hạn văn phong mà động, Kim Gia kiếm phái, Huyền Hải Lôi tông, bao gồm vậy luôn muốn lắc lư người đi xuống nhấp mập, vậy mang Đại Nhật tông cao thủ đi về trước nhảy một cái, nhảy vào vậy trong biển. Bọn họ ở giữa không trung biến đổi ra pháp bảo vũ khí, có thuyền, cũng có chuối tây quả lá, thậm chí còn có hàm chứa một chút thái thượng lực lượng pháp khí, để cho đám người kinh ngạc không thôi. Thiên kiếm phái đám người đại khái là không nghĩ tới mình có thể đi tới bước này, trong chốc lát trố mắt nhìn nhau, cầm không ra cái gì có phòng ngự giá trị bảo vật tới. Diệp Thần vung tay lên, nguyện vọng tiên tinh nhàn nhạt tinh thần ánh sáng long lánh, bao phủ lại bọn họ, nhất thời, thiên kiếm phái đám người liền cảm giác được một hồi ôn hòa ánh sáng bọc lại toàn thân bọn họ, từ lỗ chân lông tiến vào, dịu dàng lực lượng ở tứ chi trong đó di động. Nguyện vọng tiên tinh là hoàn toàn hình thái thái thượng thần vật, dĩ nhiên có vô thượng hiệu quả chữa thương. Bọn họ ở nguyện vọng tiên lòng chịu được dưới, vượt qua vậy một phiến chảy ngược tới vực sâu biển, sau đó leo lên hắc động vách đá. Có không ít người dọc theo gần như thẳng đứng vách đá, dè đặt đi xuống leo, ở nơi này chỗ, trọng lực mất thăng bằng, người nếu như bay xuống đi, sợ rằng không cách nào khống chế mình thân hình. Rất nhanh thì có người đi ở phía trước nhặt được bảo bối tốt, Đại Nhật tông mập mạp kia đứng ở một chiếc thần quang nộn nhạo trên thuyền, cơ trong tay một khối pháp bảo hải cốt. Ha ha, ta là cái đầu tiên tìm được pháp bảo người. Hơn nữa mập mạp này còn nhân tiện thu hoạch một khối đá, trong đó ẩn chứa uy lực thập phần cường đại. Người phía sau không khỏi kêu lên, có người dám được pháp bảo này bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng mình căn nguyên kết hợp với nhau, xách lên muốn dùng những thứ đồ khác tới trao đổi, đều bị mập mạp cự tuyệt. Ngươi bản gia ta thiếu tiền sao? Không thiếu tiền mà, cho nên các ngươi cũng đừng nghĩ trước dùng những thứ này tới cùng ta trao đổi. Ra nhưng là phải thành là thứ nhất cái ở thần bí vùng biển lấy được bảo vật người. Mập mạp ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý, hắn cũng không sợ bị cướp, thân hơi lớn Nhật tông thiếu chủ, hắn đoạn đường này mang theo người hơn 10 tên thực lực cường đại hảo thủ. Dẫu sao Đại Nhật tông nhưng mà và Huyền Hải Lôi tông cùng nổi danh tồn tại, bàn về thực lực tổng hợp, ước chừng yếu hơn Kim Gia kiếm phái mà thôi. Đại Nhật tông tông chủ Lôi Hạo, lại là nổi danh bao che, nếu là có ai dám động hắn con trai, hợp lại trên toàn bộ xuất thân nội tình, cũng sẽ cùng đối phương tử chiến đến cùng. Một tên đến gần Thiên Quân lão tổ cấp cường giả khác, đứng hàng Huyền Hải năm đại cao thủ nhóm, làm sao có thể không làm người ta sợ hãi? Mập mạp cao hứng, liền muốn bay lên khoe khoang, kết quả bị thị vệ bên người nhanh chóng ngăn cản. Chỗ này cũng không cách nào phi hành, thậm chí liền thần niệm đều không thể thăm dò, nếu không cũng sẽ bị hắc động hút đi xuống, không chết cũng là trọng thương. Huyền Cơ Nguyệt, Thượng Quan Vân cùng với vậy Huyền Hải Lôi Tông Thánh Nữ Triệu Vi Ân các người, vậy rối rít tìm được vực sâu bà bối, bọn họ so với đám người trước tiên tới trước một bước. Vì vậy đưa tới phía sau người tới hưng phấn, luôn nghĩ nhanh lên một chút đi, tìm bà bối, tăng cường thực lực, trong chốc lát bỏ quên trong đó gian nan hiểm trở. Vậy ba đại tông người, chính là bằng vào pháp bảo cương quyết mà xông vào. Trong tay pháp bảo yếu hơn tông phái người, tại chỗ bị màu đen lưu quang cho xuyên thủng thân thể, sức sống biến mất. Cho dù Diệp Thần luân hồi hồn thể, là cõi đời này đứng đầu hồn phách, lúc này cũng không dám tùy tiện lộ ra đi. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 6982. Kết quả chuyện gì xảy ra? Chương 6982, kết quả chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn tận mắt một tên cuồng ngông tự đại sinh linh, như toàn cấp trước một bước, thả ra ngưng luyện thần hồn, kết quả bị một đạo khí tức vô hình cho cắt là hai nửa, trực tiếp hình thần câu diện, lúc này chết. Lần này để cho tất cả mọi người đều đã có kinh nghiệm, dựa vào thể xác cùng linh khí đi tới nơi này vượt sâu phần đáy, từ từ dò gốc, lại cũng không dám vận dụng thần hồn lực lượng trước thời hạn dò xét. Chỗ này thật đúng là quỷ dị. Diệp Thần tới chỗ này, hắn mới vừa nhận được huyết long cùng hoang lao chuyên âm, bọn họ đều cần tạm thời che giấu hơi thở, không dám lưu đầu khuyết trương. Nếu không một khi bị cái này vượt sâu nhận ra được, liền liền bọn họ vậy sẽ hồn phi phách tán. Cái này vượt sâu mặt đất một chút cũng không rõ, hơn nữa còn có phủ văn lưu truyền, để cho người cảm giác tựa hồ đạp không tới để. Từ mới vừa xuống địa phương, còn có thể ngẩng đầu xa thấy một chút bầu trời ánh sáng, nhưng là bước vào phủ văn này phạm vi sau đó, liền rơi vào hoàn toàn hắc ám. Vượt qua cái hải vực này sau đó, tất cả mọi người đều chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, đi vậy trong hắc động đi tới. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng tiếng, trầm mặc đi về phía trước, cũng không ai biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Diệp Thần vận lên một chút luân hồi lực lượng, vận dụng luân hồi lực hội tụ các mắt, dò xét chung quanh tình huống. Không cần luân hồi thiên nhãn mà nói, chỉ có thể nhìn được quanh thân mấy chục thước phạm vi. Có luân hồi thiên nhãn gia trì, chu vi mấy ngàn mét cảnh tượng cũng thu vào đáy mắt. Tuy nói xem được không xa, nhưng cái này so với người khác mạnh hơn nhiều, đại đa số tu sĩ chỉ có thể thấy trăm mét tả hữu cảnh tượng, liền phán đoán tiến về phía trước phương hướng đều hết sức khó khăn. Nơi này khu vực cũng không có nhiều ít lưu lại bảo vật, chắc là bị tới trước người mang đi, mập mạp có thể nhặt được khối kia chí tôn pháp bảo mảnh vỡ, cũng coi là vận khí thật tốt. Khi bọn hắn ra phủ văn này phạm vi, cả thế giới nhất thời đổi được băng lạnh. Chân chính nguy cơ rốt cuộc xuất hiện, giống như là lộ ra sắc bén răng nanh quái vật. Ngay tại Diệp Thần cách đó không xa, có cái sinh linh từ trên vách đá té xuống. Hắn giống như là bị một cổ lực lượng vô danh lôi kéo, đi xuống rơi xuống. Đang rơi xuống đi thời điểm, cái đó sinh linh hô to kêu to, thậm chí còn muốn vận dụng linh nghiệm, cưỡng ép đột phá nơi này trói buộc. Nhưng mà cuối cùng nhưng không công mà về, trực tiếp rơi vào vậy vực sâu miệng to. Cái này cũng quá đáng sợ. Một số người khiếp sợ không thôi, cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đám người có thể vận dụng thần hồn linh độc lực lượng tiến hành phá vòng đây. Cái đó sinh linh mặc dù bị đánh rơi, là bởi vì là hắn thần hồn còn chưa đủ mạnh. Huyền Cơ Nguyệt, Thượng Quan Vân, Triệu Vi Ân các người rối rít nắm lấy thời cơ, bộc phát ra cường đại thần hồn lực lượng, cưỡng ép xé cái này phiến vực sâu miệng khổng lồ, đột không đi. Liền gần đây chỉ biết là âm nhân nhóc mập cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một cái căng tròn cầu, cả người tràn đầy thánh khiết chói lọi. Các lộ thiên tiêu cùng thi triển thần thông, rồi rít ra cái này vực sâu chi địa, hoặc là nói tiến vào cái này vực sâu chi địa chân chính phạm vi. Diệp Thần vậy đi theo cùng, tỉnh mơ lẫn vào trong đó, hắn cũng chưa hoàn toàn cho thấy luân hồi huyết mạch lực lượng, mà là đi theo đại lưu, ở trung hậu đoạn yên tĩnh ẩn nút đến nơi này, chí bảo cùng thần khí mảnh vỡ đổi được nhiều hơn, bất quá có thể tới chỗ này đều là thực lực mạnh thịnh chi thế hệ, giống vậy bảo vật căn bản coi thường. Vì vậy dọc theo con đường này cũng có không ít bảo vật tầm thường tán lạc. Lúc này Diệp Thần đầu góc bên trong truyền đến một đạo ý niệm, lại là cỏ nhỏ lại bắt đầu sao động. Diệp Thần dĩ nhiên biết cỏ nhỏ muốn làm cái gì, trong chốc lát không khỏi bật cười khanh khách. Chính xác, cỏ nhỏ tựa hồ vậy nghe hiểu Diệp Thần mà nói, loạn vặn một hồi, vô cùng là hưng phấn, từ thúy trúc chỉ bên trong đụng tới, chỉ gặp một đạo lưu quang nhanh chóng thoáng qua, cùng mọi người đi ngược, sát mặt đất phi hành. Chỗ đi qua, những cái kia lưu lại trên đất bảo vật đều bị hút đi liền linh vận, đổi được cảm đạm không sáng, thậm chí xu hướng tại bể tan cảnh. Bất quá cũng không có người phát hiện một màn này, bọn họ trước mắt chỉ có vậy chân chính vực sâu không gian nước chừng mấy hơi thở thời gian, cỏ nhỏ liền đem vậy tất cả tán lạc bảo vật linh ẩn hấp thu xong. Cùng hắn lại trở lại bầu trời trong hoàng tuyên đô, Diệp Thần dò nhập một chút linh niệm tìm kiếm, lại phát hiện tên này rốt cuộc lại lớn lên tươi tốt liền một phần. Khá lắm. Sau này đi tìm bảo chi địa, chiếm đoạt những cái kia bảo vật linh vận liền cũng dựa vào ngươi. Diệp Thần bật cười khanh khách. Một lát sau, hắn đuổi kịp Huyền Cơ Nguyệt đám người bước chân, nhưng phát hiện một đám thiên kiêu, toàn bộ dừng ở một mặt như bích sóng vậy nhộn nhạo màn đen trước mặt. Trước mặt chuyện gì xảy ra? Để cho bọn họ cũng dừng bước không tiến lên. Diệp Thần đi tới, gặp được vậy vực sâu bên trong nơi lưu lại một chút ánh sáng. Đây là cánh hoa. Diệp Thần thấy vậy trong vực sâu cảnh tượng, con ngươi làm co rút một cái, nhất thời rất kinh ngạc. Lại là một hơi vực sâu, chỉ bất quá ở đó vực sâu phía trên, một nơi màn đen dùng khi cửa tác dụng. Vậy thâm trầm hắc ám thủy mạc bị thứ gì cho đánh ra một cái hang, bóng tối nước lũ không cách nào lại từ phía trên dòng nước chảy qua, chỉ có thể đi vòng. Nơi đó hình thành một phiến chân không khu vực, giống như là một cái đáng sợ ma khí hùng câu, phân bố ám máu màu đỏ hành động, muốn đến thành hình đã lâu. Vậy tán lạc cánh hoa trải qua rất xưa năm tháng, nhưng vẫn có sinh cơ còn sót lại. Mà nhìn qua, tựa hồ là có một tôn cổ xưa sinh linh ở chỗ này bị đánh chết. Mà cánh hoa này, cùng huyết dịch kia cũng không phải là đồng căn đồng nguyên. Các ngươi có nghe người ta đề cập tới cảnh tượng như vậy sao? Nhóc mập như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cánh hoa kia, tiếp đó hỏi. Triệu Vi Ân cùng Thượng Quan Vân các người đều là lắc đầu một cái, trong đó Thượng Quan Vân ở phía trước một lần kiếm vẫn không gian mở lúc đó, vậy đi tới nơi này. Thời điểm đó hắc ám thủy mạc là hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ bể tan cảnh. Muốn đến cái này hư hại nghiêm trọng đại chiến, chính là ở gần trăm năm gian phát sinh. Nơi này kết quả chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không được mà rõ ràng, nhưng hắn biết, bị đánh chết sinh linh, máu tươi có thể hủy xấu xa vực sâu, thực lực thập phần cường đại. Mà vậy lưu hạ cánh hoa sinh linh, có lẽ cường đại hơn. Một lá biết thu, một hoa vòng tuổi, cánh hoa này lưu ở chỗ này, sợ rằng đã qua trên trăm năm thời gian, vẫn còn có sinh cơ chưa từng mất đi. Một cánh hoa muối vừa vặn ở Diệp Thần bên chân, hắn nhặt lên, dùng ngón tay tỉ mỉ mà thôi, có thể cảm thụ được nội bộ còn sót lại sức sống, tuy nói cánh hoa đường vân đã bị phá xấu xa, nhưng là vậy tia tức giận nhưng không cách nào phai mờ. Cho dù không có đích thân trải qua, cũng có thể suy đoán ra nơi này xảy ra biết bao kịch liệt đại chiến. Bọn họ đang do dự, rốt cuộc muốn không nên tiến vào cái này vực sâu chỗ. Lúc này Thượng Quan Vân cắn răng, cái đầu tiên đi vào, hắn tới nơi này chính là vì tìm Lịch Tiên kia cơ duyên. Nếu không, hắn căn bản là không có cơ hội cùng Huyền Cơ Nguyệt cạnh tranh. Triệu Vi Ân, Mập Mạp, bao gồm bị thương Chu Cửu Hề đều rối rít tiến vào trong đó, bọn họ cũng muốn tìm được càng nhiều hơn cơ duyên tới tăng cường thực lực bản thân. Vậy cuồng vọng Chu Cửu Hề gặp càng phách lối Mập Mạp, trong chốc lát chỉ có thể nhường đường, để cho hắn đi trước. Chương 6983, vực sâu. Chương 6983, vực sâu. Diệp Thần vậy lựa chọn đi xuống, hắn có thể cảm giác được, vậy kêu gọi hắn thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Vô luận là có vật gì đang chờ, hắn tổng được đi xuống xem mới biết. Xuyên qua cái này màn đen, trước mắt hắc ám đổi được càng phát ra thâm thúy, bốn phía vách đá sù xì xem là một khối khối vảy rồng, bàn ở nơi này vách núi trên, dương ra không thiếu khe hở, kinh người chập chờn khuyết tán ra. Diệp Thần buông tay ra, hiện ra một viên màu đen đang lưu lượng, đó là thí linh đan, có thể đo lường ra nơi này uy áp có kinh khủng dường nào. Cũng không lâu lắm, viên đan dược kia liền hiện ra từng đạo vết nứt, có thể gặp nơi này áp lực mạnh. Lúc này, vậy vách núi trên vách động có thần bí đường vân dòng nước chảy, phù văn lóe lên, một đôi cặp mắt vậy bỗng nhiên mở ra. Leo ở trên mỏm núi đá người, bỗng nhiên lúc này cảm giác được thủ bộ có ấm lạnh xúc cảm, dương mắt nhìn, lại cùng một chỉ con ngươi đối mặt lên. Không ít người rối rít buông tay ra, mượn dùng linh khí trôi lơ lửng giữa không trung bên trong. Những cái kia ánh mắt sinh trưởng ở một phiến phiến vách đá vảy rồng bên trong, giống như là hoa dại mở khắp cả thiên địa, tràn đầy núi khắp nơi, chi chít, không đếm xuể, làm người ta cảm thấy giận cả tóc gáy. Những thứ này rốt cuộc là thứ gì? Trong đám người, cuối cùng vẫn là có kiến thức rộng, nói ra những thứ này khủng bố ánh mắt lai lịch. Những thứ này ánh mắt gọi là ma vương mắt, năm đó kiếm ma chết lúc đó, nuốt hết một vị khác khủng bố ma vương thân thể, cần phải tương kỳ luyện hóa. Nhưng mà luyện hóa đến một nửa thời điểm, kiếm ma gặp phải tán trả, ở chỗ này chết, mà hắn cuối cùng vậy dùng Diệt Thế Tuyệt Thần kiếm đánh tan vậy tôn ngàn mắt ma vương ý thức, ngăn cản hắn từ thân thể mình bên trong chui ra đi. Hai đại ma vương song song chết, mà kiếm ma từ nay về sau cũng chỉ còn lại có thân xác, lưu lại ở cái này vực sâu trong đó không được giải thoát. Nguyên lai là như vậy, nếu mất đi hồn phách, như vậy chút ánh mắt liền không có gì phải sợ, đi thôi, đi chỗ sâu xem, chúng ta rất nhanh liền xảy ra nơi này. Nhóc mập tùy tiện, dẫn đầu nhảy đi ra ngoài, hắn dưới chân có một chiếc mặt trời gay gắt kim thuyền, xuyên toa thời không, né tránh nguy hiểm, để cho người nhìn liền mười phần thấy thèm. Nhóc mập đi vào không bao lâu, tất cả mọi người ở yên lặng theo dõi kỳ biến, đột nhiên tịch đích một tiếng. Một đạo tròn vo bóng người lại có thể bị bắn ra, hung hãn đập vào một cái vách đá quả nhãn bên trên. Vậy quả nhãn hiện ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, đem nhóc mập chặn ngoài cửa. Nhóc mập bá một tí đứng lên, chỉ vậy vực sâu thủy mạc, tức miệng mắng to. Hắn vậy mặt trời gay gắt kim thuyền cũng bị vực sâu cho nuốt lấy, đây chính là cha hắn cho bà bối, toàn bộ đại Nhật tông cũng ít một chút, không tức giận mới lạ. Không ít người thấy một màn này, âm thầm cười trộm, mập mạp này từ đi vào dậy liền mười phần phách lối, hiện tại rốt cuộc gặp phải báo ứng, bọn họ không khỏi ngầm thoải mái. Cái này nhóc mập, tính cách cũng là như hổ như vậy nóng nảy hung mãnh. Diệp Thần đối cái này nhóc mập cũng không có gì ác cảm, ngược lại cảm thấy được khá là đáng yêu. Đừng xem cái này nhóc mập vừa tiến đến nổ nổ hô hô, tiêu căng mười phần phách lối, nhưng lại cũng không có làm tổn thương qua người bất kỳ, tâm tư tương đối đơn thuần. Vậy Thượng Quan Vân chính là một đường âm nhân âm tiến vào, thời gian chết ở trên tay hắn cái khác thiên tiêu, không thấp hơn năm người. Mà vậy Huyền Hải Lôi Tông thánh nữ, bên ngoài nhìn qua tưởng hòa ôn nhu, trên thực tế thủ đoạn một chút đều không yếu. Vậy vượt sâu kẽ hở hấp lực mở lúc đó, nàng đem một tên thiên kiêu một cái đẩy ra, mình chính là thừa dịp này cơ hội, lên như diều gặp gió, thoát khỏi hiểm cảnh. Hết thảy các thứ này, Diệp Thần đều thấy ở trong mắt. Bất quá trừ nhóc mập ra, còn có người không có dùng âm hiểm thủ đoạn, đó chính là Huyền Cơ Nguyệt. Ở Diệp Thần xem ra, Huyền Cơ Nguyệt không phải nhân tử, mà là thực lực bản thân mạnh mẽ, cũng không cần thiết đi làm cái này cùng xấu xa câu làm. Dẫu sao đến bọn họ tầng thứ này, trên tay nhiều hơn một cái mạng liền hơn mắc một phần nhân quả. Nếu như có nhu cầu, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, người bất kỳ đều có thể bị Huyền Cơ Nguyệt làm con cờ, dùng thức bỏ. Lần này, Diệp Thần đi trước đi, nguyên nhân không phải hắn, hắn đầu góc bên trong vậy kia kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Vậy phía dưới khẳng định có vật gì cùng luân hồi có liên quan, nếu không không thể nào như vậy kêu lên. Đám người vẫn còn đang ngẩn ra lúc đó, Diệp Thần hư linh thần mạch động dùng, ngay lập tức liền bỏ vào, quả thực là để cho người mới liêu không đạt tới. Vậy nhóc mập vậy dừng lại, mắng hắn ngược lại là tùy thời mắng, nhưng lại không có can đảm lại vào đi lần thứ hai, làm sao thì có một lăng đầu xanh theo hắn nói vọt tới bên trong đi đâu. Diệp Thần xuyên thấu tầng này hắc ám, sau khi đi vào, trước mắt lại xuất hiện vô tận quang minh, đó là một phiến quang minh biển, cùng bên ngoài vực sâu hình thành mãnh liệt tương phản. Hơn nữa chói lọi thánh khiết mặt biển bên trong, có mấy đạo trật tự quang liên đánh đi ra, xích sao chói buộc ở nhóc mập trước kia mặt trời gay gắt thần chu. Bất quá hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, là vậy trên mặt biển một nơi chớp sáng, hắn vận dụng linh khí, chân đạp đôi vòng quanh vòng, đi tới vậy đoàn quang mang trước mặt. Rào 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 rào. Chớp sáng thần huy chủ động tản đi, giống như là gặp được chủ nhân vậy, dâng ra chân thân, Diệp Thần ngay sau đó gặp được một bộ tả tơi màu trắng bạc khôi giáp. Vậy tả tơi khôi giáp cả người đều là lỗ thủng, dì loang lổ, nhìn qua cũng mau bung cái khung. Hơn nữa Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một phen cái này khôi giáp, cũng không chỗ đặc biệt, mất đi tầng kia huy hoàng bọc sau đó, liền tầm thường vũ khí cũng không bằng. Vậy quang biển bên trên, cũng có những người khác tiến vào, bọn họ lấy là Diệp Thần sẽ được cái gì vậy không được bà bối, kết quả đi vào vừa thấy, lại là một bộ nát vụn tới cực điểm khôi giáp. Khôi giáp kia từ đầu tới đuôi, không có phân nửa lực lượng hơi thở lộ ra. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương.